bẩm kỵ sĩ, ta không biết, bỗng nhiên có đến vài chục chiến thuyền bỗng xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, nước tràn vào rất nhiều. Đồ vô dụng. Tên kỵ sĩ ném tên binh sĩ xuống đất quát. Mau chóng lên thuyền bịt lại các lỗ hổng cứu thuyền, còn có, vận chuyển lương thực ra khỏi thuyền. Trên cảng liền nháo nhào thành một đoàn, binh sĩ trong thành cũng vội vàng chạy đến cứu viện. Bọn hắn không để ý rằng len lói trong những góc tối lại có những thân ảnh trần như nhộng chui vào bên trong các kho lương. Cháy, kho lương bị cháy rồi. Một ngọn lửa bùng lên, bên trong định có gió, rất nhanh liền lan tràn ra trên diện rộng. Dập lửa, nhanh chóng dập lửa. Trên cảng vốn đã rối loạn càng thêm rối hơn, kẻ đi cứu thuyền, người đi dập lửa, binh lính bên trong thành càng được điều ra bên cảng nhiều hơn. Lúc này bên trong thành một đội binh sĩ trăm người trên thân mặc áo giáp khắc hình hoa bị ngạn chạy đến thành nam. Đứng lại, các ngươi là ai? Tên đội trưởng gác thành thấy người đến liền quát to. Cả đội binh sĩ trăm người dừng lại, viên kỵ sĩ dẫn đầu lấy ra lệnh bài nói: "Bọn ta là người của Hạn Sĩ gia tộc, bến cảng bị cháy rồi, lực lượng canh phòng thiếu hụt nghiêm trọng nên chúng ta được điều đến đây để phòng giữ." Viên đội trưởng thấy lệnh bài là thật, bọn hắn cũng nhận được tin báo cháy, vừa bị rút đi mất một nửa, giờ còn lại không đến trăm người đây. Viên đội trưởng thở phào nói: "Cảm tạ các anh em nhà Hạn Sĩ rồi. Anh em, giải trừ phong bị, là người mình." Các binh sĩ nhà hồn nghe vậy cũng liền cười ha ha. Bến tàu bị cháy bọn hắn cũng rất sợ rằng kẻ địch sẽ thừa cơ đột kích đây. Bây giờ có thêm trăm binh sĩ nữa bọn hắn dù bị ngàn người tấn công cũng có thể cầm cự được trong thời gian ngắn. Các binh sĩ nhà Hạn Sĩ liền đi hòa trộn vào với các binh sĩ nhà hồn, cũng không có biểu hiện gì lạ, chỉ là bọn hắn đặc biệt im lặng, không thích giao tiếp. Chỉ có viên kỵ sĩ dẫn đầu là cười hi hi, ha ha xưng huynh gọi đệ với viên đội trưởng làm bọn hắn cũng không có thêm nghi ngờ gì. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Đông nhiên tiếng động lớn từ phía nam vọng lại. Từ trong bóng đêm yên tĩnh những tiếng động đó càng thêm rõ ràng. Là tiếng vó ngựa. Viên đội trưởng nhìn về phía xa thì thấy một đội kỵ binh đông đến gần ngàn người đang từ trong bóng tối lao ra, chỉ còn cách thành hơn 100 mét. Hắn hô to. Địch tập ạch. Hắn vừa định hô lên một lưỡi kiếm liền cắt ngang cổ họng hắn, viên đội trưởng không thể tin nhìn chừng chừng vào chủ nhân của thanh kiếm đó chính là viên kỵ sĩ nhà Hàn Si, mà không đúng, hắn dở mở khăn che mặt ra chính là một gương mặt phương đông. Động thủ. Xoạch, xoạch. Theo hiệu lệnh của Trần Nhật Duật các binh lính người Trăm Quốc đóng giả binh lính Hạn Sĩ gia tộc liền rút ra trường kiếm chém chết binh lính Hồn gia tộc bên cạnh. Chỉ có một vài binh sĩ kịp thời phát hiện là to lên nhưng rất nhanh cũng bị giết sạch. Mở cổng thành, đón đại quân vào thành. Cạch, cạch, cạch. Hai lớp cửa thành mở rộng ra, thiết kỵ đại lý cùng khinh kỵ Mông Quốc liền lao nhanh vào thành. Lê Phụng Hiểu dẫn theo 4000 phủ binh theo vào phía sau, đôi mắt lạnh lùng hô lên một tiếng. Giết, không tha một người nào. Hồn đang ngủ bên cạnh tình nhân của mình bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hô giết dữ dội. Hắn mở mắt bật dậy liền thấy bên ngoài ánh lửa sáng rực như ban ngày. Linh cảm của hắn cho biết có chuyện không may xảy ra. Bá tước đại nhân, có chuyện gì vậy nha? Tình nhân bên cạnh hắn cũng bị thức tình ồn à, ồn ẹn nói. Nhưng hồn vung tay đẩy lăn nàng ra nói. Cút! Bá tước đại nhân, không xong rồi. Cửa bị tông vào, một tên kỵ sĩ trên thân đầy máu hô lớn. Hồn sắc mặt trắng bệch hỏi. Có việc gì? Bẩm bá tước đại nhân, không biết từ đâu có một đội quân đánh vào được trong thành, hiện giờ đang giết chóc khắp thành. Cái gì? Hồn nghe tin như sét đánh ngang tai, cả người như lung lay sắp đổ. Suy nghĩ bây giờ của hắn chính là chạy. Hắn vội vàng mặc lên quần áo, lấy vội một dương nhỏ châu báu kẹp nách nói. Triệu tập vệ đội, bảo vệ ta ra khỏi thành. Bên ngoài quân Đại Việt đã tràn ngập khắp thành, khắp nơi đều là cảnh đốt giết, bất kể già, trẻ, gái, trai đều không thể sống sót dưới đồ đao của thiết kỵ đại lý và kỵ binh Mông Quốc. Bọn hắn vốn việc quen tay làm nên giết chóc rất nhanh, chỉ một đường đi qua máu liền đổ thành sông, mà phủ binh chạy theo phía sau lùng giết những con mồi xuất lại. Cướp những thứ có thể cướp, cái gì không đem đi được liền đốt. Khắp thành hồn vang lên tiếng rên, tiếng kêu la thảm thiết, còn có cả tiếng cầu nguyện thần linh nhưng thần nào có quan tâm bọn hắn, đối mặt với bọn hắn chỉ là những lưỡi đao đổ tể mà thôi. Trần Nhật Duật thúc ngựa chạy đến trước mặt Lê Phụng Hiểu, hắn vẫn còn mặc trang phục của Hạn Sĩ gia tộc đây. Nếu không phải toàn quân đều biết Hạn Sĩ gia tộc toàn bộ là quân ta giả dạng thì hắn không biết đã bị găm bao nhiêu mũi tên đây. Trần Nhật Duật nói: "Chủ tướng, chúng ta đã phá thành, bách tính là vô tội, việc gì chúng ta phải đổ thành đây?" "Đúng vậy, hành động của Đại Việt bây giờ chính là đổ thành, gà chó không tha." Lê Phụng Hiểu đôi mắt lạnh lùng nhìn Trần Nhật Duật làm hắn không hỏi sởn cả ra đầu. Lát sau Lê Phụng Hiểu thu hồi ánh mắt nói: "Trần Thiêm Sự, ngươi quên nhiệm vụ của chúng ta đến đây là gì?" Chương 112, đổ thành. Nghe Lê Phụng Hiểu hỏi như vậy Trần Nhật Duật trợn trừng mắt không nói gì. Lê Phụng Hiểu lắc đầu, Trần Nhật Duật chiến công đỉnh phong vẫn còn quá trẻ, tài năng tuy chín nhưng tâm lý lại chưa đạt đến đúng mức, dễ rũ lòng thương. Lê Phụng Hiểu nói: "Chúng ta là hành quân đi tập kích, đi phá hủy cơ sở vật chất của địch. Những gì tương lai có thể gây hại đến cho Đại Việt đều phải bị tiêu hủy." Trần Nhật Duật không cam lòng nói: "Chúng ta có thể bắt bọn họ về Đại Việt, hiện Đại Việt đang thiếu dân cư, chúng ta có thể mang bọn họ về." Phạm Ngũ Lao lần này lại lắc đầu tiếc rẽ: "Trần Thiêm Sự, chúng ta là hành quân gấp, tù binh sẽ làm chậm tiến độ của chúng ta. huống chi chúng ta cũng không có năng lực chuyên chở bọn họ về. Đại Việt vốn là không đủ khả năng vận chuyển binh lính viễn chinh nên mới phải thuê đến Hoa Hồng Đen thương hội vận chuyển, trong quá trình này những thuyền bè này không thể động đến vì khoảng cách Đại Việt và quần đảo sắt quá xa, nếu dùng thuyền vận tù binh, tình hình chiến trường thay đổi toàn quân Đại Việt chỉ còn đường chết. Nhưng kế hoạch bệ hạ trước sau gì cũng sẽ chinh phục quần đảo sắt, chúng ta đổ thành như vậy sẽ gây tiếng tăm không tốt cho bệ hạ. Trần Nhật Duật lại đưa ra một lý do khác, Lê Phụng Hiểu lạnh lùng gằn giọng nói từng chữ. Không để người nào chạy thoát thì sẽ không có tai tiếng. Huống chi ngươi thấy điểm nào chứng minh chuyện này là Đại Việt làm sao?
Đúng.
Trần Nhật Duật nhìn lại. Đại quân dùng toàn bộ là lính đánh thuê, dù là đến binh lính trăm quốc cũng là mặc quần áo của Hãn Xì gia tộc. Không căng cờ, không đánh trống, tiếng nói cũng không phải là tiếng Việt, lấy gì chứng minh là Đại Việt làm? Nhìn vẻ mặt đắng chát của Trần Nhật Duật, Lê Phụng Hiểu cũng không đành lòng nói. Ta cho ngươi một cách để cứu được một số người. Trần Nhật Duật nghe vậy vui mừng nói. Mời chủ tướng nói. Lê Phụng Hiểu gật đầu nói. Những người lớn nếu không chết có thể chống lại Đại Việt, nhưng trẻ sơ sinh thì không. Ngươi có thể cứu bọn hắn sau đó dùng thuyền chở chiến lợi phẩm vận về Đại Việt giao cho ám bộ. Nụ cười của Trần Nhật Duật cứng lại, trẻ sơ sinh, một tòa thành lại có thể có bao nhiêu trẻ, huống chi giao cho ám bộ. Trần Nhật Duật cũng hiểu được là kết quả gì. Nhưng cứu sống còn hơn không mà, đúng không?
Tốt.
Ta lập tức đi làm. Nói rồi Trần Nhật Duật liền dẫn theo mấy khinh kỵ trinh sát lao vào chiến trường đi. Phạm Ngũ Lao nhìn Lê Phụng Hiểu nói. Chủ tướng quả nhiên có một tay cao minh. Lê Phụng Hiểu lắc đầu nói. Trần Thiêm Sự còn trẻ, cũng không thể hoàn toàn hủy diệt thiện tâm của hắn. Một bách chiến tướng quân có thể thể thắng bằng trái tim sắt đá, nhưng chủ soái vạn quân chỉ có thể thống lĩnh quân đội bằng trái tim. Nếu không phải là tình thế bắt buộc, ta thực sự không đành lòng. Dù sao sau này quần đảo sắt chính là của Đại Việt đấy. Bến tàu, hỏa hoạn vẫn chưa chấm dứt, khắp nơi đều là những ngọn lửa cháy đỏ rực, thậm chí đã lây lan sang những con tàu cập bến. Binh sĩ tại đây cũng nhận được thành trì bị công phá, mấy tên kỵ sĩ liền nhanh chóng thống lĩnh 1000 quân lập thành một phòng tuyến trước cảng địa. Tránh đường, tránh đường, là bá tước đại nhân. Hồn thân dưới mặc quần đùi, bên trên chỉ khoác một cái áo lót cùng áo tròn lông, tay ôm hộp vàng dưới sự hộ tống của vài chục thân vệ chạy về cầu cảng, theo sau là hàng ngàn dân chúng của Hồn thành. Ngăn bọn họ lại, ngăn họ lại. Hồn chạy được ra bến tàu liền ra lệnh. Binh lính liền chặn những thị dân không cho chạy ra bến cảng. Hồn thở hổn hển nói: "Mau sắp xếp tàu, ta muốn đi gặp công tước đại nhân." Viên kỵ sĩ nói: "Tuân lệnh đại nhân." Lúc này Hồn mới thấy trên bến tàu không những bốc cháy khắp nơi, thuyền cũng chìm hết không ít. Tại sao thuyền chiến lại chìm hết cả thế kia? Viên kỵ sĩ trả lời: "Bẩm bá tước đại nhân, không biết ai đó đã đục rất nhiều thuyền chiến, rồi lại đốt cháy bến tàu, cháy rất nhiều thuyền, hiện nhiều lắm cũng chỉ còn 20 chiếc sử dụng được." Nghe vậy Hồn như bị sét đánh lắp bắp: "Xong, xong ta rồi. Ta không đi gặp công tước đại nhân, chở ta về phía nam gặp chị ta. Thả chúng ta ra, cho chúng ta ra bến tàu. Cầu xin các ngươi, phía sau là ác ma, bọn hắn sẽ giết sạch bọn ta." Trên bến tàu vang lên tiếng kêu khóc. Cuối cùng binh sĩ cũng mở một mắt lưới để dân chúng chạy xuống bến tàu. Nhưng từ trong ánh lửa bên trong thành, những bóng dáng kỵ binh liền xuất hiện, giơ lên đồ đao vẫn còn ướt đẫm máu. Mấy viên kỵ sĩ liền hô lên: "Địch nhân đến, lập trận." "Cung tiễn thủ, bán." Keng, keng, keng. Hàng trăm mũi tên liền phóng về phía kỵ binh nhưng chỉ nghe những tiếng kim loại phát ra thành thúy. Kỵ binh đại lý cúi sát đầu xuống đầu ngựa, bọn hắn toàn thân bọc thép lại không sợ mũi tên bắn đến. Thấy mũi tên không có tác dụng, các kỵ sĩ liền leo lên thân ngựa hô lên: "Bộ binh, thuẫn trận." Gần 1000 binh sĩ liền dựng lên thuẫn, trường thương hướng ra ngoài tạo thành một bức tường gai góc. Xung kích. Ầm, ầm, ầm. Thiết kỵ đại lý gầm lên một tiếng xếp thành truy hình liền va chạm với thuẫn trận của bộ binh. 200 thiết kỵ đột kích hoàn toàn xé toan lớp phòng ngự mỏng manh đó, đâm xuyên đội hình của quân nhà Hồn. Thiết kỵ đại lý cũng không quay lại mà tiếp tục dựa vào tốc độ của chiến mã xông về phía trước giết chóc, bởi theo sau bọn hắn, phần đuôi của truy hình chính là khinh kỵ Mông Quốc, phủ binh cùng quân Trung Quốc. Bọn hắn theo lỗ hổng bị thiết kỵ đục thủng liền tỏa ra xung quanh giết chóc, nhổ neo, chạy mau. Quân nhà Hồn hoàn toàn vỡ trận, đại bộ phận đều bỏ chạy giẫm đạp lên nhau chạy ra bến tàu, leo lên thuyền rơi khỏi mảnh địa ngục này. Quân Đại Việt không ngừng truy sát, giết chóc, bao vây bến tàu, thậm chí leo lên tận chiến thuyền địch để giết địch. Cuộc đồ sát diễn ra cho đến sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng thì chiến trường cũng hoàn toàn yên tĩnh. Hồn thành khắp nơi đều là xác chết, kéo dài cho đến bến cảng lại càng thảm liệt hơn, xác người khắp nơi. Có đến gần 5000 người bị đồ sát tại trên chính bến tàu, chỉ có 10 chiếc tàu có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Đại Việt mà chạy thoát ra biển. Lê Phụng Hiểu dẫn theo các tướng đi ra bến tàu, dù đã qua một đêm nhưng máu vẫn còn chưa khô mà chạy thành dòng ra biển nhuốm đỏ cả một vùng mé biển, ướt đẫm cả giày của Lê Phụng Hiểu. Đây là mệnh lệnh mà hắn ban ra, cũng là kết quả mà hắn muốn thấy, gần 1000 dân chúng trong thành đều bị bọn hắn giết sạch. Phạm Ngũ Lao đi đến trước mặt Lê Phụng Hiểu nói: "Bẩm chủ tướng, chúng ta tiêu diệt địch nhiều không thể thống kê hết, thu được đầy đủ 100 dương vàng bạc, trao đáo các loại chiến lợi phẩm như mật ong, bột mì nhiều vô số kể, ngoài ra còn có 14 chiến thuyền bị quân ta bắt giữ. là nơi tập kết hậu cần cho quân Viễn Chinh, nơi đây đương nhiên chứa đựng rất nhiều tài phú. Lê Phụng Hiểu nghe đến cũng vô cùng rung động. Hắn nói, toàn bộ chiến lợi phẩm đều giao cho Bắc Hải thủy sư trở về Đại Việt, những gì không đem được liền đốt đi. Tuân lệnh chủ tướng. Lê Phụng Hiểu lại hỏi, Trần Thiêm Sự đâu rồi? Bẩm chủ tướng, Trần tướng quân còn ở trong thành. Một binh sĩ nói, Lê Phụng Hiểu gật đầu liền đi vào thành, tại đây có Phạm Ngũ Lao liền ổn. Lê Phụng Hiểu vào trong thành liền thấy được Trần Nhật Duật mặt mũi lấp đầy lọ lem khói bụi, áo giáp bị hắn vứt đi đâu rồi không biết. Trần Nhật Duật đang dùng hai tay không đào đới một đống đổ nát, đào đến đôi tay hắn đã bong chóc đầy máu, nhưng hắn dường như không cảm thấy, chỉ lẩm bẩm nói, chờ ta, cố gắng lên, chờ ta một chút thôi. Trần Thiêm Sự chính là đang làm gì? Lê Phụng Hiểu đi đến hỏi một tên binh lính, tên này nói. Trần Thiêm Sự nói hắn nghe được tiếng khóc dưới đống đổ nát liền chạy đến đảo, dù là ai khuyên cũng không được. Vậy còn đợi gì nữa mà không rút một tay? Lê Phụng Hiểu quát lên, đám binh sĩ vội vàng chạy đến phụ giúp. Lê Phụng Hiểu nhìn Trần Nhật rất kiên trì không bỏ đào đới, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi có chút rung động. Và rồi Lê Phụng Hiểu vậy mà cũng đến cùng đám binh sĩ giúp Trần Nhật Duật đào đới lên. Tìm được, tìm được. Trần Nhật Duật đống hét lên. Bên dưới đống đổ nát có một thi thể bị cháy đen, nhìn cái xác có thể đoán được là phụ nữ, người này vậy mà hai tay ôm lấy một bọc chăn, bên trong bọc chăn chính là một bé gái vô cùng dễ thương. Có lẽ đêm qua khi căn nhà bốc cháy người mẹ chạy thoát không được, chỉ biết ôm lấy, bảo bọc con gái mình ẩn nấp trong một góc đến chết cháy, bé gái đến sang có lẽ vì đói mà khóc lên một chút liền bị Trần Nhật Duật tìm được. Người mẹ chính là hy sinh bản thân mình để bảo vệ con mình khỏi ngọn lửa đỏ, tiểu nhi tử cũng không phụ lòng mẹ, vậy mà kỳ tích sống sót khỏi vụ cháy. Lê Phụng Hiểu đứng một bên nhìn cảnh này cũng vui mừng, mệnh lệnh hắn ban ra, hắn không hối hận, nhưng người chịu khổ rốt cuộc vẫn là dân chúng, thấy một sinh em mờ. NG bé nhỏ được cứu vớt, lòng hắn cũng nhẹ nhõm phần nào. Trần Nhật Duật cẩn thận lấy bọc chăn ra từ vòng tay của người mẹ, nhóc tì này gương mặt lấm lem vì khói, thấy động đậy liền mở mắt ra khóc lớn, một đôi mắt màu lam như hai viên phỉ thúy lấp lánh, làn da trắng hồng như một vị thiên sứ. Trần Nhật Duật ôm lấy khẽ vô vô nói, ngoan, ngoan, bé con không khóc. Bé gái thấy Trần Nhật Duật dỗ vậy mà bỗng nhiên không khóc nữa, nhìn gương mặt lấm lem của hắn một chút vậy mà nở ra một nụ cười như hoa nở. Chương 113, Hương Đạo Vương. Trần Nhật Duật vui mừng ôm bé con trong lòng, định lấy ngón tay chọc chọc gương mặt bé con liền thấy tay mình đầy máu và bụi bẩn liền ngừng lại, không hiểu sao nhìn đứa bé này hắn liền cảm thấy vui thích trong lòng, mọi sự mệt mỏi, phiền não từ đêm qua đến giờ dường như tan biến. Trần Thiêm Sự, ngươi vất vả rồi. Nghe giọng nói Trần Nhật Duật mới giật mình quay lại liền thấy Lê Phụng Hiểu đã đứng từ sau lưng hắn từ lúc nào. Lê Phụng Hiểu cũng định chọc bé con vài cái, nhưng nhìn bàn tay mình lại thôi. Trần Nhật Duật cũng để ý trên người Lê Phụng Hiểu vậy mà đầy bụi bẩn, rõ ràng là vừa rồi chủ tướng cũng phụ giúp hắn tìm kiếm đứa bé đấy. Cảm tạ chủ tướng, đêm qua ta cứu được hơn 100 đứa bé đây. Một đêm giữa đám loạn quân lại có thể cứu được đến hơn 100 đứa trẻ, có cực khổ bao nhiêu cũng chỉ có Trần Nhật Duật biết mà thôi. Lê Phụng Hiểu gật đầu nói, ngươi giao bọn hắn cho Bắc Hải thủy sư đi, thuyền sẽ sớm rời bến. Tin tưởng Thánh Chân công chúa sẽ chăm sóc tốt cho bọn hắn. Trần Nhật Duật tâm tình trở nên rất phức tạp. Hắn biết Lê Chân có mưu tính nhưng sau đó trở về Đại Việt thì sao đây? Sau khi đưa vào ám bộ chắc chắn bọn hắn sẽ bị Trần Thủ Độ huấn luyện thành thám tử, thành sát thủ. Lê Phụng Hiểu nhìn sắc mặt Trần Nhật Duật liền hiểu, thở dài nói: "Trần Thiêm Sự, ngươi phải biết đây là thời đại loạn lạc, sống so với chết tốt hơn. Ngươi đã cố gắng hết sức rồi." Trần Nhật Duật nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu nói: "Tạ ơn chủ tướng, ta hiểu. Để ta đưa tiễn bọn hắn đi." Lê Phụng Hiểu cũng phất tay: "Ngươi đi đi thôi." Bên ngoài bến tàu sát chết cũng không có ai dọn dẹp, dù sao chỉ trong ngày hôm nay quân đội Đại Việt sẽ rút đi. Đội thuyền của Đại Việt cũng chia làm hai đường, một đường đi về phía nam đánh vào hang ổ cuộc dạo, một đường đem chiến lợi phẩm trở về Đại Việt. Quân đội Đại Việt cũng chỉ dọn dẹp bến tàu một chút đủ để thuyền cập bến mà thôi, từng dương châu báu, vàng được đem lên thuyền, tài vật nhiều đến mức đầy đủ chất lên ba con thuyền. Ngoài ra cũng có những thủy binh trên tay bế những đứa trẻ được Trần Nhật Duật cứu lên soái hạm của Lê Chân. Trần Nhật Duật trên tay vẫn bế bé con nhìn những đứa trẻ được đưa lên tàu. Bước lên chiếc tàu này, bọn hắn đã trở thành công dân Đại Việt nhưng số phận cũng sẽ rẽ sang một hướng khác, có thể sống đến đâu cũng là tùy thuộc vào bọn hắn. Lê Chân bước xuống cầu tàu nhìn Trần Nhật Duật nói: "Trần Thiêm Sự yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn." Lê Chân tuy nói vậy nhưng cũng rõ ràng tình hình, tuy chưa gặp Trần Thủ Độ nhưng nàng cũng biết đến ám bộ là tổ chức gì, giao đám trẻ cho ám bộ chắc chắn cũng không phải là điều tốt lành gì. Trần Nhật Duật nhìn bé con trong lòng đã say vào giấc ngủ, gương mặt như thiên thần đó làm Trần Nhật Duật có chút không nỡ. Hắn nói: "Công chúa, thần có một việc nhờ cậy công chúa, mong công chúa đáp ứng." Lê Chân liền nói: "Trần Thiêm Sự quá lời, mời ngài nói, ta sẽ cố gắng hết sức." Trần Nhật Duật nhìn bé con lại nhìn Lê Chân nói: "Đây là con gái nuôi của ta, tên là Thanh An. Hiện ta mang trên người quân lệnh không thể trở về. Mong công chúa có thể chăm sóc nó một thời gian, thần vạn lần cảm tạ." Lê Chân liền hiểu, Trần Nhật Duật chính là cứu đứa bé khỏi tay ám bộ, hắn không muốn một đứa trẻ ngây thơ tựa thiên thần thế này lại lớn lên trong ám bộ, mà Thánh An cũng là tên của Trần Nhật Duật mới đặt cho. Lê Chân gật đầu nói: "Trần Thiêm sự yên tâm, ta sẽ chăm sóc Thánh An cẩn thận." "Tạ ơn công chúa." Đến buổi trưa hôm đó, toàn bộ quân đội Đại Việt đã lên thuyền rời khỏi Hồn, để lại sau lưng một tòa thành giờ đã trở thành tử địa. Mà lúc này tại Thăng Long, Lý Anh Tú đang họp cùng với cơ mật viện liền nhận được thông báo từ hệ thống. "Đinh, chúc mừng đại tướng Lê Phụng Hiểu của ký chủ phá hủy một tòa thành, ban thưởng 1200 điểm chiến công, cư dân 1000, thiên tử quân 200, vàng 100, một lượt triệu hoán danh nhân." Lý Anh Tú không hiểu vì sao lại là phá hủy một tòa thành, không phải là chiếm lĩnh hay sao? Ban thưởng cư dân lại nhiều như vậy, lần đầu tiên Lý Anh Tú thấy một lần ban thưởng cư dân lại đến ngàn người đấy. "Mặc kệ, hệ thống cho thì hắn cứ nhận thôi." "Các khanh, chấm có một tin tốt muốn tuyên bố." Các vị đại thần nghe Lý Anh Tú nói vậy liền chú ý lắng nghe. Lý Anh Tú nói: "Lê tướng quân tại quần đảo sắt vừa thắng trận, có phá hủy cả một toàn thành đây." Đại thần kinh ngạc một chút liền không người nói: "Chúc mừng bệ hạ." Bọn hắn biết bệ hạ có hệ thống trong người nên cũng không nghi vấn quá nhiều, tin tức của bệ hạ tuyệt đối là chính xác. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói: "Được rồi, chúng ta tiếp tục, tình hình sứ Thuận Hóa như thế nào rồi?" Công bộ thượng thư Cao Lô nói: "Bẩm bệ hạ, hiện tại dân chúng cũng đã đến bắt đầu khai hoang, tuy nhiên công tượng công bộ trước tiên vẫn ưu tiên xây đường trước, dù sao chỉ có xây đường thì vật liệu từ Thăng Long mới có thể dễ dàng vận chuyển đến được Thuận Hóa." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Vậy thì tốt, vậy bao lâu mới có thể hoàn thành xong đường đây?" Cao Lô nói: "Bẩm bệ hạ, theo công bộ tính toán hiện tại đã làm được 1/3 đoạn đường, ước chừng tối đa 20 ngày nữa sẽ xong tuyến huyết mạch Thăng Long Thuận Hóa." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Được rồi, cứ như vậy, công bộ thiếu hút cái gì liền gửi báo cáo sang hộ bộ chấm phê duyệt, phải bằng tốc độ nhanh nhất xây dựng lên Thuận Hóa." "Chúng thần tuân lệnh." Đến chiều, Lý Anh Tú nhận được một lá thư, là của Helena. Nàng nghe nói Đại Việt động binh liền lo lắng Lý Anh Tú phải ra trận liền gửi thư hỏi han. Lý Anh Tú trong lòng ấm áp, nàng vẫn là rất quan tâm hắn đây. Lý Anh Tú liền viết thư hồi âm, đại ý rằng hắn chỉ bên cạnh bảo vệ bệ hạ, nàng không nên quá lo lắng, còn dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe, chờ đợi hắn đây. Xong tất cả mọi việc, Lý Anh Tú liền bước về phía thủ phủ. Có lượt triệu hoán hắn liền không thể chờ đợi liền dùng đến. "Đinh, xác định tiêu hao một lượt triệu hoán danh nhân." "Triệu hoán." "Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương." "Trời ạ, thần tượng, ta muốn xin chữ ký." Lý Anh Tú hét toáng lên. Cuối cùng siêu cấp trong siêu cấp bột của nhà Trần cũng xuất hiện, hắn vậy mà nhân phẩm đại phát triệu hoán đến Hưng Đạo Vương. Từ trong bệ đá cổ bước ra là một người trung niên đứng tuổi, thân mặc sơn văn giáp, đội mũ đâu mâu có vành khuyên hổ đầu, thân hình to, cao, gương mặt cương nghị, mày kiếm uy vũ, không hổ là siêu cấp đại bột, người vừa mới đi ra khí chàng đã đi trước. Trần Quốc Tuấn bước ra khỏi bệ đá cổ không mình chào Lý Anh Tú. "Trần Quốc Tuấn bái kiến bệ hạ." Lý Anh Tú thụ sủng nhất kinh vội đỡ lấy Trần Quốc Tuấn nói: "Hưng Đạo Vương miễn lễ, ngươi là anh hùng của cả dân tộc Việt, lại có thể đến đây giúp chấm, chấm như là hổ thêm cánh vậy." "Bệ hạ quá khen, Tuấn chỉ làm hết phận sự của mình vì Đại Việt." Trần Quốc Tuấn khiêm tốn nói. Lý Anh Tú thầm gật đầu, không hổ danh là Hưng Đạo Vương, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh, một mực khiêm tốn, đầy lòng vị tha, chí công vô tư. Miêu tả Hưng Đạo Vương thực sự không đủ từ ngữ để diễn tả. "Trần Quốc Tuấn, tông thất nhà Trần, anh hùng của Đại Việt, góp công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Mông Quốc. Tư chất: SSS. Kỹ năng: Thông minh, nhìn người, chính trị tinh thông, quân tâm. Nhìn người, người này có con mắt nhìn người rất tinh tường, không phân sang hèn, chỉ cần được người này tiến cử người kia chắc chắc là nhân tài tài đức vẹn toàn. Chính trị tinh thông, tầm nhìn chính trị rất xa, có thể tiên tri, dự đoán các tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Quân tâm, người này vô cùng hiểu rõ quân tâm, là bậc kỳ tài, thống soái bẩm sinh ngàn năm có một." Lý Anh Tú trợn trừng mắt. Không hổ là siêu cấp đại bột, một người liền nắm giữ đến 4 kỹ năng thuộc hàng, SSS. Hưng Đạo Vương không chỉ giỏi về điều binh khiển tướng mà còn giỏi cả về chính trị, tầm nhìn chính trị vô cùng xa. Ngoài ra Hưng Đạo Vương cũng nhìn người chuẩn xác vô cùng, đem về không biết bao nhiêu nhân tài cho Đại Việt, Phạm Ngũ Lao, Tiết Kiều, Giả Tượng trước kia đều chính là gia thần của Hưng Đạo Vương còn làm gì. Chương 114, Tập Doanh. Xếp thành, vùng cực bắc của quần đảo sát, lãnh địa duy nhất còn sót lại của gia tộc Lạt Sơn trước sự tấn công của Giảo Công Tước. Hiện tại nơi đây bị vây quanh bởi gần 6000 binh sĩ của Giảo Công Tước. Từ hơn nửa tháng trước Lạt Sơn bại trận trước quần Giảo, từ đó liên tiếp bại lui mất 10 tòa thành, chỉ còn sót lại Sập Thành là đất tổ của Lạt Sơn gia tộc mà thôi. Ầm, ầm. Từng đợt máy bắn đá ném từng hòn đá tảng nặng gần 30 kg bay vào trong thành, đá tản va chạm tường thành đục ra một lỗ. May mắn Sập Thành được tổ tiên Lạt Sơn xây dựng vô cùng vững chắc mới có thể cầm chừng chống cự lại quân Giảo lúc bấy giờ. Ha ha, thứ này dùng quả là rất tốt đấy. Bên trong lều chỉ huy Lạt Sơn nhìn từng viên đá tản rội vào thành vui vẻ nói: "Thứ này vốn là của Đại Việt viện trợ cho Lạt Sơn, nhưng cuối cùng Lạt Sơn bại trận, bỏ cả vũ khí mà chạy lại bị Giảo thu được. Bẩm công tước, cứ theo đà này ước chừng đến ngày mai tòa thành sẽ bị đánh đổ sụp hoàn toàn, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt được bọn chúng." Wilson tử tức được chuộc về lần nữa trở về bên cạnh Giảo làm việc. Nghe Wilson nói Giảo cũng rất hài lòng. Bại trận tại Đại Việt là nỗi ô nhục lớn nhất đời hắn, trực tiếp thiêu đi gần một nửa quân đội của lãnh địa. Lần này hắn cũng chỉ xuất động được nhiều nhất là 8.000 quân, nếu không Sẹp Thành sớm đã bị hắn làm cỏ. Nhưng không sao, thu được những cổ máy ném đá này, sớm muộn Sẹp Thành cũng bị đánh gục mà thôi. Cách đó không xa, một cặp kỵ binh đứng trên một quả đồi nhỏ nhìn chiến trường. Một tên kỵ sĩ tức tối nói: "Tướng quân, đó chính là vũ khí của chúng ta. Đám vô dụng này vậy mà để nó lọt vào tay địch. Đây chính là Trần Quốc Toản cùng một viên khinh kỵ trinh sát." Trần Quốc Toản đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh nói: "Phải tiêu hủy những máy ném đá đó, nếu không Sẹp Thành khó giữ. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vững đường Sẹp Thành, khi đó vấn đề thiếu lương của Giảo sẽ lộ ra, buộc bọn hắn phải rút quân." Trần Quốc Toản lại hỏi: "Các ngươi có cách nào đưa tin vào trong thành báo bọn hắn phối hợp chúng ta được chứ?" Viên khinh kỵ liền nói: "Tướng quân yên tâm, truyền tin là thứ chúng ta am hiểu, chỉ cần có chứng minh thân phận, thuộc hạ cam đoan có thể truyền tin cho bọn hắn." Trần Quốc Toản hài lòng nói: "Tốt, vậy tối nay ngươi lập tức vào thành, đến rạng sáng chúng ta sẽ hành động." "Tuân lệnh tướng quân." Đêm khuya, cực bắc của quần đảo sắt vô cùng lạnh lẽo, nhiều ít khác nhau nhưng hầu như lúc nào cũng có tuyết rơi, những cơn gió lạnh thổi vù qua như cắt vào da thịt. Trần Quốc Toản dẫn đầu mấy ngàn phủ binh nằm phục dưới đống tuyết chờ đợi. Trước mặt bọn hắn là doanh trại của 6.000 binh lính Giảo. Nếu điều kiện cho phép, quả thực Trần Quốc Toản muốn đem quân đánh thẳng vào doanh trại, làm cỏ cả đại quân của Giảo, tiếc là trong tay hắn chỉ có 6.000 phủ binh, sức chiến đấu không quá cao, điều kiện thời tiết càng làm lực chiến bọn hắn suy giảm. Đùng, 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 đùng. Đột nhiên từ trong Sẹp Thành tiếng trống trận nổi lên vang dội, quân trong thành reo hò đến rung trời. Canh gác bên trong doanh trại liền vang lên tiếng kèn báo động. "Địch tập, địch tập." Binh sĩ Giảo nháo nhào chạy ra khỏi lều lên trên vị trí phòng ngự. Thế nhưng chỉ được một lúc bên trong thành liền im bặt, không có dấu hiệu gì là của một cuộc tấn công. Từ trong soái trưởng Giảo trên người mặc một chiếc áo choàng lông đi ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Wilson cung kính nói: "Bẩm công tước đại nhân, vừa rồi bọn người sắp định tấn công chúng ta nhưng thấy chúng ta canh phòng cẩn thận liền rút lui." Wilson không ngừng thêm mắm thêm muối kể công, từ sau trận chiến với Đại Việt uy tín của Wilson trước mặt công tước bị suy giảm nhiều lắm, hắn bây giờ phải chật vật đi tìm lại vị thế của mình. Giảo hài lòng nói: "Tốt lắm, dặn dò binh sĩ canh phòng cẩn thận, nếu không có việc gì lớn không cần thông báo ta." "Tuân lệnh công tước." Wilson vui mừng nói. Có vẻ như công tước đã thêm tin tưởng hắn một chút. Wilson quát: "Tăng cường số lượng quân cảnh giới, đừng để bọn hắn ồn ào làm phiền đến công tước." "Tuân lệnh tử tước đại nhân." Thế nhưng chỉ được một chốc sau trong thành lại nổi trống lên reo hò còn vang dội hơn cả đợt trước, tiếng kèn báo động lại vang lên, binh sĩ Giảo nháo nhào chạy ra vị trí phòng ngự. Giảo từ trong xoáy trước đi ra quát: "Lại có chuyện gì thế này?" Wilson nghe thấy công tước tức giận liền đổ mồ hôi lạnh nói: "Bẩm công tước, không biết bọn chúng lên cơn điên gì cứ một chốc lại nổi trống hù dọa đánh chúng ta." Giảo tức tối mắng: "Đồ ngu, bọn hắn như vậy chính là để quấy rối không cho quân ta nghỉ ngơi, bọn chúng quân số chỉ hơn 1.000, lại dám tấn công vào đại doanh của chúng ta hay sao? Để lại 2.000 quân canh gác, số còn lại đi nghỉ ngơi, ngày mai phá thành." "Tuân lệnh công tước đại nhân." Wilson bị mắng đến xối máu đầu vội vã đi tổ chức lại binh sĩ canh gác. Các binh sĩ Giảo cả ngày đánh nhau cũng đã vô cùng mệt mỏi liền trở về doanh trướng của mình yên giấc. Liên tiếp một giờ đồng hồ phía Sẹp Thành liền nổi trống reo hò mấy lần nhưng cũng không hề tổ chức tấn công một chút nào. Binh sĩ của Giảo nói với đồng bạn: "Quả nhiên công tước liệu sự như thần, bọn hắn chỉ hù dọa chúng ta." "Hừ, đợi ngày mai phá thành ta sẽ dùng mũi thương này đâm nát đít đám khốn nạn đó." Quân trong thành Sẹp reo hò thêm một giờ nữa liền im bặt, cả vùng đất cực bắc quần đảo sắt chìm trong đêm tối đen lạnh lẽo. Chỉ có tiếng gió rít gào đến lạnh cả người len lỏi qua những tán cây phá ra những tiếng hú rùng rợn. Phập. Một mũi tên xuyên thấu màn đêm lạnh lùng đâm thẳng vào cổ binh sĩ trên tròi gác khiến tên này đổ gục xuống. Trần Quốc Tọa buông bỏ cung tên cầm lên trường thương hô lên: "Tấn công!" Sắt. Mấy ngàn phủ binh gầm thét xông về phía tiền trận của doanh trại. Mục tiêu của Trần Quốc Toản đơn giản chính là phá hủy khí tài công thành của địch nhân, ngược lại quân lính canh gác lại chú trọng đến lương thảo phía sau doanh trại, thành ra số quân phòng ngự cuộc Giảo ở tiền trận nhiều nhất cũng không quá 500 người. Mấy ngàn phủ binh như một dòng nước lũ đen sang phẳng tiền trận của quân Giảo công tước. Keng, keng, keng. Địch tập, địch tập. Tiếng chuông vang lên liên hồi báo động có kẻ tấn công, tuy nhiên do hình thành phản xạ từ những lần trước quân Lạc Sơn đánh nghi binh nên phản ứng lại khá trì độn, chậm chạp. Giết. Trần Quốc toàn thân mặc sơn văn giáp, áo choàng đỏ tung bay, trường thương như rồng như một mũi khoan xuyên phá lớp phòng ngự của quân Giảo, hắn đi đến đâu, sắc người liền nằm đến đó, chỉ tốt không đến 10 phút thời gian bọn hắn đã xuyên phá được tiền trận của đại doanh. Nhìn những máy bắn đá sàn nọ bên trên còn in là cấn của lò rèn Đại Việt, trong lòng Trần Quốc Toản càng lạnh lùng, nếu không phá hủy bằng hết đám này, ngày sau chúng sẽ được dùng để bắn giết binh sĩ Đại Việt. Trần Quốc Toản ra lệnh: "Châm lửa, đốt toàn bộ cho ta." Phủ binh lập tức thả vào từng ngọn đuốc đốt hết toàn bộ máy bắn đá, ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cả một vùng trời. Lúc này Wilson cũng kéo quân bản bộ của mình chạy đến, nhìn phủ binh đông như kiến cỏ hắn không khỏi hít một hơi lạnh. lại đông như vậy sao? Thế nhưng nhớ lại thái độ của công tước Wilson cắn răng quát to. Tất cả xông lên cho ta. Đại doanh của Giảo cũng thức tỉnh, từng toán binh sĩ bắt đầu tập kết phản công, hình thành thế bao vây lấy quân Đại Việt. Trần Quốc Toàn biết mình không thể ham chiến, nhanh chóng phát lệnh lui lại. Phủ binh tập kết thành phương trận từ từ rút về phía xếp thành, đuổi theo sau vô cùng gắt gao. Giảo lúc này cũng tỉnh dậy, nhìn thấy khí cụ công thành đều bị đốt sạch liền nổi trận lôi đình quát lên. Đội kỵ sĩ, tập hợp cho ta. Dưới trướng của Giảo cũng còn đến 400 kỵ sĩ, số còn lại hầu như nằm lại tại Đại Việt cả rồi. Kỵ sĩ của Giảo toàn thân bản giáp, bên trong còn bọc xích giáp, áo vải bên ngoài in hình gia huy của gia tộc Giảo. Giảo cũng mặc giáp lên ngựa rút ra trường kiếm chỉ hướng xếp thành. Giết hết bọn chúng cho ta. Chương 114-2, tập doanh, 2. Giết. Đợt tập kích của quân Đại Việt như làm thức tỉnh cả đại doanh của Giảo. Sau phút bị bất bờ, quân đội Giảo liền tổ chức phản công. Dù sao khác với liên quân đánh Đại Việt có một bộ phận lớn là nông nô, thì hiện tại 6.000 binh sĩ ít nhất có đến 4.000 là binh sĩ nòng cốt của mỗi gia tộc đấy. Giết. Tấn công. Trên lệch giữa hai quân bắt đầu hiện ra. Quả nhiên trước sự tinh nhuệ cũng điên cuồng của quân Giảo, tiền trận phủ binh phía trước vậy mà lung lay muốn đổ. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là lính đánh thuê, làm gì có lòng trung thành gì mấy cho cam, Trần Quốc Toàn phải cử thêm 1.000 binh sĩ cho tiền quân, vừa đánh vừa lui lại sẽ thành. Ầm, 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 ầm. Đội kỵ binh toàn thân bản giáp như những cỗ xe tăng nhất loạt xông lên, phủ binh khiên giáp yếu kém liền như một tờ giấy bị xé tan thành nhiều mảnh. Trần Quốc Toàn cũng không bất ngờ mấy, dù sao phủ binh sức chiến đấu ra sao mấy ngày nay hắn cũng đã hiểu rõ, một khi sĩ khí giảm sút chẳng mấy chốc sẽ vỡ trận. Một khinh kỵ trinh sát đến trước mặt Trần Quốc Toàn nói: "Tướng quân, hiện tại đại thế đã mất, thuộc hạ xin tướng quân cấp cho thuộc hạ 500 quân đi vòng tập doanh của bọn hắn lần nữa đánh lạc hướng cho đại quân." Trần Quốc Toàn đôi mắt dõi về phía chiến trận, quân Giảo dần dần tập trung lại đánh mạnh vào tiền quân của Trần Quốc Toàn, đã đầu nhập vào đến gần 4.000 người, Trần Quốc Toàn dự đoán xem chừng không đến nửa giờ nữa tiền quân sẽ bị phá, trung quân sẽ bị đánh vỗ mặt. Trần Quốc Toàn quay lại hỏi khinh kỵ trinh sát: "Người tên là gì?" Kỵ sĩ nói: "Bẩm tướng quân, thuộc hạ Vũ Hải." Trần Quốc Toàn gật đầu nói: "Tốt lắm, ta cho ngươi 600 phủ binh, tập kích xong trại địch lập tức rút lui ra khỏi thành chờ bắt liên lạc lại với đại quân." "Tuân lệnh tướng quân." Vũ Hải tuân lệnh lập tức điểm ra 600 phủ binh đi đường vòng tách khỏi chiến trường chạy vòng về phía sau. Đêm tại cực bắc quần đảo sắt vừa tối tăm, vừa lạnh lẽo, chiến trường càng hỗn loạn, không ai hay biết một đội quân đã thoát khỏi chiến trường. "Xông lên, giết hết bọn chúng." Giảo trong lòng tức giận nhưng hắn cũng rất vui mừng. Hắn không biết 6.000 người này từ đâu chui ra, nhưng hắn biết chắc chắn là cùng phe với Lạc Sơn. Hắn không ngờ sập thành lại chứa đến 6.000 quân, nhưng 6.000 bộ binh lại dám đánh giã chiến với hắn thì thực là không biết lượng sức. Giảo quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân của người sập tại đây. Lúc đó sập thành cũng sẽ không còn bất kỳ sức kháng cự nào. Giết! Đội kỵ binh của Giảo lại lao lên, tuy nhiên lần này phủ binh theo hiệu lệnh của Trần Quốc Toàn đã đề phòng, tiền quân liền mở ra lỗ hổng để bọn hắn trực tiếp chui vào trung quân. Thế nhưng bên trong trung quân Trần Quốc Toàn xếp thành bốn phương trận xếp bốn hướng, sắp đặt thuận dày, năm hàng thương trận dùng thị thuẫn chặn lại mấy trăm kỵ của Giảo. Kéo bọn hắn xuống. Kỵ binh lọt sâu vào trận địa, bị thị thuẫn cản lại liền mất đi sự cơ động, phủ binh dùng câu liêm từ bên trong thuẫn trận chặt chân ngựa hoặc vồ lấy kỵ binh lôi xuống khỏi ngựa, kéo vào bên trong thuẫn trận dùng dao nhỏ thông qua các kẽ giáp cắt cổ kỵ binh. "Rút ra ngoài, rút ra ngoài." Các kỵ sĩ thấy mình bị lún sâu cũng biết mình lọt vào bẫy của địch liền chuyển sang một hướng khác đánh vu hồi rút ra khỏi vòng chiến. Trần Quốc Toàn trong lòng hừ lạnh. Nếu không phải là phủ binh mà là một đội quân do hắn huấn luyện kỹ càng thì mấy trăm kỵ sĩ chắc chắn phải lưu lại tại đây. Trong khi đó, Giảo thấy đội kỵ sĩ mất hút trong chiến trận của đối phương cũng đón có trá, liền tăng cường bộ binh đánh thẳng trực diện vào tiền quân, hai cánh thành hình cánh cung hỏng tấn công quân Đại Việt cả ba mặt. Tiền quân lui lại. Theo lệnh Trần Quốc Toàn, tiền quân chỉ còn hơn 1.000 người lập tức lui lại, trung quân 2.000 người đi lên trước dần dần thay thế, liên tục rút lui về phía sau còn cách sập thành một dặm đường. Hậu doanh quân Giảo, bởi Giảo muốn toàn diện quân Đại Việt nên đem đại doanh cơ hồ đều móc rỗng, chỉ để lại 1.000 người thủ cả một tòa đại doanh. Hậu quân là nơi cất trữ lương thảo, canh giữ ở nơi khác muốn nhiều hơn ở nơi khác nhưng cũng chỉ còn có 300 binh sĩ. Vũ Hải đem theo 600 người mất đến gần 30 phút mới chạy được đến đây. Nhìn thấy hậu doanh gần như bị bỏ trống, binh sĩ canh gác cũng bị chiến trường gần đó thu hút sự chú ý liền mặc kệ 3721 liền rút kiếm hô lớn: "Các huynh đệ, giết! Sắt!" Phủ binh hô lên một tiếng lớn cùng xung phong lao vào hậu doanh địch. Quân canh gác cũng phát hiện được có người tấn công liền rung chuông báo động. "Địch tập, địch tập." Lần thứ hai bị tập kích, quân Giảo phản ứng nhanh hơn nhiều, cung tiễn thủ liền chạy lên trên tiễn lâu chú xuống đầu phủ binh một trận mưa tên, phủ binh thuẫn giáp yếu kém, loạt tên đầu lại bị bắn hạ đến mấy chục người. "Không được lùi lại, tiến lên." Vũ Hải gầm lớn lấy thân mình dẫn đầu lao thẳng vào chém giết với quân Giảo. 100m chạy chỉ mất mấy giây, không chờ quân Giảo phóng ra đợt tên thứ hai, phủ binh đã xông vào phía trong chém giết với quân phòng ngự. Đám người sập đường quá làm càng. Một tên kỵ sĩ toàn thân giáp bạc cưỡi ngựa từ trong doanh địa phóng ra, phủ binh đứng trước mặt hắn chỉ như hình nộm liền bị chém bay đầu. Vũ Hải thấy vậy liền giục ngựa tiến lên cản đường hắn. Tên kỵ sĩ nhìn thấy người phía trước y giáp đơn bạc, rõ ràng chỉ là một khinh kỵ, lại dám chặn đường hắn, trên gương mặt liền hiện lên vẻ cười lạnh. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chết. Kỵ sĩ lao đến trường thương như một con trường long mang theo khí thế không gì cản được lao đến Vũ Hải. Vũ Hải vẫn đứng yên đó, đôi mắt lánh tĩnh như một hồ băng lạnh giá nhìn chằm chằm như muốn nuốt lấy đầu thương. Chết. Trường thương đâm đến lúc này Vũ Hải cũng nhẹ nhàng lách người một cái, mũi thương liếc sang bên hông xé rách ra bị giáp nhưng không hề gây được thương tổn gì đến Vũ Hải. Giết. Vũ Hải gầm lên một tiếng lưỡi đao như ánh trăng lóe lên giữa màn đêm đen tối cắt ngang qua cổ của tên kỵ sĩ. Chiến mã vẫn phóng đi, thân thể kỵ sĩ vẫn còn ở trên ngựa nhưng đầu người đã lăn lóc dưới đất. Vũ Hải ngồi trên lưng ngựa sừng sững như một chiến thần, còn binh lính rảo xung quanh lại tràn đầy sợ hãi. Giết cho ta. Vũ Hải gầm lên, phủ binh sĩ khí ngút trời liền thừa thắng lao lên chém giết, quân cuộc rảo tuy đông hơn, nhưng sĩ khí lại đê mê, hoàn toàn bị vỡ trận ôm đầu chạy trốn. Đốt lửa, cầu cứu công tước. Hỏa đài được đốt lên. Từ trên chiến trường tiền quân của Đại Việt đã lùi lại cùng với Trung quân, Trần Quốc Toản cũng đã lao vào chiến đấu cùng với các binh sĩ, bọn hắn chỉ cách Sập Thành còn đúng một dặm đường mà thôi. Giết. Trần Quốc Toản chém ngang lưng một tên địch quân, đôi mắt dõi về phía xa chờ đợi. Từ lúc nghe được tên gọi của viên khinh kỵ trinh sát hắn liền quyết định đặt tin tưởng, đặt vận mệnh của mình vào tay của viên kỵ sĩ đó. Đừng làm ta thất vọng Phó Đâu Ngự Sử đại nhân. Ầm. Đột nhiên một ánh lửa rực sáng phía cuối đường chân trời thắp sáng cả một vùng trời phía xa. Trần Quốc Toản nhìn thấy được, Giảo cũng nhìn thấy được. Binh sĩ hai bên lại càng nhìn thấy được. Công tước, là đại doanh thắp lửa cầu cứu. Một tên ba tước hô lên, binh sĩ xung quanh nghe vậy liền khủng hoảng, nói như vậy bọn hắn hiện tại chính là bị bao vây hai mặt, trước sau đều có địch nhân sao. Trần Quốc Toản cũng lợi dụng lúc này hô lên. Đại doanh bọn hắn bốc cháy, chúng ta đã thắng lợi rồi. Xông lên. Sắt. Sĩ khí đang xuống thấp của phủ binh lúc này nhìn thấy ngọn lửa như một tia sáng cuối đường hầm, sĩ khí nhanh chóng lên cao. Mấy ngàn binh sĩ hô vang một chữ sắt liền không lùi lại nữa mà xông lên chém giết cùng với quân Giảo. Công tước, chúng ta mau lui lại cứu đại doanh, nếu không đại doanh nguy mất. Đám chư hầu lo lắng nói, tại đại doanh không chỉ có lương thảo, còn có cả tài sản của bọn hắn, đương nhiên bọn hắn phải lo lắng rồi. Giảo phẫn hận nhìn về phía những binh sĩ kia đột nhiên giờ buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, nếu hiện tại bị kéo xa lầy tại đây không những không cứu được đại doanh, còn bị thiệt hại nặng nề, nhưng nếu rút lui hắn quả thực không cam lòng, không cam lòng. Xuân phong. Đông nhiên từ phía Sập Thành vang lên tiếng chống trận, lần này không chỉ là hô vang cho có khí thế mà quả thực binh sĩ người Sập đã đến, trọn vẹn 1.000 người từ Sập Thành xung phong tham chiến. Giảo vừa nhìn thấy được cờ hiệu của La Sơn liền biết đại thế đã mất liền quyết đoán rút lui. 4.000 người liền nhanh chóng rút về phía sau bỏ lại gần 1.000 cái xác tại chiến trường. Phủ binh thấy kẻ địch rút lui liền buộc phát tiếng hoan hô định truy đuổi nhưng bị Trần Quốc Toản ngăn lại. Chỉ có hắn mới biết tập doanh số lượng binh sĩ cũng chỉ có 600 người mà thôi. Chương 115, hậu chiến. Đinh. Danh tướng của ký chủ Trần Quốc Toản vừa đánh thắng một trận, ban thưởng 300 điểm kinh nghiệm. Đến sáng hệ thống liền thông báo cho Lý Anh Tú ban thưởng chiến công. Kỳ lạ chính là lần này chỉ có điểm chiến công mà thôi, không có hưởng thêm lượt triệu hoán nào nữa cả. Lý Anh Tú cũng mặc kệ, dù sao thì ban thưởng hệ thống vẫn hay tùy ý lắm. Lý Anh Tú thức giấc, cung nữ liền đi vào giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, hôm nay hắn còn phải thượng triều đây. Lý Anh Tú cung nữ hầu hạ cũng không nhiều, chỉ 4 người mà thôi, cộng thêm một viên bách phu trưởng nữa là 5. Nhưng nhiều hắn cũng cảm thấy mình càng ngày càng tư bản, càng ngày càng lười. Bệ hạ giá lâm. Đúng giờ theo tiếng chuông trước sân rồng văn võ bá quan liền đi vào triều, Lý Anh Tú ngồi trên ghế rồng uy nghiêm nhìn xuống hàng ngũ văn võ bên dưới, tuy không đông đúc nhưng đều là tinh anh của cả Đại Việt từ thời Lý Trần trở về trước. Bái kiến bệ hạ. Văn võ bá quan liền túi chào Lý Anh Tú. Hắn gật đầu nói: "Hôm nay chấm giới thiệu với các khanh một vị đồng liêu mới, gặp hắn rồi chấm hy vọng các khanh không quá bất ngờ." Văn võ bá quan liền tập trung chú ý. Bình thường có một vị quan mới bệ hạ cũng không trang trọng như vậy trực tiếp trên triều đình giới thiệu, ai cũng đoán hẳn đây là một người rất tài ba. Lý Anh Tú nhìn các vị đại thần liền tủm tỉm cười nói: "Cho truyền Trần Quốc Tuấn." Truyền Trần Quốc Tuấn vào điện. Ẩm. Lại là Hưng Đạo Vương. Trời ạ, là thật là Hưng Đạo Đại Vương sao? Thần tượng, thần tượng. Dưới sự xôn xao của các bá quan, Trần Quốc Tuấn từ bên ngoài điện đi vào, trên thân mặc một bộ quyên giáp võ quan, đi đến đâu quan lại liền cúi người tỏ vẻ tôn kính. Trần Quốc Tuấn đối với Đại Việt thực sự rất nổi tiếng. Tuyệt đối là thần tượng của bất kỳ người nào. Chỉ có những quan lại từ thời Lý trở về trước liền không có biểu lộ gì quá lớn, dù sao bọn họ cũng không có quen biết gì nhau, lúc Trần Quốc Tuấn nổi danh thì bọn hắn đã xuống mồ cả rồi. Thần Trần Quốc Tuấn bái kiến bệ hạ. Trần Quốc Tuấn không người chào, Lý Anh Tú gật đầu nói: "Ái khanh miễn lễ." Các khanh hãng biết Quốc Tuấn là ai nên chấm cũng không nói nhiều. Nay chấm phong Quốc Tuấn làm Ngự Lâm quân chỉ huy thiêm sự, ai có ý kiến gì không? Bệ hạ anh minh. Quân thân liền không có ý kiến, Trần Quốc Tuấn là ai? Đường đường là một vị đại thần tiền triều tay nắm trọng quyền, giờ chỉ là một chỉ huy thiêm sự vẫn còn là quá thấp đây. Lý Anh Tú hài lòng nói với Trần Quốc Tuấn: "Đại Việt ta lấy võ lập quốc, tất tất cả đều nói chuyện bằng quân công, không hề có sự ưu tiên nào. Chấm hy vọng khanh có thể lập được nhiều công lao, khi đó càng có thể gánh vác nhiều trọng trách hơn cũng chấm. Trần Quốc Tuấn liền bái tạ. Thần tạ ơn bệ hạ, thần nhất định không phụ lòng bệ hạ tài bồi. Lý Anh Tú vui vẻ nói. Tốt lắm, vào hàng đi. Các khanh hôm nay có chuyện gì báo cáo không? Lần lượt các bộ liền bước ra báo cáo tình hình, Lý Anh Tú vẫn quan tâm nhất hai việc, thứ nhất là việc xây dựng sứ thuần hóa, việc thứ hai là máy chạy bằng sức nước của lò rèn. Sứ thuần hóa còn cần đến một tháng để xây xong các công trình cơ bản, còn muốn phát triển chắc hẳn phải mất đến nửa năm, máy chạy bằng sức nước vẫn có tiến triển nhưng lại không quá lớn. Lý Anh Tú cũng không nói gì, dù sao những việc này đều cần thời gian. Lý Anh Tú lại hỏi, tập đoàn thương mại phát triển đến đâu rồi? Trần Khánh Dư liền bước ra nói, bẩm bệ hạ, hiện tại tập đoàn thương mại đã có hơn 200 thương gia tham gia, chiếm lĩnh khoảng 7 phần thị trường trong nước. Tại các nước ngoài cũng đã có thương điếm tại bờ Dạ Vi Ạ và các quốc gia duyên hải. Hiện tại phương hướng của tập đoàn đang hướng về phía nam. Thỉnh xin bệ hạ một tờ quốc thư để xin được mở mối quan hệ. Lý Anh Tú gật đầu nói, tốt, việc này giao cho Hàn Lâm viện soạn thảo quốc thư giao cho tập đoàn. Nhưng chú ý tạm thời mục tiêu của chúng ta vẫn là các quốc gia duyên hải phía bắc trước. Trần Khánh Dư nghe vậy liền không người nói, thần tuân lệnh bệ hạ. Trái ngược với sự vui vẻ trong triều đình Đại Việt, trong quân doanh cuộc rảo là một khung cảnh u ám. Tiên doanh, hậu doanh đều bị đốt trụi, mất đến 300 binh sĩ cũng 20 kỵ sĩ, gần 1000 người khác bị thương. Đồ vô dụng, ta hỏi các người đám binh lính đó từ đâu trôi ra? Rào quát lớn, các lãnh chúa, kỵ sĩ liền im thin thít đến thở mạnh cũng không dám. Cứ tưởng sẽ đánh thắng được dễ dàng nào ngờ xuất hiện một đạo quân từ đâu trôi ra tập kích doanh trại gây cho bọn hắn thương vong nặng nề. Hít một hơi thật sâu để đè nén cơn tức giận, rào trầm trọng hỏi, lương thảo còn bao nhiêu? Một vị lãnh chúa có hơi mập nói, bẩm công tước đại nhân, lương thảo còn đủ dùng cho đại quân trong 7 ngày, ngày mai hồn gia tộc sẽ lại vận chuyển lương thảo đến. Tội nghiệp cho tên lãnh chúa này còn chưa biết hồn lãnh địa đã bị quân Đại Việt đổ sát sạch sẽ đây. Thế nhưng nghe nói vậy Giảo vẫn yên tâm, hồn là em vợ của hắn, do một tay hắn nâng đỡ lên, tuy thành tựu không lớn, nhưng vận chuyển lương thảo vẫn không có vấn đề gì. Giảo gật đầu nói, để binh sĩ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau chúng ta sẽ tấn công san bằng tòa thành này. Nói với binh sĩ, chỉ cần chiếm được thành có thể cho bọn hắn thỏa thích làm gì thì làm trong 3 ngày. Tuân lệnh công tước. Như chợt nhớ ra chuyện gì, giáo lại nói, phái quân đi truy tìm những tên người sắp bỏ trốn, nói binh sĩ cẩn thận để phòng lại bị tập kích. Các đại doanh giáo năm dặm, trong một cánh rừng thưa là một chi quân đội chỉ còn đến 100 người, dẫn đầu là một kỵ sĩ thân mặc giáp da, còn bị thương đến vài chỗ. Đội quân này chính là của Vũ Hải và những binh sĩ còn lại sau đêm đó. 600 binh sĩ giờ chỉ còn hơn 100 người, ngày hôm qua đi đường bị thương, bị quắng còn đúng 100 người. Lúc này điểm lợi của NDR chính thức hiện ra, bọn hắn tuy sợ lạnh, nhưng không cần phải ăn, Vũ Hải chỉ cần tìm kiếm thức ăn cho chính mình là được. Với 100 người thực sự hắn cũng không biết hiện tại mình phải làm gì nữa. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa trong tuyết, Vũ Hải nhíu mày nhìn lại, lại là một tên kỵ binh người bản địa, chắc chắn không phải là quân ta. May mắn hiện tại sương mù đang khá lớn, kỵ sĩ cũng không chú ý có một đôi mắt đang nhìn hắn. Vũ Hải rút ra một mũi tên kéo căng cánh cung, gió lớn khiến đầu mũi tên hơi rung rung. Vũ Hải nheo mắt lại canh chỉnh một chút liền nhẹ nhàng buông tay. Vút. Tam thạch cung lực bắn cực mạnh phóng mũi tên lao vút trong không khí chuẩn xác đâm xuyên cổ tên kỵ sĩ đang phi nhanh. Tên kỵ sĩ chỉ cảm thấy đau đớn một cái liền ngã xuống ngựa, hai chân mắc vào bàn đạp bị chiến mã kéo trên mắt đất một đoạn dài sau đó mới dừng lại. Vũ Hải liền bắt đầu một công việc quen thuộc của một kỵ binh trinh sát, lục đổ. Kỵ sĩ này cũng không đem nhiều, một chút thức ăn, một thanh kiếm, giáp da cùng một ống thư. Vũ Hải mới mặc kệ giáp da cùng trường kiếm. Hắn chỉ quan trọng thức ăn và ống thư này mà thôi. Đây rõ ràng là một kẻ truyền tin của quân Giảo. Vũ Hải liền móc thư ra xem, đến Đại Việt đã lâu hắn cũng biết đọc được chữ của người bản địa. Đọc qua một lần Vũ Hải vô cùng vui vẻ, bên trong tin tức chính là tin hồn thành bị đổ sắt không còn. Vũ Hải quyết định thật nhanh, giấu tin tức này đi. Chỉ cần tin tức này chưa đến Giảo sẽ còn bị xa lầy tại Sẹp Thành, đại quân càng có nhiều thời gian để tấn công vào hậu phương của địch. Đi theo dấu chân ngựa của kỵ sĩ để lại, Vũ Hải một ngày sau liền đi đến được một cái bến tàu. Đây rõ ràng chính là nơi đổ bộ của đại quân Giảo. Vũ Hải trên môi liền hé ra một nụ cười lạnh lùng. Với 100 binh sĩ hắn không thể tấn công được bến cảng này, nhưng muốn gây khó dễ cho Giảo thì vẫn còn tốt chán. Trong khi đó tại phía nam quần đảo sát, trên một bờ biển vắng có hai ông cháu làm nghề đánh cá ven bờ chuẩn bị kéo thuyền ra khơi. Năm ngoái mùa đông khắc nghiệt quá, lãnh chúa sau khi trở về lại tăng thêm thuế má, cuộc sống của nông nô như bọn hắn càng ngày càng khó khăn, ngày đóng thuế sắp tới, nếu không thể kiếm đủ tiền cả nhà bọn hắn thực sự chỉ có con đường chết. Ông nội, ngài nhìn, chim biển. Đứa cháy chỉ tay ra phía biển, từ phía xa đường chân trời từ từ nổi lên những chấm đen, một chấm, hai chấm, cuối cùng chính là hàng trăm chấm. Lại gần một chút ông lão liền phát hiện ra những chấm đen đó không phải là chim biển mà là những chiếc chiến hạm to lớn. Ông lão năm xưa vẫn từng đi lính cho lãnh chúa, đương nhiên nhận ra các chiến hạm không có treo cờ của các gia tộc thì có ý nghĩa gì, liền bỏ hết mọi ngư cụ kéo tay cháu trai mình hô to. Cháy mau. Chương 116, hậu chiến. Đinh, danh tướng của ký chủ Trần Quốc Toản vừa đánh thắng một trận, ban thưởng 300 điểm kinh nghiệm. Đến sáng hệ thống liền thông báo cho Lý Anh Tú ban thưởng chiến công. Kỳ lạ chính là lần này chỉ có điểm chiến công mà thôi, không có hưởng thêm lượt triệu hoán nào nữa cả. Lý Anh Tú cũng mặc kệ, dù sao thì ban thưởng hệ thống vẫn hay tùy ý lắm. Lý Anh Tú thức giấc, cung nữ liền đi vào giúp hắn rửa mặt, thay quần áo, hôm nay hắn còn phải thượng triều đây. Lý Anh Tú cung nữ hầu hạ cũng không nhiều, chỉ 4 người mà thôi, cộng thêm một viên bách phu trưởng nữa là 5, nhưng nhiều hắn cũng cảm thấy mình càng ngày càng tư bản, càng ngày càng lười. Bệ hạ giá lâm. Đúng giờ theo tiếng chuông trước sân rồng văn võ bá quan liền đi vào triều, Lý Anh Tú ngồi trên ghế rồng uy nghiêm nhìn xuống hàng ngũ văn võ bên dưới, tuy không đông đúc nhưng đều là tinh anh của cả Đại Việt từ thời Lý Trần trở về trước. Bái kiến bệ hạ. Văn võ bá quan liền túi chào Lý Anh Tú. Hắn gật đầu nói. Hôm nay chấm giới thiệu với các khanh một vị đồng liêu mới, gặp hắn rồi chấm hy vọng các khanh không quá bất ngờ. Văn võ bá quan liền tập trung chú ý, bình thường có một vị quan mới bệ hạ cũng không trang trọng như vậy trực tiếp trên triều đình giới thiệu, ai cũng đoán hẳn đây là một người rất tài ba. Lý Anh Tú nhìn các vị đại thần liền tủm tỉm cười nói. Cho truyền Trần Quốc Tuấn. Truyền Trần Quốc Tuấn vào điện. Ẩm. Lại là Hưng Đạo Vương. Trời ạ, là thật là Hưng Đạo Đại Vương sao? Thần tượng, thần tượng. Dưới sự xôn xao của các bá quan, Trần Quốc Tuấn từ bên ngoài điện đi vào, trên thân mặc một bộ quyên giáp võ quan, đi đến đâu quan lại liền túi người tỏ vẻ tôn kính. Trần Quốc Tuấn đối với Đại Việt thực sự rất nổi tiếng, tuyệt đối là thần tượng của bất kỳ người nào. Chỉ có những quan lại từ thời Lý trở về trước liền không có biểu lộ gì quá lớn, dù sao bọn họ cũng không có quen biết gì nhau, lúc Trần Quốc Tuấn nổi danh thì bọn hắn đã xuống mồ cả rồi. Thần Trần Quốc Tuấn bái kiến bệ hạ. Trần Quốc Tuấn không người chào, Lý Anh Tú gật đầu nói. Ái khanh miễn lễ. Các khanh hãng biết Quốc Tuấn là ai nên chấm cũng không nói nhiều. Nay chấm phong Quốc Tuấn làm Ngự Lâm quân chỉ huy thêm sự, ai có ý kiến gì không? Bệ hạ anh minh. Quân thân liền không có ý kiến, Trần Quốc Tuấn là ai, đường đường là một vị đại thần tiền triều tay nắm trọng quyền, giờ chỉ là một chỉ huy thêm sự vẫn còn là quá thấp đây. Lý Anh Tú hài lòng nói với Trần Quốc Tuấn. Đại Việt ta lấy võ lập quốc, tất cả đều nói chuyện bằng quân công, không hề có sự ưu tiên nào. Chấm hy vọng khanh có thể lập được nhiều công lao, khi đó càng có thể gánh vác nhiều trọng trách hơn cũng chấm. Trần Quốc Tuấn liền bái tạ. Thần tạ ơn bệ hạ, thần nhất định không phụ lòng bệ hạ tài bồi. Lý Anh Tú vui vẻ nói. Tốt lắm, vào hàng đi. Các khanh hôm nay có chuyện gì báo cáo không? Lần lượt các bộ liền bước ra báo cáo tình hình, Lý Anh Tú vẫn quan tâm nhất hai việc, thứ nhất là việc xây dựng sứ thuận hóa, việc thứ hai là máy chạy bằng sức nước của lò rèn. Sứ thuận hóa còn cần đến một tháng để xây xong các công trình cơ bản, còn muốn phát triển chắc hẳn phải mất đến nửa năm, máy chạy bằng sức nước vẫn có tiến triển nhưng lại không quá lớn. Lý Anh Tú cũng không nói gì. Dù sao những việc này đều cần thời gian. Lý Anh Tú lại hỏi. Tập đoàn thương mại phát triển đến đâu rồi? Trần Khánh Dư liền bước ra nói. Bẩm bệ hạ, hiện tại tập đoàn thương mại đã có hơn 200 thương gia tham gia, chiếm lĩnh khoảng 7 phần thị trường trong nước. Tại các nước ngoài cũng đã có thương điếm tại bờ Dạ Vi Ạ và các quốc gia duyên hải. Hiện tại phương hướng của tập đoàn đang hướng về phía Nam. Thỉnh xin bệ hạ một tờ quốc thư để xin được mở mối quan hệ. Lý Anh Tú gật đầu nói. Tốt, việc này giao cho Hàn Lâm Viện soạn thảo quốc thư giao cho tập đoàn. Nhưng chú ý tạm thời mục tiêu của chúng ta vẫn là các quốc gia duyên hải phía bắc trước. Trần Khánh Dư nghe vậy liền không người nói. Thần tuân lệnh bệ hạ. Trái ngược với sự vui vẻ trong triều đình Đại Việt, trong quân doanh cuộc rào là một khung cảnh u ám. Tiên doanh, hậu doanh đều bị đốt chui, mất đến 300 binh sĩ cũng 20 kỵ sĩ, gần 1.000 người khác bị thương. Đồ vô dụng, ta hỏi các người đám binh lính đó từ đâu chui ra. Rào quát lớn, các lãnh chúa, kỵ sĩ liền im thin thít đến thở mạnh cũng không dám. Cứ tưởng sẽ đánh thắng được dễ dàng, nào ngờ xuất hiện một đạo quân từ đâu chui ra tập kích doanh trại gây cho bọn hắn thương vong nặng nề. Hít một hơi thật sâu để đè nén cơn tức giận, rào trầm trọng hỏi. Lương thảo còn bao nhiêu? Một vị lãnh chúa có hơi mập nói. Bẩm công tước đại nhân, lương thảo còn đủ dùng cho đại quân trong 7 ngày, ngày mai hồn gia tộc sẽ lại vận chuyển lương thảo đến. Tội nghiệp cho tên lãnh chúa này, còn chưa biết hồn lãnh địa đã bị quân Đại Việt đổ sát sạch sẽ đây. Thế nhưng nghe nói vậy, rào vẫn yên tâm, hồn là em vợ của hắn, do một tay hắn nâng đỡ lên, tuy thành tựu không lớn nhưng vận chuyển lương thảo vẫn không có vấn đề gì. Giao gật đầu nói. Để binh sĩ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau chúng ta sẽ tấn công san bằng tòa thành này. Nói với binh sĩ, chỉ cần chiếm được thành có thể cho bọn hắn thỏa thích làm gì thì làm trong 3 ngày. Tuân lệnh công tước. Như chợt nhớ ra chuyện gì, giáo lại nói. Phái quân đi truy tìm những tên người sẽ bỏ trốn, nói binh sĩ cẩn thận để phòng lại bị tập kích. Các đại doanh giáo 5 dặm, trong một cánh rừng thưa là một chi quân đội chỉ còn đến 100 người, dẫn đầu là một kỵ sĩ thân mặc giáp da, còn bị thương đến vài chỗ. Đội quân này chính là của Vũ Hải và những binh sĩ còn lại sau đêm đó. 600 binh sĩ giờ chỉ còn hơn 100 người, ngày hôm qua đi đường bị thương, bị cóng còn đúng 100 người. Lúc này điểm lợi của nờ tờ cờ chính thức hiện ra, bọn hắn tuy sợ lạnh, nhưng không cần phải ăn, Vũ Hải chỉ cần tìm kiếm thức ăn cho chính mình là được. Với 100 người thực sự hắn cũng không biết hiện tại mình phải làm gì nữa. Cộc cộc, cộc cộc. Tiếng vó ngựa vang lên từ xa trong tuyết, Vũ Hải nhíu mày nhìn lại, lại là một tên kỵ binh người bản địa, chắc chắn không phải là quân ta. May mắn hiện tại sương mù đang khá lớn, kỵ sĩ cũng không chú ý có một đôi mắt đang nhìn hắn. Vũ Hải rút ra một mũi tên kéo căng cánh cung, gió lớn khiến đầu mũi tên hơi rung rung. Vũ Hải nheo mắt lại canh chỉnh một chút liền nhẹ nhàng buông tay. Vút. Tam thạch cung lực bắn cực mạnh phóng mũi tên lao vút trong không khí chuẩn xác đâm xuyên cổ tên kỵ sĩ đang phi nhanh. Tên kỵ sĩ chỉ cảm thấy đau đớn một cái liền ngã xuống ngựa, hai chân mắc vào bàn đạp bị chiến mã kéo trên mắt đất một đoạn dài sau đó mới dừng lại. Vũ Hải liền bắt đầu một công việc quen thuộc của một kỵ binh trinh sát, lục đổ. Kỵ sĩ này cũng không đem nhiều, một chút thức ăn, một thanh kiếm, giáp da cùng một ống thư. Vũ Hải mới mặc kệ giáp da cùng trường kiếm, hắn chỉ quan trọng thức ăn và ống thư này mà thôi. Đây rõ ràng là một kẻ truyền tin của quân Dạo. Vũ Hải liền móc thư ra xem, đến Đại Việt đã lâu hắn cũng biết đọc được chữ của người bản địa. Đọc qua một lần Vũ Hải vô cùng vui vẻ, bên trong tin tức chính là tin hồn thành bị đổ sắt không còn. Vũ Hải quyết định thật nhanh, giấu tin tức này đi. Chỉ cần tin tức này chưa đến Dạo sẽ còn bị xa lầy tại Sẹp Thành, đại quân càng có nhiều thời gian để tấn công vào hậu phương của địch. Đi theo dấu chân ngựa của kỵ sĩ để lại, Vũ Hải một ngày sau liền đi đến được một cái bến tàu, đây rõ ràng chính là nơi đổ bộ của đại quân Dạo. Vũ Hải trên môi liền hé ra một nụ cười lạnh lùng. Với 100 binh sĩ hắn không thể tấn công được bến cảng này, nhưng muốn gây khó dễ cho Dạo thì vẫn còn tốt chán. Trong khi đó tại phía nam quần đảo Sắt, trên một bờ biển vắng có hai ông cháu làm nghề đánh cá ven bờ chuẩn bị kéo thuyền ra khơi. Năm ngoái mùa đông khắc nghiệt quá, lãnh chúa sau khi trở về lại tăng thêm thuế má, cuộc sống của nông nô như bọn hắn càng ngày càng khó khăn, ngày đóng thuế sắp tới. Nếu không thể kiếm đủ tiền cả nhà bọn hắn thực sự chỉ có con đường chết. Ông nội, ngài nhìn, chim biển. Đứa cháy chỉ tay ra phía biển, từ phía xa đường chân trời từ từ nổi lên những chấm đen, một chấm, hai chấm, cuối cùng chính là hàng trăm chấm. Lại gần một chút ông lão liền phát hiện ra những chấm đen đó không phải là chim biển mà là những chiếc chiến hạm to lớn. Ông lão năm xưa vẫn từng đi lính cho lãnh chúa đương nhiên nhận ra các chiến hạm không có treo cờ của các gia tộc thì có ý nghĩa gì liền bỏ hết mọi ngư cụ kéo tay cháu trai mình hô to. Cháy mau. Chương 117, tấn công thành Sở Penis. Thành Sở Penis là một trong những tòa thành lớn của vùng phía nam quần đảo Sắt, lãnh địa rộng đến hàng chục dặm vuông xung quanh thành Sở Penis, phía trước là bờ biển, phía sau lại là núi, ngoài ra Sở Penis còn có một đồng bằng nhỏ là nơi trồng trọt cung cấp lương thực cần thiết cho cả lãnh địa. Hàng trăm năm nay mảnh đất này luôn được cai trị bởi dòng họ Jamus, một dòng họ cổ kính của Dễ Ạ Nịp đế quốc nhưng đã dần suy bại đến mức trở thành phong thần cho gia tộc Dạo. Thế nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Dưới trướng phong thần của Dạo Jamus gia tộc vẫn rất có số má, cũng rất có tiếng nói. Jamus lãnh chúa mặc dù chỉ là bá tước nhưng tích lũy của gia tộc vẫn rất lớn. Tuy lần trước tham dự trận chiến cùng với Đại Việt bị tổn thất nặng nhưng dưới trướng Jamus tại lãnh địa V vẫn còn đến gần 1.000 binh sĩ. Lần này Dạo công tức vận dụng binh lực chinh phạt người Sẹp Jamus gia tộc không tham gia mà ở phía sau phục vụ hậu cần, cung cấp quân lương cho đại quân. Sở Penis thành cũng coi như là một tòa thành khá vững chắc có đến hai lớp thành bằng đá, lớp ngoài là nơi sống của thị dân, lớp trong là cung điện của lãnh chúa. Trên đầu thành có lắp đặt các loại khí cụ thủ thành đủ thấy dù lùi bại nhưng thực lực của Jamus gia tộc vẫn rất mạnh mẽ. Không biết đến bao giờ chiến tranh mới chấm dứt đây. Gần đây lãnh chúa tăng thuế cao quá, đến gia đình ta cũng sắp sống không nổi rồi. Một tên lính gác nói với tên đồng đội. Jamus lãnh chúa để bù vào chiến phí phải tăng cường bóc lột nông nô, thuế má không chỉ áp lên đầu nông nô mà còn có cả những binh lính. Tên linh kia gật đầu nói. Đúng vậy, năm nay chiến tranh liên miên, công tước thất bại, lãnh chúa của chúng ta cũng không tốt hơn là bao. Một tên khác lại tỏ ra lạc quan nói. Các ngươi cứ yên tâm, lần này Dạo công tức đánh bại lũ người Sẹp nhất định sẽ thu được tài phú, lúc đó lãnh địa của chúng ta cũng được hưởng một chén canh. Tên lính già lắc đầu nói. Ngươi quá ngây thơ, khi đó cũng là đến lãnh chúa, còn khuya mới đến lượt chúng ta. Bọn hắn tụm năm tụm ba nói chuyện không để ý từ xa có một đôi ông cháu đang dịu dắt nhau chạy về phía thành vừa hô lớn, ông Lao đã gần 70 vậy mà chạy trên đất với tốc độ bản thờ như bị ma đuổi vậy. Cũng đúng, ông Lao chính là đang bị thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ giật đuổi. Các ngươi nhìn, bọn hắn làm gì thế kia? Cuối cùng một tên lính cũng phát hiện ra được ông cháu đang chạy đến gần, bọn lính tò mò nhìn theo, khoảng cách lúc này đủ để nghe thấy tiếng vọng nhưng không hề rõ ràng. Địch kích địch. Tên lính già nhíu mày lại cố gắng nghe cho rõ, thêm một trống nữa tiếng vọng mới rõ ràng hơn. Có kẻ tấn công. Chết tiệt, có kẻ tấn công lãnh địa. Mau đóng cổng thành lại. Tên lính già hô toán lên nhưng lúc này phía sau lưng ông cháu khói bụi đã bước lên mù mịt, một đoàn kỵ binh như tên bắn lao nhanh về phía tòa thành. Lưỡi đao hình bán nguyệt vung lên đầu lâu hai ông cháu liền lăn trên mặt đất, bọn lính đều có thể nhìn thấy được dưới chiếc mũ lông chính là những gương mặt khát máu, mang dợ. Ken ken ken. Đóng cổng thành. Bọn lính canh gầm thét, cổng thành liền trở nên hỗn loạn, dân chúng thì vội chạy vào thành mà đám binh lính thì vội vã đóng cổng thành lại. Thành Sở Penis vô cùng kiên cố, nhưng cũng đồng nghĩa cổng thành của nó rất nặng nề, cần một thời gian ngắn để có thể đóng lại, thế nhưng kỵ binh Mông Quốc làm sao có thể cho bọn hắn thời gian đó, chỉ trong vòng 10 giây mấy trăm kỵ binh đã còn cách thành hơn 100 mét mà thôi. Phóng tên. Từ trên đầu thành tốp lính đầu tiên của Gia Mốt gia tộc đã vào vị trí phóng những đợt mưa tên lác đác xuống đầu kỵ binh Mông Quốc, thế nhưng mũi tên nhanh, kỵ binh Mông Quốc cũng nhanh, bọn hắn sinh ra trên lưng ngựa, ăn trên lưng ngựa, sống trên lưng ngựa, người ngựa như hợp nhất, kỵ sĩ túi người ôm sát lấy cổ ngựa, khéo léo điều khiển tránh khỏi những mũi tên phía trên phóng xuống, cơn mưa tên rải rác hầu như không có sát thương bao nhiêu đến đội kỵ binh. Thế nhưng vào đến 50 mét thì tình hình thay đổi. Đội kỵ binh Mông Quốc bắt đầu lộ ra răng nanh của bọn hắn, thứ thực lực mà làm tất cả các quốc gia áo thời đó phải khiếp sợ. Phóng tiễn. Theo hiệu lệnh phát ra, những kỵ binh Mông Quốc dùng hai chân đứng trên người ngựa, cung ngắn lắp tên vào nhất tề phóng ra một loạt tên chia ra bay lên đầu thành và cổng thành. Phập, phập, phập. Đám binh lính Gia Mốt gia tộc không kịp đề phòng liền bị loạt tên của kỵ binh Mông Quốc bắn trúng, bọn hắn đều là tay thiện xạ, tỷ lệ sát thương cực kỳ cao, chỉ một loạt tên đã có hơn 50 tên binh sĩ và thường dân bỏ mạng, thậm chí những binh sĩ đóng cổng lấp ló phía sau cũng không thoát. Xung phong. Kỵ binh Mông Quốc gầm thét, vó sắt đạp lún cả mặt đất xông vào đến cửa thành. Loan đao vung lên vẽ ra một con đường máu, binh sĩ Gia Mốt gia tộc bị những tên đồ tể khát máu giết đến tan nát, không thể chống cự, cổng thành cũng bị kẹt lại bỏ trống. Giết. Mấy trăm kỵ binh Mông Quốc tỏa ra giết chóc, nhưng thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, mấy ngàn binh sĩ đánh thuê của Đại Việt theo chân kỵ binh Mông Quốc gáp sắt tường thành, cổng thành không đóng được, bọn hắn cũng không mất thời gian liền tấn công vào phía trong thành. Lê Phụng Hiểu cưỡi ngựa sừng sững đi vào lạnh lùng nói: "Đốt sạch, cướp sạch, giết sạch." Binh sĩ của Gia Mốt gia tộc dưới sự lãnh đạo của các kỵ sĩ gia tộc cũng đã phản ứng bắt đầu tập kết lại phía trước lâu đài của lãnh chúa, dù sao gia tộc cũng có đến gần ngàn binh sĩ, tuy bị đánh bất ngờ nhưng bọn hắn cũng kịp thu nạp lại đến gần 700 binh sĩ và 300 nông nô để phòng thủ, còn những cư dân khác bị đuổi giết khắp thành liền bị mặc kệ. "Xin lỗi, lãnh chúa là tối cao, nông nô chỉ là cỏ rác mà thôi." "Tấn công." 500 nông nô và binh sĩ của Gia Mốt gia tộc dưới sự lãnh đạo của 4 vị kỵ sĩ tổ chức một cuộc phản công vào đội hình của phủ binh. "Giết." Phủ binh Tống Quốc cũng nhất tề xung phong đối chọi lại với quân Gia Mốt gia tộc, không gian chật hẹp không cho phép triển khai đội hình lớn chiến đấu, hai bên liền lao vào hỗn chiến, về số lượng phủ binh áp đảo đông đến gấp đôi, nhưng chất lượng so với binh lính Gia Mốt gia tộc thực sự không dám nhìn thẳng, ngoài trừ đàn áp được đám nông nô ra, hai cánh của phủ binh vậy mà bị Gia Mốt gia tộc binh lính đánh mạnh vào đến tan tác. "Báo cáo chủ tướng, quân ta bị địch quân cản lại phía trước." Thám báo chạy trở về báo cáo. "Thực sự thực lực phủ binh rất có hạn, không được tinh nhuệ, chỉ biết lấy thịt đè người mà thôi. Nếu gặp phải binh sĩ nòng cốt tinh nhuệ như của Gia Mốt gia tộc, phủ binh thực sự rất khó làm nên chuyện được." Lúc này kỵ binh Mông Quốc đã tỏa ra khắp thành giết chóc những tên địch đi lạc, đốt phá, sau lưng Lê Phụng Hiểu cũng chỉ còn lại thiết kỵ đại lý và 3.000 phủ binh mà thôi. "Phạm Ngũ Lão!" Lê Phụng Hiểu nghiêm mặt hô lên một tiếng. Phạm Ngũ Lão lập tức ra khỏi hàng. "Có mặt tướng. Lệnh cho ngươi thống lĩnh 200 thiết kỵ lập tức mở đường cho đại quân, không được chậm trễ." "Tuân lệnh." "Trần Nhật Duật." "Có mặt tướng. Lệnh cho ngươi thống lĩnh 2.000 phủ binh đi đường vòng chặn đầu bọn hắn, không để cho một tên chạy thoát." "Tuân lệnh." "Giá." Thiết kỵ lập tức xuất phát xông về con phố phía trước. Lúc này chiến cuộc đã vô cùng quyết liệt, phủ binh tuy bị quân Gia Mốt gia tộc đè lên đầu mà đánh nhưng số lượng áp đảo vẫn còn đó, bọn hắn trèo chống kéo sâu quân Gia Mốt vào trong trận địa, hai vị kỵ sĩ dẫn đầu đắc binh lính liên tục đánh vào hai bên sườn phủ binh, nếu kéo dài thêm 15 phút nữa phủ binh chắc chắn sẽ đại bại. "Tăng viện, chúng ta cần tăng viện." Phủ binh gầm thét, bọn hắn chỉ là lính đánh thuê, ý chí cũng không cao cả gì, nếu tình hình tiếp tục bế tắc, không có viện quân bọn hắn sẽ bỏ chạy. Chương 118, hỗn chiến. Sắc. Trên đường phố nhuộm đỏ màu máu, sắc người vương vãi khắp nơi, lúc này, thời điểm này không còn bất cứ trận hình nào nữa mà chỉ còn là một đám hỗn chiến, từng ngôi nhà đều là chiến trường, sức chống trả của Gia Mốt gia tộc mạnh mẽ hơn Lê Phụng Hiểu nghĩ rất nhiều. Phóng tên. Lúc này từ phía sau 100 binh sĩ của Gia Mốt gia tộc lại được tăng viện, cung thủ từ phía sau bắn điểm trợ, phủ binh chúng tên ngã xuống như dạng, dần dần lùi bại về sau. Mấy tên kỵ sĩ vui mừng vùng vẫy trường kiếm hô lớn: "Giết tất cả địch nhân, lãnh chúa sẽ có ban thưởng lớn cho chúng ta." "Tấn công." Có thưởng tất có dũng giả, được khích lệ binh sĩ Gia Mốt gia tộc tấn công càng hăng máu, phủ binh chống đỡ không được dấu hiệu tan vỡ đã đến nơi. "Có viện binh, có viện binh." Rầm rầm, rầm rầm. Tiếng gót sắt từ phía sau lưng phủ binh vang lên rung chuyển cả con phố, mặt đất như bị xé toạc ra bởi hàng trăm vó ngựa, từ cuối con phố những kỵ binh mặc sơn văn giáp màu đen, toàn thân giáp sắt xuất hiện. "Trọng kỵ đến, viện binh đến, giết hết bọn nó." Phủ binh nhìn thấy trọng kỵ liền như bắt được cọn cỏ cứu mạng, sĩ khí lập tức dâng cao, trong khi Gia Mốt binh sĩ thấy trọng kỵ liền biến hàng sắc mặt. "Chạy mau, là kỵ sĩ." Không biết ai hô lên, binh sĩ của Gia Mốt gia tộc liền lui vào phía sau lẫn tránh vào các ngôi nhà để tránh trọng kỵ truy kích. Dưới chiếc mặt nạ Phạm Ngũ Lão nhìn thấy được tình cảnh chiến trường vô cùng hỗn loạn, không thích hợp để kỵ binh đột tiếng liền phát tay. Chia thành một đội ba người truy kích. Thiết kỵ không nói gì mà lập tức thi hành, ba kỵ sĩ xếp thành một hàng dọc, tỏa ra các con đường tiến hành truy kích, những tên binh sĩ không tránh né kịp chỉ có hai kết cục, một là bị giẫm nát dưới vó ngựa, hai là bị kỵ sĩ thương xuyên thủng thân thể. Giết. Phập. Phạm Ngũ Lao cũng dẫn đầu đoàn thiết kỵ truy kích, mã sóc của Phạm Ngũ Lao mạnh như rồng, một sóc đâm ra liền lấy mạng một người, đi phía sau là 10 thiết kỵ xếp thành hình cánh hạc càng quét cả một con đường không người có thể chạy thoát. Phủ binh được thế cũng bao bọc hai cánh phía sau, chui vào từng căn nhà lùng giết những con cá lọt lưới. Phạm Ngũ Lao đâm ra mã sóc xuyên thủng giáp một tên binh sĩ gia mốt gia tộc, mũi sóc bốn cạnh xuyên thủng xích giáp dễ dàng như xuyên thủng tờ giấy. Đột nhiên Phạm Ngũ Lao cảm thấy lạnh sống lưng khẽ nghiêng người một cái. Keng. Một mũi tên lướt ngang qua sơn văn giáp làm phát ra từng đóa hoa lửa. Là cương nỏ, nếu không phải Phạm Ngũ Lao kịp thời tránh né có lẽ sơn văn giáp cũng đã bị đục một lỗ. Nhìn lại phía trước là một đội kỵ sĩ 10 người, sau lưng có vài chục binh lính cầm cung tên và cương nỏ chắn lại phía trước. Phạm Ngũ Lao nhếch nhếch miệng vung lên mã sóc. Tấn công. Trong khi đó Trần Nhật Duật dẫn theo phủ binh chạy vòng ra phía sau. Lê Phụng Hiểu biết do nơi này có đến hai lớp thành, hắn cũng không muốn quân đội mình phải trải qua một trận công thành đổ máu, quân Đại Việt đi đường xa đến làm gì có mang vũ khí công thành. Rầm rầm, rầm rầm. Đông tiếng vó ngựa từ phía trước vang lên, bên góc rẽ của con phố lại xuất hiện hơn 30 tên kỵ sĩ, đặc biệt là người đầu mặc giáp phục hoa lệ in hình một con hiệu, là gia huy của gia mốt gia tộc, theo sau cùng là mấy trăm binh sĩ. Đây chính là gia mốt lãnh chúa, cũng có ý định tập hậu phủ binh, không ngờ lại gặp phải đội quân của Trần Nhật Duật ở đây. Binh sĩ hai bên trợn mắt nhìn nhau. Quá trùng hợp, thực sự quá trùng hợp, tập kích gặp tập kích, lại đi chung một con đường. Giáp Mốt lãnh chúa tỉnh hồn hô lên. Tấn công. Giết. Bên này Trần Nhật Duật cũng hô lớn. Bày trận phòng ngự. Hàng thuẫn binh đi lên phía trước tạo thành một bức tường hai tầng, trường thường xuyên ra tạo thành một con nhím chắn lại phía trước. Thế nhưng Trần Nhật Duật cũng không hy vọng bức tường này có thể đánh thắng được đối phương, dù sao phủ binh sức chiến đấu thế nào thì người người đều biết, huống chi đối phương phía trước còn có kỵ sĩ. Bắn pháo hiệu cầu viện chủ tướng. Chíu. Mũi tên phóng lên. Đầu mũi tên có các lỗ khi gió thổi qua liền phát ra một tiếng rít chói tai báo hiệu. Tấn công. Bắn tên. Lúc này kỵ binh của gia mốt gia tộc cũng đã xung phong, đầu tiên vẫn là loạt trao đổi cùng tiễn tầm xa giữa hai bên, một bên có giáp trụ tình lương, một bên trang bị thuẫn bài đứng trong trận, thế nhưng số lượng mũi tên phủ binh lại áp đảo hơn rất nhiều. Mũi tên bắn vào trong bản giáp phát ra từng tia hoa lửa nhưng không thể gây được quá nhiều sát thương. Va chạm. Đụng, đụng, đụng. Ầm, ầm. Thiết kỵ va chạm vào thuẫn tường của phủ binh. Những mũi giáo lại không thể chọc thủng được bản giáp của kỵ sĩ, thân thể người va chạm với thiết kỵ như châu chấu đá xe tăng liền bị đánh văng ra, hàng thuẫn thứ nhất trực tiếp bị xuyên thủng. Các kỵ sĩ xuyên qua được lập tức vung xuống đồ đao chém giết giết ra một con đường máu, binh sĩ gia mốt gia tộc cũng theo đó xông vào, phủ binh không hề có một chút kháng cự mạnh mẽ nào. Lùi lại. Cự thuẫn. Năm hàng của phủ binh theo hiệu lệnh liền lui lại thành lập một hàng phòng ngự mới, Trần Nhật Duật trực tiếp xuống ngựa vỗ vai từng người hô lớn. Không cần phải sợ hãi. Chỉ cần cản được bọn chúng lại bọn hắn cũng chỉ như cá nằm trên thớt mà thôi. Các binh sĩ leo lên lầu. Trong thành sở Venice có những tòa lâu gỗ hai bên đường, tuy bởi vì bị đốt phá bị hư hại một mảng lớn nhưng độ cao vẫn còn đó, Trần Nhật Duật trực tiếp dẫn theo 100 binh sĩ leo lên các dãy nhà hai bên đường chờ đợi. Tiền quân của phủ binh bị chém giết sạch sẽ không còn, sĩ khí của gia tộc Gia Mốt như cầu vồng, nhìn thấy sức chiến đấu yếu kém của địch nhân lại càng thêm phấn khởi. Gia Mốt lãnh chúa được người hầu thay một thanh kỵ sĩ thương khác hô lên. Các ngươi thấy kẻ địch chẳng qua cũng chỉ là đám ô hợp, không thể cản được đường những chiến binh gia tộc Gia Mốt hùng mạnh. Tấn công, thần bên cạnh chúng ta, giết. Rầm, rầm, rầm. Tiếp tục lấy đội kỵ sĩ dẫn đầu, bộ binh bọc hai cánh, quân đội gia tộc Gia Mốt lần nữa xung phong, lần nữa va chạm với phủ binh. Thế nhưng lần này phủ binh đã tổ chức tốt hơn rất nhiều, đã có độ dày hơn rất nhiều. Chặn bọn chúng lại. Phủ binh gầm thét, người này đẩy người kia, dùng chính lực lượng của thân thể để cản lại những kỵ sĩ bọc thép, hàng thứ nhất bị phá vỡ, hàng thứ hai kháng cự. Hàng thứ hai vỡ đến hàng thứ ba, chỉ được một lúc cuộc xung phong đã bị hàng thuẫn thứ tư cản lại. Đâm. Hí, hí, hí. Theo hiệu lên từ dưới chân thuẫn tưởng những lơi qua lộ ra theo sáo lộ vươn ra cắt đứt phần chân ngựa không được bọc sắt làm những kỵ sĩ đi trước ngã xuống, đội hình kỵ binh liền rơi vào hỗn loạn. Tấn công. Trần Nhật Duật gầm lên một tiếng liền thả mình từ phía trên nhảy xuống, các binh sĩ khác cũng làm theo, bọn hắn chuẩn xác rơi xuống ôm lấy các kỵ sĩ đẩy bọn hắn xuống ngựa. Giết. Phủ binh cũng gầm lên mở ra thuẫn tường xông lên giáp lá cả cùng với gia tộc Gia Mốt. Hai bên binh sĩ cũng liều mạng rồi, Trần Nhật Duật dùng chính bản thân mình làm gương cho binh sĩ, sau khi thả người rơi xuống liền cắt cổ một tên kỵ sĩ, hắn quát lớn. Đẩy bọn hắn xuống ngựa. Phủ binh dùng số đông cô lập kỵ sĩ ra với đám binh sĩ phía sau ra, dùng chính thân thể lôi lấy đám kỵ sĩ xuống ngựa vậy giết. Nếu nói kỵ binh sợ hãi nhất là gì thì chính là bị vây khốn mất khả năng cơ động, phủ binh dùng những mũi thương dài hù dọa ngựa bị giật ngã xuống. Hàng chục kg đè lên người kỵ sĩ làm hắn không chết cũng tàn phế. Giết. Tiếng la hét vang trời, máu chảy thành sông, đỏ thâm cả mặt đường, hai bên giết đến đỏ cả mắt, Trần Nhật Duật dùng bội đao tả xung hữu đột giết lui các kỵ sĩ, dùng chính bản thân vũ lực làm tiên phong lên tinh thần cho phủ binh. Nhưng hắn biết nếu kéo dài thế này không có viện binh, bọn hắn sẽ thất bại mất. Lúc này Trần Nhật Duật thấy trước mặt mình là Gia Mốt lãnh chúa dưới sự bảo vệ của hai gã kỵ sĩ, hắn vẫn an toàn trong vòng vây của phủ binh, hai gã kỵ sĩ võ nghệ cao cường, dù mất đi sự cơ động phủ binh vẫn không chạm được đến bọn hắn. Trần Nhật Duật xác định, mục tiêu của hắn chính là đây. Chương 119, đối chiến. Hí hí, luật. Xung phong. Thiết kỵ đại lý xếp thành đội hình cánh quạt xung phong, các kỵ sĩ của Gia Mốt gia tộc cũng rút ra kỵ sĩ thương xung phong. Hai đội thiết kỵ như hai con hổ không khoang nhượng lao vào nhau, lạnh lùng mặt nạ sắt, sắt bén lưỡi trường thường, hai bên chỉ có thể nhìn nhau qua những cặp mắt đỏ ngầu. Va chạm. Đột thứ. Ầm, ầm, ầm. Hai đội kỵ binh lao vào nhau, Phạm Ngũ Lao thân thể khẽ nghiêng tránh thoát mũi thương của một kỵ sĩ, tay trái nắm lấy cán thương khẽ giật, tay phải đâm mạnh mũi sóc chuẩn xác vào yết hầu, nơi giáp bảo vệ mỏng nhất của bản giáp kỵ sĩ. Ách. Kỵ sĩ bị trúng đòn liền rơi xuống ngựa, nhưng đòn thứ hai liền đâm đến nhằm thẳng vào ngực phải của Phạm Ngũ Lao. Tên kỵ sĩ đôi mắt trở nên hưng phấn, hắn chắc chắn lần này mình sẽ đâm trúng, chỉ cần giết hạ tướng lĩnh của đối phương quân địch sẽ tự tăng giá, mà hắn cũng sẽ được lãnh chúa đại nhân thưởng lớn. Thế nhưng mũi thương chỉ vừa đến Phạm Ngũ Lao đã làm ra phản ứng, tay phải giật mạnh cán sóc về chuẩn xác gõ vào mũi thương, đầu thương lệch xuống bụng đâm sát rạc bên sườn. Xoẹt. Một tiếng kim loại đánh thép vang lên, cánh mũi thương khẽ xẹt qua sườn Phạm Ngũ Lao va chạm với sơn văn giáp tóe ra hàng trăm tia lửa, nhưng chỉ để lại trên giáp một dấu ngấn mà không thể phá vỡ. Lúc này hai ngựa chạy đến song song, kỵ sĩ không kịp thu tay Phạm Ngũ Lao thể công đã tới, đầu sóc quét ra một chiêu hành tạo thiên quân, cán sóc bằng sắt nặng nề đánh mạnh vào ngực giáp kỵ sĩ làm hắn như diều đứt dây miệng phun máu, người bay hẳn về phía sau, trước ngực giáp cũng bị lõm một phần. Ầm, ầm, ầm. Đội xung phong thứ nhất chạy qua, hai đội kỵ cũng không quay đầu mà chút giận lên đầu đám bộ binh, phủ binh phía sau, Phạm Ngũ Lao một đợt giết hai kỵ sĩ khí thế không suy giảm mã sóc như rồng thu gặt tính mạng binh lính của Gia Mốt gia tộc, khí thế sừng sững không ai có thể cản đường. Chỉ một đợt xung phong đội kỵ sĩ của Gia Mốt gia tộc bị đánh cho tàn phế, 10 kỵ giờ chỉ còn lại 4 kỵ, trong đó một người còn bị thương, bản thân thiết kỵ đại lý cũng bị thương vong 5 người. Chạy một đường đến cuối phố thiết kỵ đại lý và Phạm Ngũ Lao mới quay đầu, đằng sau bọn hắn là từng dãy xác chết, xác người bị giẫm nát, tay chân, nội tạng vương vãi khắp nơi. Phủ binh thấy thiết kỵ thắng lợi chiến đấu càng thêm hăng hái, có xu hướng bao vây lấy đám kỵ sĩ. 4 tên kỵ sĩ thấy đại thế đã mất liền quyết liệt phá vòng vây rút lui về phía sau. Thiết kỵ đại lý định truy đuổi nhưng Phạm Ngũ Lao ra lệnh dừng lại. Ngựa đại lý tuy tốt nhưng so ra kém ngựa của đám kỵ sĩ, đuổi cũng không kịp. Thiết kỵ quay đầu cùng với phủ binh bắt đầu dọn dẹp lại chiến trường, còn lại mấy trăm binh sĩ Gia Mốt gia tộc thấy kỵ sĩ bỏ chạy, sĩ khí đê mê liền nhanh chóng bị tiêu diệt, theo đúng lệnh của Lê Phụng Hiểu, không cần tù binh. Toàn bộ mấy trăm binh sĩ đều bị chém giết sạch sẽ. Bảo vệ bá tước đại nhân. Keng. Bội đao của Trần Nhật Duật va chạm với trường kiếm của tên kỵ sĩ, hai tên kỵ sĩ bảo vệ Gia Mốt lãnh chúa rất chặt chẽ. Một tên phòng ngự, một tên tấn công, Trần Nhật Duật lao vào nhưng bởi kỵ sĩ dựa vào thế trên cao liên tục giáng xuống những đòn mạnh mẽ bức lui Trần Nhật Duật. Những tên kỵ sĩ này từ nhỏ đã chỉ cần luyện cung kiếm, cưỡi ngựa, vô cùng thuần thục, phối hợp nhịp nhàng, trước giờ luôn bảo hộ Gia Mốt lãnh chúa, dù là Trần Nhật Duật cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Trợ giúp thiêm sự đại nhân. Lúc này hai viên khinh kỵ trinh sát bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Nhật Duật, một người lao lên trước, một viên kỵ sĩ liền vùng trường kiếm đâm đến, thế nhưng khinh kỵ vẫn không tránh không né để mặc cho trường kiếm đâm đến. Giáp da mỏng manh không thể nào ngăn cản được mũi kiếm sắc bén đâm vào cơ thể, nhưng viên khinh kỵ trinh sát vẫn mặc kệ, giờ hai cánh tay nhuốm đầy máu nắm chặt lấy tay của tên kỵ sĩ, hắn gầm lên. Xông lên. Viên khinh kỵ thứ hai lập tức lao lên ôm chầm lấy tên kỵ sĩ đang bị người thứ nhất khóa lại đẩy xuống ngựa, hai tên khinh kỵ ôm chặt lấy tên kỵ sĩ gào lên. Thiêm sự đại nhân, mau lên. Trần Nhật Duật được nhiên hiểu được bọn hắn chính là đang dùng chính tính mạng của mình để tranh thủ thời gian liền vùng lên bội đao lao lên. Keng. Tên kỵ sĩ kia định giải cứu đồng đội liền bị Trần Nhật Duật cản lại. Trần Nhật Duật nhìn lên tên kỵ sĩ với đôi mắt đỏ ngầu răng nghiến ra từng chữ. Đối thủ của ngươi là ta. Xuống cho ta. Kích keng. Trần Nhật Duật gầm lên một tiếng, bội đao chém thẳng lên cổ ngựa, bội đao và bản giáp cọ sát phát ra hàng trăm tia lửa, bội đao của Trần Nhật Duật vậy mà gãy làm đôi, thế nhưng chiến mã cũng bị làm hoảng sợ liền tung vó lên nhảy nhót. Tên kỵ sĩ cố gắng ổn định chiến mã nhưng không còn kịp nữa, thân thể cùng giáp trụ nặng đến hơn 100 kg liền bị chiến mã hất tung ngã văng xuống đất. Chết đi. Keng. Tranh thủ lúc tên kỵ sĩ bị choáng váng chộp lấy một đoạn trường thương đâm đến nhưng lại bị một lưỡi kiếm ngăn trở lại mà chủ nhân của thanh kiếm không ai khác ngoài Gia Mốt lãnh chúa, hắn sử dụng kiếm điêu luyện, hai tay trọng kiếm trong tay hắn lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Trần Nhật Duật thấy lưỡi kiếm chém đến vội cúi người lăn một vòng trên đất, tay phải nắm lấy đoạn thương ném mạnh. Phập. Ách. Gia Mốt lãnh chúa cũng không chậm liền lăn mình sang phía bên trái, mũi thương tuy không đâm trúng Gia Mốt lãnh chúa nhưng lại găm thẳng vào tên kỵ sĩ vừa mới đứng lên phía sau. đến lúc ngã xuống tên kỵ sĩ xấu số vẫn không thể tin vào mắt mình được. Hắn chỉ là bị choáng váng muốn đứng lên thôi mà, thần đã bỏ hắn sao? Gia Mốt lãnh chúa cũng không để ý tên kỵ sĩ ngã xuống, đôi mắt lạnh lùng dưới mặt nạ sát, cất giọng nói: "Các ngươi là ai? Lại dám tấn công lãnh địa của Gia Mốt gia tộc?" Trần Nhật Duật lắc lắc cổ tay rút ra bên mình một tiểu đao lạnh nhạt nói: "Phạm Đại Việt ta, tuy xa tất giết." Gia Mốt nghe vậy liền trợn mắt. Đại Việt, hắn không thể nào quên được cái tên này, nỗi ô nhục lớn nhất của đời hắn chính là bị Đại Việt bắt làm tù binh, khoảng thời gian đó làm sao hắn có thể quên được. Giận quá hóa cười, Gia Mốt cười lớn nói: "Được, vậy hôm nay ta sẽ giết ngươi trước để rửa mối nhục trước kia." "Chết đi." Gia Mốt gầm lên, hai tay kiếm chém ngang lưng Trần Nhật Duật, Trần Nhật Duật lập tức lùi lại kéo dài khoảng cách, Gia Mốt cũng không bỏ cuộc lại tiến lên chém đến, thế nhưng so với bản giáp sơn văn giáp càng thêm linh hoạt cho phép Trần Nhật Duật có thể di chuyển nhanh chóng, tự nhiên đòn tấn công của Gia Mốt tuy hung mãnh nhưng không thể chạm đến được đến quặng lông của Trần Nhật Duật. Gia Mốt tức giận gầm lên: "Chết tiệt, nếu ngươi là chiến sĩ thì đứng ra đánh với ta, đừng có mà chạy." "Như ngươi mong muốn." Trần Nhật Duật trả lời một tiếng, thân người cấp tốc xoay lại lách sang tránh thoát đòn kiếm của Gia Mốt, đồng thời cũng tiếp cận gần hơn với Gia Mốt, tay phải cầm theo tiểu đao đâm thẳng vào yết hầu hắn. Gia Mốt nhìn thấy Trần Nhật Duật né tránh liền biết không ổn, nhìn tiểu đao đâm đến hắn vội thu tay trái về đón đỡ. "Phập." "A." Tiểu đao đâm xuyên qua tay trái Gia Mốt làm hắn thét lên một tiếng đau đớn, Trần Nhật Duật cũng không dừng lại liền rút ra chém vào khớp tay, kẻ hở của bản giáp, thế nhưng tiểu đao lại không chém xuyên được, bên trong bản giáp lại là một tầng xích giáp, lưới đao chỉ phát ra một chút hoa lửa cũng tiếng sắt thép liền bị văng ra, Gia Mốt cũng tranh thủ cơ hội này đạp trúng giữa ngực Trần Nhật Duật một cước đánh văng hắn ra ngoài. Trần Nhật Duật ngã ra xa đến 5 mét, chỉ thấy cổ họng mình ngọt ngọt liền phun ra ngoài một ngụm máu. Đám kỵ sĩ này vậy mà đến giày cũng bọc sắt, Trần Nhật Duật cảm thấy mình gãy mất hai cây xương sườn rồi. "Bảo vệ lãnh chúa đại nhân." Lúc này vài tên kỵ sĩ cũng kịp phá vòng vây chạy đến bảo vệ Gia Mốt. Một tên kỵ sĩ nói: "Lãnh chúa đại nhân mau rút lui thôi, viện binh của bọn hắn đến." Từ phía xa phủ binh chạy đến dần dần hình thành thế bao vây, Gia Mốt cũng hiểu hắn không thể ở lâu liền vứt lại một câu ngoan thoại nói: "Đại Việt, chờ đó, ta sẽ còn trở lại." Thế nhưng một giọng nói vang lên cắt đứt điệu bộ trang bức của Gia Mốt: "Ta đã cho ngươi đi chưa?" Lê Phụng Hiểu ăn mặc sơn văn giáp, sau lưng áo choàng đỏ phát phới, trên tay cầm theo một thành trường mâu xuất hiện từ bao giờ sau lưng Gia Mốt. Đám kỵ sĩ cận vệ vội bảo bọc lấy Gia Mốt đề phòng. Lê Phụng Hiểu chậm rãi đi đến bên cạnh Trần Nhật Duật nắm lấy tay hắn kéo dậy quan tâm hỏi: "Trần Thiêm Sự còn có thể chiến đấu chứ?" Trần Nhật Duật đứng lên lau khỏe máu bên miệng nói: "Bẩm chủ tướng, Mạc tướng còn có thể chiến 10 con trâu." Lê Phụng Hiểu gật đầu cười lên rút ra bội đao bên người giao cho hắn nói: "Tốt, vậy chúng ta cùng kết thúc trận chiến thôi." Chương 120, Diêm Tiêu. Lê Phụng Hiểu gật đầu cười lên rút ra bội đao bên người giao cho hắn nói: "Tốt, vậy chúng ta cùng kết thúc trận chiến thôi." Trần Nhật Duật nắm lấy bội đao đôi mắt nhìn chằm chằm vào Gia Mốt nói: "Chủ tướng, tên đầu lĩnh cứ để Mạc tướng." Lê Phụng Hiểu gật đầu: "Tốt, lên." Lê Phụng Hiểu hô tốt một tiếng liền gầm lên vung lấy trường mâu lao lên trước, hai tên kỵ sĩ vội vàng lên trước đón đỡ, nào ngờ Lê Phụng Hiểu chỉ cần quét ngang một cái, nhân lúc hai tên kỵ sĩ giơ thuẫn chống đỡ liền làm một cú song phi đá bay hai tên ra phía ngoài. Trần Nhật Duật cũng lao lên đón đánh hai tên kỵ sĩ còn lại, Trần gia võ nghệ thuận về đao thương, hai môn đều tuyệt luân, trên ngựa dùng thương, dưới đất dùng đao, trường đao mạnh thế như hổ xuống núi chỉ có 6 thức nhưng lại biến hóa vô cùng, hai tên kỵ sĩ lại rơi vào thế hạ phong. Lê Phụng Hiểu lúc này từ phía sau lại lao đến, trường mâu tỏa thân sắt thép nặng hơn 40 cân vung thẳng từ trên đầu tên kỵ sĩ chém xuống, tên kỵ sĩ thấy thế trường mâu lao xuống mạnh mẽ, không kịp tránh né chỉ có thể giơ thuẫn lên đón đỡ. Rầm. Trường mâu va chạm đập vỡ thuẫn bài ra làm 4 mảnh. Sức mạnh ngàn cân của Lê Phụng Hiểu làm tên kỵ sĩ khuỵu xuống, xương tay như muốn gãy ra. Chạm. Lợi dụng lúc đó Trần Nhật Duật vung mạnh thủ đao, một đao cắt ngang đầu tên kỵ sĩ, thủ cấp của kỵ sĩ bay lên lăn lông lốc trên mặt đất, mũ giáp văng ra để lộ ra gương mặt với đôi mắt trợn trừng không thể tin được của tên kỵ sĩ. Lê Phụng Hiểu lại vung lên trường thương quấn lấy tên kỵ sĩ còn lại, vừa đánh vừa nói: "Trần Thiêm Sự, ta nhường công đầu lại cho ngươi." Nói rồi liền dùng sức một mình đánh lên với ba tên kỵ sĩ, để lại không gian cho Trần Nhật Duật và Gia Mốt lãnh chúa. Trần Nhật Duật tay cầm bội đao nghiêng 45 độ hướng Gia Mốt khiêu khích: "Đến, lần này ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi." Tay của Gia Mốt vẫn còn chảy máu vì vết thương, đau đớn cũng chỉ càng làm thêm ngọn lửa hận của hắn thêm bùng cháy, gặp Trần Nhật Duật khiêu khích cũng mặc kệ, 3721 cầm theo trường kiếm vung sông lên hướng thủ cấp của Trần Nhật Duật chém đến. Trần Nhật Duật nhanh như chớp túi người vung tay ta, chỉ là lần này không phải là lưỡi đao mà lại là cán đao. Bình. Cán bội đao vừa dày vừa nặng đập mạnh vào mũ giáp chẳng khác nào một cú đấm như trời giáng đánh mạnh vào mặt của Gia Mốt. Dù được mũ giáp che chắn nhưng hắn vẫn bị choáng váng loạn choạng ngã sang bên. Trần Nhật Duật lùi ra hai bước tiếp tục khiêu khích: "Con hiệu điên, đến, để ra dạy ngươi cách ăn ở." Trần Nhật Duật thiên phú ngoại ngữ không phải để trưng, mới một thời gian ngắn học tập nhưng lại vô cùng thuần thục, mắng chửi người cũng là tuyệt luân, lại còn pha trộn cả văn hóa chửi của Việt tộc vào mà mắng. Giác Mốt đầu góc bị choáng váng, nghe Trần Nhật Duật mắng chửi lại càng nhức óc, phẫn nộ. DTM. Giác Mốt gầm lên một tiếng lại lao lên chém, bội đao so với trường kiếm hai tay của Giác Mốt càng thêm linh hoạt, nói cách khác nó không phù hợp với bộ chiến đánh solo là mấy nhưng lại rất được kỵ sĩ ưa thích, chỉ cần một đòn liền có thể cắt đôi người đối thủ, dù là toàn thân bọc giáp, bị đánh trúng cũng chẳng khác gì một quả truy sắc nện vào người, vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng gặp phải Trần Nhật Duật lại là khắc tinh, Trần Nhật Duật di chuyển linh hoạt, ít khi chủ động va chạm với Giác Mốt, đa số thời gian Giác Mốt tấn công, Trần Nhật Duật tránh né, hoặc xảo diệu dùng sống đao đón đỡ tá lực của trường kiếm sang bên. Chỉ lát sau thể lực của Giác Mốt đã theo không kịp, tiếng thở hổn hển như trâu. Mà lúc này bên cạnh Lê Phụng Hiểu đã kết thúc trận đấu, bản thân Lê Phụng Hiểu là tướng quân bách chiến, bách thắng, thuộc hàng bột tới lý, trường mâu nặng hơn 40 cân, chẳng khác một cây lang nha bổng làm ấy, giáp trụ không hề hấn với nó, bị đập trúng, tuyệt đối là trọng thương. Nhìn thấy Giác Mốt lãnh chúa đã trông kiếm thở hổn hển, Trần Nhật Duật cũng mất đi hứng thú. Chúng ta kết thúc thôi. Nói rồi liền vung đao chém đến, nào ngờ Giác Mốt lãnh chúa bất ngờ vùng dậy đâm kiếm đến, thì ra biểu hiện của hắn chỉ là giả vờ mà thôi. Trần Nhật Duật tuy bất ngờ nhưng cũng vội lật lưỡi đao men theo thân kiếm dùng lực đẩy gạt ra, lưỡi kiếm xét ngang qua cổ của Trần Nhật Duật để lại một đường tơ máu. Keng. Lưỡi đao bị tay chắn của trường kiếm cản lại, lực lượng lớn đến mức hổ khẩu của Trần Nhật Duật cảm thấy tê dại, lúc này Giác Mốt vung kiếm lên chém mạnh vào đao của Trần Nhật Duật, Trần Nhật Duật chỉ thấy tê dại một tiếng, bội đao rời tay rơi xuống mặt đất. Giác Mốt thấy vậy trong lòng vui mừng liền vung kiếm chém đến, Trần Nhật Duật lui người một nhịp rút ra tiểu đao đâm đến. Có kinh nghiệm lần trước Giác Mốt liền phán đoán đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Trần Nhật Duật, nào ngờ đây chỉ là động tác giả, Trần Nhật Duật lật cổ tay, lưỡi dao liền chuyển sang tay trái. Kết thúc. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cổ của Giác Mốt. Tên lãnh chúa trợn trừng mắt, máu từ cổ họng trào lên làm hắn chỉ có thể phát ra những tiếng anh ách. Giác Mốt từ từ trượt theo người của Trần Nhật Duật khuỵu xuống. Trần Nhật Duật khẽ túi sát hai hắn nói: "DMM." Giác Mốt ngất lên một tiếng liền ngã xuống chết tức tưởi. Binh sĩ gia tộc Giác Mốt thấy vậy liền hoảng sợ hô lớn: "Lãnh chúa đại nhân chết rồi, chạy mau." Sĩ khí tan ra, bọn hắn liền bỏ chạy, phủ binh liền đuổi theo giết chóc, thành sở Penis chính thức thất thủ. Lúc này Phạm Ngũ Lao cũng dọn xong chiến trường chạy đến trước mặt của Lê Phụng Hiểu nói: "Bẩm chủ tướng, Mạc tướng đã đánh bại địch nhân, chỉ có 4 tên kỵ sĩ chạy thoát." Lê Phụng Hiểu nghe vậy gật đầu, biết sớm muộn gì tin tức cũng bị phát tán ra liền nói: "Được rồi, không cần quan tâm. Bây giờ đánh vào bên trong cướp sạch những gì có thể cướp, chúng ta không có quá nhiều thời gian." Lê Phụng Hiểu không chắc chắn rằng khi tin tức truyền ra các lãnh địa khác có phái binh đến hay không, nhiệm vụ của hắn chỉ là cướp phá mà không phải là đánh chiếm nên Lê Phụng Hiểu cũng không muốn có quá nhiều giao tranh, cũng nhờ vậy mà dân chúng thành sở Penis tránh được một kiếp. Phủ binh nhanh chóng tràn vào bên trong lâu đài của Giác Mốt lãnh chúa, những gì có thể đem đi thì đem đi, thứ gì không thể lấy đi liền đập phá, tích xúc trăm năm của gia tộc Giác Mốt hoàn toàn thuộc về Đại Việt, vàng bạc, trang sức ít nhất có đến 40 dương, len, dạ đến hàng trăm cuộn, lúa mì, bột mì ước chừng đến hàng chục tấn, đem đi không hết phải đốt cháy một số, da bò, da dê, sừng các loại nhiều không kể xiết. Chỉ riêng cướp bóc tại đây đã nhiều hơn gấp mấy lần cướp bóc lại hồn gia tộc. "Chủ tướng, ngài xem đây là gì?" Đông nhiên một tên phủ binh đem một bao tải, bên trong chứa những thứ bột màu trắng đến trước mặt các tướng soái. Lê Phụng Hiểu nhìn thứ bột trắng bên trong, Trần Nhật Duật lại lấy một chút nếm thử liền vui mừng nói: "Chủ tướng, đây là diêm tiêu." Lê Phụng Hiểu cũng kinh ngạc hỏi: "Diêm tiêu? Trần Thiêm Sự, người chắc chắn chứ?" Trần Nhật Duật gật đầu nói: "Mạc tướng dám lấy đầu mình bảo đảm đây tuyệt đối là diêm tiêu." Lê Phụng Hiểu quyết đoán nói: "Được, người đâu, bắt một tên người bản địa đến tra hỏi cho ta. Giá trị của diêm tiêu đối với Đại Việt lớn đến đâu ai cũng rõ ràng, chỉ cần có lượng lớn diêm tiêu Đại Việt có thể lượng lớn sản xuất thuốc súng, phát triển hỏa khí trang bị cho quân đội. Đây tuyệt đối là một cái công lớn." "Bẩm chủ tướng, người đã đem đến." Lát sau một tên kỵ binh Mông Quốc đã bắt đến một tên trung niên, có vẻ là người hầu trong lâu đài. Tên này bị kỵ binh Mông Quốc hù dọa đến run rẩy, thẹ ra cả quần bốc lên mùi khai nồng nặc. Lê Phụng Hiểu cũng mặc kệ chỉ bao diêm tiêu hỏi: "Nói cho ta biết đây là cái gì? Các ngươi kiếm nó ra ở đâu? Thành thực trả lời ta sẽ tha chết cho ngươi." Tên này nghe vậy như vớ được cọng cỏ cứu mạng liền nói: "Bẩm vị đại nhân này, đây là muối bọn tiểu nhân hay dùng để ướp, bảo quản thịt khô. Phía trong dãy núi này có một mỏ muối loại này rất lớn, nhưng thuộc về lãnh chúa, ai muốn đi lấy muối cũng đều phải xin phép và đóng tiền cho lãnh chúa." Chương 121, chiến tranh kết thúc. Tin tức về mỏ diêm tiêu nhất định sẽ là một tin tức kinh người, đem lại lợi thế kinh người cho Đại Việt. Hiện tại xưởng chế thuốc súng của Đại Việt hoạt động còn rất hạn chế bởi vì nguồn cung diêm tiêu ít ỏi, mặc dù có Bở Dạ Vị Ạ Vương quốc tham dự nhưng vẫn không đem lại kết quả khả quan là bao, huống chi Đại Việt còn phải sản xuất đạn dược cho cả hai quốc gia. Nghĩ đến đây Lê Phụng Hiểu nói: "Bắt một số tù binh đem lên thuyền trở về Đại Việt chờ đợi bệ hạ xử lý. Đem hết toàn bộ diêm tiêu trong thành đem về." "Tuân lệnh chủ tướng." Đến cuối ngày toàn bộ con người, tài vật của sở Penis đã bị cướp sạch sẽ, trước khi đi Lê Phụng Hiểu không quê để lại một mồi lửa đốt trụi thành sở Penis chôn vùi trăm năm huy hoàng của gia tộc Ramos. Khi Lê Phụng Hiểu đi rồi, quân đội từ các lãnh địa xung quanh mới biết tin chạy đến thì thành sở Penis đã hoắt thành một núi lửa khổng lồ, tất cả chỉ đánh lắc lắc đầu quay trở về đồng thời tung tin ra cho các lãnh địa khác đề phòng. Mà mấy ngày sau tại Sẹp Thành quân cuộc giao du tấn công liên tục, nhưng bây giờ Sẹp Thành đã có mấy ngàn phủ binh đóng giữ, không có vũ khí hạng nặng công phá, Sẹp Thành hoàn toàn không mảy may gì, trong khi quân giáo lại tổn thất cực nặng, tình trạng thiếu lương thực xảy ra. Giáo mới nhận được tin tức hồn thành bị đổ sát sạch sẽ, thêm ngày hôm sau lại nhận được tin sở Penis thành bị đốt trụi, hậu phương có một đội quân liên tục tấn công vào các lãnh địa, giáo liền vội vàng rút quân. Trần Quốc Toàn nhìn quân giáo vội vàng rút đi đến lều trại cũng không kịp nổ, cũng thở dài một hơi. Quá mệt mỏi, mấy ngày qua quân giáo điên cuồng tấn công, dù là thủ thành cũng gánh chịu áp lực vô cùng lớn, phủ binh sức chiến đấu yếu kém, may mắn dựa vào thành trì cộng thêm quân số đủ đông mới có thể trụ vững, tuy nhiên cũng chỉ còn lại 3.000 phủ binh. Lúc này là Sởn mới dẫn đám phong thần của hắn chạy đến không người khiêm cung nói. Trần tướng quân, chúng ta đã chiến thắng rồi đúng không? Trần Quốc Toàn liếc mắt bộ dáng sắp không nhịn được của bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét nói. Chủ tướng đã đem quân đi tập kích hậu phương quân địch, có vẻ bọn hắn đã nhận được tin tức liền lập tức rút quân. Các ngươi có thể đem quân đi thu phục lại lãnh địa. Tạ ơn Trần tướng quân. Đại Việt vạn tuế. Đám phong thần vô ơn, phản chủ lập tức đổi phe đầu nhập vào Đại Việt, làm gì nhớ đến bọn hắn vốn là quý tộc người sẽ đâu. Lạc Sơn lúc này nói. Trần tướng quân không biết các vị có thể đóng quân tại đây trong bao lâu đây. Lạc Sơn gia tộc lần này tổn thất nặng nề, hầu như không còn sức để phòng ngự lãnh địa nữa, nếu giả sử giờ quân Đại Việt rút đi, giáo lại đến, lúc này bọn hắn phải làm sao đây. Trần Quốc Toàn đương nhiên đoán được ý hắn, nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng chỉ là một chỉ huy sứ, phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ. Ta chỉ là một tiểu tướng, cho đến khi chưa có lệnh ta sẽ vẫn còn ở chỗ này. Nói rồi cũng không muốn tiếp tục rông dài với bọn quý tộc hèn nhát này, liền dẫn theo 100 binh sĩ chạy ra ngoài thành. Điều Trần Quốc Toàn lo lắng lúc này chính là Vũ Hải. Kể từ đêm tập doanh đó Vũ Hải liền mất đi liên lạc, Vũ Hải là một tướng lĩnh tài ba của nước Việt, nếu có mệnh hệ gì Trần Quốc Toàn thực sự sẽ mang tội với bệ hạ. Chỉ huy sứ đại nhân. Đến chiều lúc băng qua một khu rừng thưa, bỗng nhiên Trần Quốc Toàn bị một giọng nói kêu gọi lại. Nhìn lại hóa ra chính là Vũ Hải, hắn giáp da đã không thấy, thay vào là một bộ áo lông dày đặc, phủ binh bên cạnh cũng chỉ còn 20 người. Trần Quốc Toàn thấy vậy cũng vui mừng đội thúc ngựa chạy lại quan tâm hỏi. Vũ Hải, người không sao chứ? Vũ Hải gật đầu ôm quyền nói. Bái kiến chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh, vẫn còn sống để gặp ngài. Ha ha, ngươi cái tên này. Trần Quốc Toàn khẽ đấm vào vai hắn, Vũ Hải bỗng rên lên một tiếng. Trần Quốc Toàn nhíu mày. Ngươi bị thương? Vũ Hải cố nhịn đau nói. Bẩm chỉ huy sứ đại nhân, thuộc hạ vẫn tốt, chỉ là một vết thương nhỏ. Trần Quốc Toàn lại lắc đầu. Vũ Hải là ai, chẳng lẽ Trần Quốc Toàn lại không biết, người này ý chí kiên định, dũng cảm, có công chém đầu cả toa đô, lại có thể làm hắn rên lên như vậy, nhất định là vết thương rất nặng. Trần Quốc Toàn vội cho người đem về Sập Thành gọi y sư đến, cũng phải nói là Sởn gia tộc tuy suy yếu nhưng những nhân tài các bộ môn cũng còn có đủ, y sư tuy không cao minh nhưng chữa thương vẫn hợp cách. Mở ra áo của Vũ Hải mới lộ ra những vết thương kinh người, sau lưng bị đến 4 vết chém, trước ngực 2 nhát, đặc biệt là ở bả vai bị đâm thủng một lỗ. Tất cả vết thương đều bị sơ cứu bằng cách nung đỏ lưỡi dao để đốt cháy thịt rồi băng bó lại để lại những vết sẹo ghê rợn. Vũ Hải, công lao của ngươi ta tuyệt đối sẽ báo cáo cho bệ hạ. Cảm tạ ngươi đã làm ra cống hiến vì Đại Việt. Trần Quốc Toàn nhìn thấy vết thương cũng xúc động nói. Có thể làm cho một dũng sĩ chặt đầu toa đô bị thương đến như vậy thì chiến trận đến cỡ nào ác liệt, vậy mà Vũ Hải vẫn một mực chịu đựng tiếp tục thi hành mệnh lệnh. Vũ Hải nằm sấp trên giường để y sư bôi thuốc vội nói. Chỉ huy sứ nói quá lời, phụng sự bệ hạ, phụng sự Đại Việt là điều mà thuộc hạ phải làm. Liên tiếp mấy ngày sau tiền quân cũng không có động tĩnh gì, quân đội cuộc giao rút quân đi, các lãnh chúa người Sẹp liền theo sau tiếp quản. Tại lãnh địa của các quý tộc quần đảo sắt bởi vì tin tức đã bị lan truyền, các lãnh địa đều có đề phòng, Lê Phụng Hiểu cũng chỉ có thể chạy vòng vèo tập kích vài thôn trang, đến hết tuần liền quyết định quay ngược lên phía Bắc hội quân với Trần Quốc Toản. Chiến tranh tại quần đảo sắt đến đây xem như tạm thời chấm dứt. Người Sẹp bị đánh mất lực lượng phòng ngự càng phụ thuộc vào Đại Việt, giáo và các phong thần bị thiệt hại nặng nề về binh lực, hai tòa thành bị phá hủy hoàn toàn, làng mạc thôn trang bị đốt phá nhiều vô kể. Cuối cùng người thu được lợi ích lớn nhất chính là Đại Việt. 15 ta là đường phân cách 19. Tại kinh thành Thăng Long mấy ngày liên tiếp Lý Anh Tú đều nhận được tin tức từ hệ thống báo lại. Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Trần Quốc Toàn phòng ngự thành công một đợt tấn công, ban thưởng 50 điểm chiến công. Đinh, chúc mừng quân đội ký chủ phục kích thành công, ban thưởng 10 điểm chiến công. Đinh, chúc mừng danh tướng của ký chủ Lê Phụng hủy một tòa thành, ban thưởng 800 điểm chiến công, cư dân 1000, thiên tử quân 200, vàng 100, một lượt triệu hoán danh nhân. Đinh, chúc mừng danh tướng ký chủ Nguyễn Cảnh Chân phá hủy một tòa thôn trang, ban thưởng cư dân 180 điểm chiến công. Liên tiếp là tin chiến thắng đem lại cho Lý Anh Tú đến 3000 điểm chiến công, chỉ cần thêm gần 2000 điểm chiến công nữa là hắn có thể thăng cấp Đại Việt lên thời kỳ thứ 3. Lúc này kể từ thời điểm đi viễn chinh của đã sắp đến một tháng mà tài phú của lần cướp bóc đầu tiên cũng đã được trở về Thăng Long. Phải nói rằng chiến tranh chính là một cách tích lũy tài phú nhanh nhất, chỉ riêng cướp bóc một hồn thành đã có thể bù lại chiến phí cho trận chiến này, thậm chí còn có dư. Bái kiến bệ hạ. Lê Chân đến trước mặt Lý Anh Tú không người nói. Đi bên cạnh còn có một tên vú em ẳm trên tay một em bé. Lý Anh Tú hiếu kỳ nói. Thánh Chân công chúa miễn lễ, công chúa vất vả rồi. Đứa bé này là ai? Ta nhớ công chúa vẫn còn độc thân đi. Lê Chân sửng người một chút, không ngờ bệ hạ không trước tiên quan tâm chiến sự lại quan tâm đứa bé này đây, đã vậy còn hiểu lầm nang. Lê Chân hai bên gò má khẽ hiếm thấy ửng đỏ lên nói. Bẩm bệ hạ, đây là con gái nuôi của Trần Thiêm Sự nhờ thần trông hộ. Nói rồi liền kể đến việc Lê Phụng Hiểu ra lệnh đô thành, chỉ giữ lại bọn trẻ, lại đến chuyện Trần Nhật Duật cố gắng cứu những đứa trẻ. Nghe đến đây Lý Anh Tú mới hiểu hai chữ phá hủy mà hệ thống nói là như thế nào, và vì sao mỗi lần Lê Phụng Hiểu phá hủy một tòa thành lại ban thưởng nhiều đến vậy, tất cả đều là vì đô thành, chém giết rất nhiều người. Chương 122, M102. Nghe thấy giọng Lê Chân có vẻ bất mãn, dù sao thời đại của mình Lê Chân chứng kiến được bọn Bắc Quốc hà hiếp nhân dân nhiều lắm, hiện tại Đại Việt hành động như vậy chẳng khác nào bọn Bắc Quốc năm xưa. Lý Anh Tú thở dài nói, chiến tranh lúc nào người đau khổ nhất vẫn là dân chúng. Chấm bảo vệ dân chúng Đại Việt cũng chỉ có thể đem tai họa của chiến tranh gieo rắc ở nước khác mà thôi. Lê Phụng Hiểu làm như vậy là chính xác, dù sao nhiệm vụ của Lê Ái Khanh là phá hủy toàn bộ những thứ có thể đem lại lợi thế chiến tranh cho kẻ thù, dù là con người cũng phải bị phá hủy. Việc này không thể trách Lê Khanh ra. Lê Chân không người tỏ vẻ lĩnh giáo nói, thần không dám đoán tránh gì Lê Thị Lang. Bẩm bệ hạ, chỉ là thần xin phép để thần nhận những đứa trẻ này về nuôi dưỡng, về sau phục vụ trong thủy binh sẽ tận lực phục vụ Đại Việt. Lý Anh Tú nghĩ nghĩa một chút lắc đầu nói, những đứa trẻ này có tiền căn hậu quả quá lớn, nếu để chúng sinh sống trong dân gian chấm lo lắng sẽ có mầm họa về sau. Tốt nhất là vẫn giao cho ám bộ và thiên long vệ vẫn hơn. Lê Chân biết ý bệ hạ đã quyết, tuy thất vọng nhưng cũng đành thôi. Lý Anh Tú lại nói, được rồi, công chúa đường xa đã mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi đi. Còn đứa bé giao lại cho An Tư nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé. Tuân lệnh bệ hạ. Lê Chân đành giao thánh an cho cung nữ liền lui ra ngoài. Lý Anh Tú lúc này mới gọi một tiếng. Người đâu, gọi Trần Tham Chính đến gặp chấm. Lát sau Trần Thủ Độ đã bước vào điện. Lý Anh Tú đưa cho hắn một bảng danh sách nói. Đây là những đứa trẻ được đưa về từ quần đảo sát, theo ý của Lê Thị Lang là giao chúng cho ám bộ khanh có ý kiến gì không? Trần Thủ Độ mở bản tấu ra nhìn một chút liền vui mừng nói. Bẩm bệ hạ, giao những đứa trẻ này cho thần tuyệt đối không có vấn đề. Ám bộ sẽ đào tạo chúng thành những nhân tài để phụng sự Đại Việt. Lý Anh Tú gật đầu nhưng vẫn chưa yên tâm nói. Được rồi, nhưng nhớ, chấm muốn là những con người mà không phải những cổ máy vô tình, đối xử tốt với bọn hắn một chút, dù sao chúng cũng là những đứa trẻ bất hạnh, đừng để chúng nghi vấn gì về nguồn gốc của bọn chúng. Trần Thủ Độ đôi mắt lóe lên không người nói. Bệ hạ nhân đức, thần xin tuân lệnh. Được rồi, khanh đi sắp xếp cho bọn chúng đi. Trần Thủ Độ đi rồi Lý Anh Tú mới ngả lưng ra ghế thở dài. Nhiều khi hắn thực sự sợ hai Trần Thủ Độ sẽ trở thành một đạn rổ mà ám bộ sẽ trở thành can. Điều này sẽ làm Đại Việt có một bộ máy tình báo ám sát đáng sợ, nhưng cũng sẽ đem đến không ít hệ lụy, liệu điều đó có tốt hay không? Lại tiếp mấy ngày hệ thống liền vang lên thông báo. Đinh, thông báo đến ký chủ thời hạn thuê lính từ đại sứ quán đã qua một tháng, tiếp tục thu phí thuê tháng thứ hai. Quân viện trinh vậy mà đã xuất quân đi được một tháng, cuộc chiến tranh cũng đã đến hồi kết thúc. Lý Anh Tú hỏi. Hiện tại ta có thể kết thúc hạn thuê được không? Đinh, không được, chỉ khi nào lính đã thuê trở về đến đại sứ quán thì hợp đồng thuê mới kết thúc. Lính đánh thuê có rất nhiều ưu điểm, nhưng ngược lại hạn chế cũng rất nhiều. Lý Anh Tú cũng chỉ đành chịu tốn chi phí cho tháng thứ hai. May mắn lần này Lê Phụng Hiểu cướp bóc tại Hồn Thành rất nhiều vàng, nghe nói lại phá hủy thành sở Bẹ Nịt, xem ra thu hoạch cũng không kém, Đại Việt lần này thu lợi lớn. Buổi sáng đó Hồ Nguyên Trừng liền đi vào bên trong điện cầu kiến. Hồ Nguyên Trừng vẫn một bộ tất tả, dơ bẩn, mặt đen đầy thuốc súng, nếu không phải Lý Anh Tú gạt bỏ rất nhiều luật lệ cũ trong cung thì chỉ vì tội diện kiến thánh giá mà lại dơ bẩn như thế đã đủ bị đem ra ngoài đánh chết tươi. Hồ Ái Khanh có việc gì lại vội vã như thế? Hồ Nguyên Trừng phủi phủi bụi bặm trên quần áo nói. Bẩm bệ hạ, bên công bộ vừa chế tạo ra một loại pháo mới, lần này nhỏ hơn, chỉ bắn cỡ đạn 102 ly, nặng chỉ hơn 3 tấn mà thôi. Nghe Hồ Nguyên Trừng nói Lý Anh Tú khẽ ngẫm lại, giảm được hơn 2 tấn so với M202 nhưng lại bắn đạn nhỏ hơn đến gần một nửa. Lý Anh Tú hỏi. Không phải Khanh nói thép Đại Việt dùng để đúc súng còn khá hạn chế sao? Không thể đúc nòng súng quá mỏng sao? Hồ Nguyên Trừng liền nói. Bẩm bệ hạ. Thực ra công bộ nghiên cứu công nghệ lò cao của bệ hạ, cùng với sự giúp đỡ của các học sĩ Hàn Lâm Viện đã có chút thành tựu, sắt thép tạo ra hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều. Chỉ là như Thượng Thư Đại Nhân nói nguồn nhiệt cung cấp so ra vẫn còn quá thấp, cần một nguồn nguyên liệu mới để tạo nhiệt tin tưởng có thể tạo ra được thép tốt hơn. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút lại hỏi. Các khanh hiện tại chế tạo pháo theo bản thiết kế nào? Hồ Nguyên Trừng liền trả lời. Bẩm bệ hạ, hiện tại chúng thần chế tạo nguyên mẫu theo pháo hải quân. Lý Anh Tú cung cấp cho Hồ Nguyên Trường 3 loại thiết kế, pháo bộ binh, pháo hải quân theo Nguyên Mâu Anh và pháo nạp hậu Lý Anh Tú mô phỏng lại theo pháo nạp Liều Phong phía sau thời Trình Nguyễn có cải tiến một chút theo thời hiện đại rồi giao cho công bộ nghiên cứu. Lý Anh Tú suy nghĩ một chút, tuy so với trong tưởng tượng của mình còn chênh lệch nhưng cải tiến của Hồ Nguyên Trường như vậy đã là rất tốt. Hiện tại Đại Việt cần tăng sự hiện diện của hỏa khí trong quân đội. Lý Anh Tú nói, chấm phê chuẩn sản xuất loại pháo này, đặt tên là M102, chấm muốn 100 ổ, 60 ổ theo pháo hải quân, 40 ổ cho bộ binh. Công bộ trong bao lâu có thể hoàn thành cho chấm? Hồ Nguyên Trường đối với cách đặt tên của bệ hạ cũng đã chết lặng không còn cảm giác gì nữa rồi, hắn tính toán một chút tỏ vẻ khó khăn nói. Bẩm bệ hạ, hiện tại công bộ nhân lực có hạn, nhưng lại gánh vác quá nhiều việc. Nếu thêm sản xuất M102 một tháng tối đa cũng chỉ có thể sản xuất được 3 ổ pháo. Khi máy móc chưa được áp dụng thì đúc súng phải dựa 100% vào sức người, công bộ gánh vác quá nhiều việc, thực sự không rảnh rỗi tay chân để làm. Không biết bao giờ Cao Lỗ mới có thể nghiên cứu ra máy móc đây. Lý Anh Tú nói. Tốt, cứ sản xuất như vậy. Pháo sản xuất ra lập tức đưa đến Sứ Giác Long. Nghe nói bên đó đang tạo chiến hạm, đã sắp có kết quả rồi. Còn công bộ việc nào nhỏ nhặt dân gian có thể làm được thì thầu khoán cho các tiệm rèn tư nhân, chúng ta là công xưởng, không thể tốn nhân lực vào những việc nhỏ đó được. Hồ Nguyên Trường tỉnh ngộ vui mừng nói. Tạ ơn bệ hạ chỉ điểm, thần xin tuân lệnh. Lý Anh Tú xử lý xong mọi việc liền đi đến bệ đá cổ, hắn vẫn còn một lượt triệu hoán đây, từ trước đến giờ Lý Anh Tú cũng không có khái niệm để giành lượt triệu hoán. Dù sao gọi đến cho Đại Việt càng nhiều nhân tài, như thế mới có lợi. Đinh, ký chủ xác nhận tiêu hao một lượt triệu hoán danh nhân. Triệu hoán. Đinh, chúc mừng Lý chủ triệu hoán thành công chiêu quốc vương. Trong khi đó tại quân đảo sát, Sếp Thành Lê Phụng Hiểu cùng Trần Quốc Toản đã hội quân với nhau. Lần này thu hoạch rất lớn, thuyền chở tài phú đến khẳng cả tàu. Lê Phụng Hiểu để tàu vận tải dưới sự bảo hộ của Bắc Hải Thủy Sư trở về, còn giữ lại mấy ngàn quân đổ bộ lên đảo. Bái kiến chủ tướng, Mạc tướng may mắn không làm được mệnh. Trần Quốc Toản túi chào Lê Phụng Hiểu. Trung tướng nhìn Trần Quốc Toản trong đôi mắt tràn ngập sự tán thưởng. Trong trung tướng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ nhất, cũng tràn đầy triển vọng nhất, với Trần Nhật Duật lại có quan hệ đồng tộc nên Trần Quốc Toản rất được đặt kỳ vọng. Lê Phụng Hiểu gật đầu nói. Trần chỉ huy làm rất tốt, bệ hạ biết được tin nhất định sẽ rất vui mừng. Trần Quốc Toản cũng không kiêu ngạo lại nói. Bẩm chủ tướng. Lần này Mạc tướng thành công công lớn không thể kể đến một người. Lê Phụng Hiểu kỳ lạ hỏi. Ai lại có thể được Trần chỉ huy khen ngợi như thế? Bẩm chủ tướng, người này nằm trong đội khinh kỵ chính xác, võ lực không tầm thường, tên là Vũ Hải. Chương 123, vung rèm nhất chính. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công chiêu quốc vương. Hệ thống vang lên thông báo làm bản thân Lý Anh Tú sửng sở. Chiêu quốc vương. Đây không phải là Trần Lích Tắc sao? Tên Việt gian bán nước này cũng lại được triệu hoán đến. Từ trong bệ đá cổ đi ra một thanh niên mặt mũi khôi ngô. Sáng sủa, nhìn liền thấy được vẻ thông minh, giữa trán lại có một cái vết giống như một con mắt thứ ba. Đây chính là Trần Lích Tắc. Lý Anh Tú liền xem thông tin của Trần Lích Tắc. Trần Lích Tắc, con trai của vua Trần Thái Tông, về sau đầu hàng giặc bị tức khỏi gia phả, người này mệnh sao chổi, xuất sinh đã dự báo là điểm giữ cho đất nước. Kỹ năng, nội chính, S, thiết kế, S, tạo phản, SSS. Tạo phản, người này có tham vọng muốn nắm lấy quyền lực, sự trung thành đối với hắn chỉ là phù vân. Một khi đạt đến cấp độ, SSS. Đến hệ thống cũng không thể quản lý. Lý Anh Tú cạn lời rồi. Tương truyền khi Trần Lích Tắc trước khi sinh vua Thái Tông đã nằm mơ thấy một vị thần có ba mắt nói rằng bị thượng đế quở trách, xin thác làm con vua, sau sẽ về phương Bắc. Khi sinh ra liền tài giỏi vô cùng được vua yêu thích, Lý Anh Tú nghĩ nghĩ hẳn vị thần này chính là Dương Tiễn Đại Ca đi. Ích Tắc rất giỏi nhưng kỹ năng tạo phản cấp độ, SSS, đã xem như đoạn tuyệt mối nghiệt duyên giữa hắn và Đại Việt. Trần Lích Tắc từ trong bệ đá cổ bước ra nho nhã cúi chào Lý Anh Tú. Ích Tắc bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú xa sầm mặt lại quá lên. Người đâu? Ích Tắc vừa nghe sắc mặt liền thay đổi bội kiếm bên hông liền tuốt ra trực chỉ đâm đến Lý Anh Tú biến sắc, may mắn một năm siêng năng luyện võ không đổi phế, cơ thể của hắn tự làm ra động tác né tránh kịp thời tránh được một kiếm. Nhưng Trần Ích Tắc dẫu gì cũng là con cái họ Trần hay văn giỏi võ, cổ tay lập tức biển chiêu chém đến Lý Anh Tú. Chiêu kiếm quá nhanh, Lý Anh Tú chỉ kịp né mình một cái liền cảm thấy cánh tay đau xót, lợi kiếm thuận lợi xé ra long bào vẽ ra một đường máu. Lý Anh Tú ngã xuống cạnh vách tường hô lớn. Người đâu có thích khách? Trần Lích Tắc đôi mày níu lại, khe trên trán như hiện rõ lên con mắt thứ ba, trường kiếm đâm thẳng vào tim của Lý Anh Tú. Phập. Lợi kiếm thuận lợi đâm vào ngực của Lý Anh Tú, hắn chỉ thấy toàn thân tê dại, trước mắt liền tối sầm lại. Lúc này cấm quân bên ngoài xông vào đã thấy bệ hạ đã nằm trong vũng máu cũng hô lớn. Bệ hạ, tiêu diệt thích khách. Trần Lích Tắc tuy võ nghệ cao cường, nhưng cấm quân cũng không phải ăn chay, bên trong phòng cũng chỉ có một lối ra, dưới sự tấn công dồn dập của cấm quân Trần Lích Tắc rất nhanh bị bắt lại. Cấm quân lúc này mới đỡ lấy Lý Anh Tú hô lớn. Thái y đi. Thái y đi. 13 ta là phân cách chạy ngang qua 11. Bệ hạ vậy mà bị hành thích gây ra rúng động khắp hoàng cung. Bên trong điện Long Thụy Lý Anh Tú sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, Ỷ Lan, An Tư nước mắt lưng tròng, các vị đại thần phía sau cũng mặt mày đầy lo lắng. bên cạnh giường là thiền sư Tuệ Tĩnh cùng thái y Phạm Công Vân. Thấy Tuệ Tĩnh buông tay, Lý Anh Tú ra ỷ lan vội hỏi:
"Đại sư, vậy hạ như thế nào rồi?"
Tuệ Tĩnh khẽ đứng lên nói:
"Bẩm thái hậu, may mắn vết kiếm không đâm trúng tim, tuy nhiên vết thương của bệ hạ khá nặng còn phải theo dõi. Bần tăng cùng Phạm thái y sẽ cố gắng hết sức."
A Tư phía sau vừa nghe thấy liền khẽ lảo đảo thân người, nữ quan phía sau liền đỡ lấy nàng. Ỷ Lan trải qua sóng to gió lớn không biết bao nhiêu, rất nhanh liền chấn định lại nói:
"Vậy làm phiền đại sư và Phạm thái y đi."
Hai người vội nói:
"Thái hậu quá lời, đây là việc thần nên làm."
Ỷ Lan gật đầu quay người lại, không khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng rét lạnh, lại nói với Lữ gia:
"Bệ hạ cần nghỉ ngơi, mời Lữ thái sư cùng các vị đại thần đến Minh Nguyệt điện gặp ai ra một chuyến."
Quần thần tuy lo lắng nhưng nghe Ỷ Lan mệnh lệnh như vậy cũng chỉ tuân theo, dù sao khi nàng được sắc phong làm thái hậu nghĩa là đã đại biểu cho hoàng tộc. Bên trong điện Minh Nguyệt, Ỷ Lan ngồi vị trí chủ vị, quần thần ngồi hai bên, không khí xung quanh dường như cô đặt lại. Ỷ Lan bình thường làm người vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này gương mặt nàng tràn đầy nét lạnh lùng, cả triều đình vậy mà không có bao nhiêu người dám ngước mặt lên nhìn thẳng nàng. Dù sao hai lần nhất chính, khí chàng của người phụ nữ quyền lực nhất Đại Việt không phải để chơi đấy. Nhìn quần thần một chút lâu, không có ai nói gì, Ỷ Lan lúc này mới nói:
"Bệ hạ gặp chuyện không may, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng triều đình không thể hoang phế. Ai ra lấy tư cách là mẹ nuôi của bệ hạ, là thái hậu của Đại Việt hiện tại buông rèm chấp chính, phong Lữ thái sư, Bảo Định công, Bình Định công làm phụ chính.
Thái hậu anh minh." Không phải nói Ỷ Lan một chiêu này rất cao tay, một hơi kéo ba vị đại thần đầu triều về phía mình, địa vị của Ỷ Lan tuyệt đối không ai dám dị nghị. Thế là người phụ nữ quyền lực một thời lần nữa bước ra khỏi hậu cung nắm lấy quyền hành của Đại Việt. Ỷ Lan nói tiếp:
"Tiếp theo chính là tin tức của bệ hạ tuyệt đối không được tuyên truyền ra ngoài làm lòng dân bất an. Cứ nói rằng bệ hạ long thể bất an nên cần nghỉ dưỡng. Ám bộ cùng Thiên Long vệ tăng cường giám sát tình hình trong nước, không được để những thành phần không ổn định gây rối."
Nô Tuấn và Trần Thủ Độ lập tức đáp ứng.
Ỷ Lan hài lòng lại nói:
"Hiện tại các khanh gia có việc gì cần bẩm tấu hay không?"
Phạm Tu liền bước ra một bước nói:
"Bẩm thái hậu, quân viễn chinh của Lê Thị Lang thống lĩnh đã đánh thắng trận tại quần đảo sắt. Theo chiến báo nói tại quần đảo sắt phát hiện một mỏ diêm tiêu lớn, hiện tại người sập trên quần đảo sắt đã không còn khả năng phòng ngự, mời thái hậu quyết định có lưu giữ quân viễn chinh lại hay không."
Ỷ Lan trong lòng suy tính, dù không chú ý đến chính sự nhưng Ỷ Lan biết diêm tiêu vô cùng quan trọng đối với Đại Việt, tuy nhiên bởi nhiều quan hệ quốc tế móc nối đối với quần đảo sắt Đại Việt chưa thể dụng binh chiếm giữ. Quần đảo sắt tốt nhất vẫn duy trì tình trạng như vậy mới có lợi. Theo ý của Ai Gia liền chọn một người đóng giữ một số quân đội tại quần đảo sắt, lựa chọn thời cơ lung lạc bọn hắn tại đó, các khanh cảm thấy như thế nào?
Ỷ Lan đưa ra ý kiến, lập tức Lữ Gia nói:
"Thái hậu ý kiến hoàn toàn giống với bệ hạ.
Thần tán thành."
"Chúng thần cũng tán thành."
Ỷ Lan lại hỏi:
"Vậy các khanh nghĩ nên lựa chọn ai là thích hợp đây?"
Lúc này Phạm Tu bước ra nói:
"Thần đề cử Trần Nhật Duật, Trần Thiêm Sự đang theo quân và Nguyễn Cảnh Trân đang là giám quân cho quân Viễn Trinh. Trần Nhật Duật tinh thông ngoại ngữ, hữu dũng hữu mưu, Nguyễn Cảnh Trân cũng là người mưu lược, hoàn toàn có thể đảm nhận được vị trí này."
Ỷ Lan gật đầu nói:
"Chuyện binh lược Ai Gia không hiểu, tất cả từ ba vị phụ chính thảo luận nộp lên kế hoạch, Ai Gia sẽ phê chuẩn."
"Tuân lệnh thái hậu."
Mấy ngày sau tại xếp thành, quân Viễn Trinh cũng nhận được mệnh lệnh.
Trần Nhật Duật cười khổ nói với Trần Quốc Toản:
"Xem ra ta muốn gặp Thánh An còn phải chờ một đoạn thời gian nữa."
Trần Quốc Toản nghe vậy cũng cười nói:
"Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt bé An."
Chỉ có Lê Phụng Hiểu nhìn vào Thánh Chỉ nhíu mày thật sâu.
Nguyễn Cảnh Trân thấy vậy liền hỏi thăm:
"Chủ tướng, Thánh Chỉ có vấn đề gì sao?"
Lê Phụng Hiểu lắc đầu nói:
"Thánh Chỉ không có vấn đề, nhưng có lẽ tại kinh thành đã có vấn đề."
Phạm Ngũ Lão nghe vậy trong lòng hoảng sợ nói:
"Tại sao chủ tướng lại nói vậy?"
Lê Phụng Hiểu chỉ vào bên dưới Thánh Chỉ nói:
"Ngươi không để ý lạc khoản không phải là Càn Nguyên Điện mà là Minh Nguyệt Điện sao?"
"Đúng vậy, dưới mỗi tờ Thánh Chỉ đều có để cung phát ra.
Bình thường nếu là xuất phát từ tay Lý Anh Tú sẽ để là Càn Nguyên Điện, nhưng xuất phát từ Ỷ Lan chính là để Minh Nguyệt Điện."
Lý Anh Tú bất tỉnh, cả triều đình Đại Việt không biết rằng hiện tại cả phần phía Bắc Đại Lục lúc này sóng ngầm cũng đang quật khởi.
Chương 124, xung đột. Bên trong điện Long Thụy, Lý Anh Tú vẫn còn nằm hôn mê, An Tư đã túc trực bên cạnh hắn suốt một đêm chưa từng nghỉ ngơi. Nàng cẩn thận lau người cho hắn, làm hết công việc của một nữ quan. Từ khi được triệu hoán đến đây, trong đầu nàng đã in sâu lạc ấn của bệ hạ. Tuy nhiên thừa mệnh bệ hạ lại khác với những vị vua trước kia nàng từng gặp, vô cùng bình dị, gần gũi, lại có chút dễ thương. Nàng muốn trợ giúp bệ hạ làm nên cơ nghiệp nhưng bản thân không có tài cán gì. May mắn bệ hạ vẫn không quên tìm cho nàng một chức nghi quan. Để rồi hàng ngày bên cạnh bệ hạ nghe những câu chuyện bệ hạ kể, từ từ trong tim An Tư bệ hạ chiếm một vị trí không ai có thể thay thế từ lúc nào không hay. Nhìn bệ hạ vui cười An Tư cũng vui vẻ, nhìn bệ hạ buồn bực nàng cũng vô cùng buồn bã. An Tư cũng biết trong lòng bệ hạ có một hình bóng một người con gái mà nàng có cố gắng đến mấy cũng không thể thay thế được, nhưng có sao, nàng chỉ cần ở phía sau âm thầm chăm sóc bệ hạ là được. Nàng chỉ cần bấy nhiêu thôi, không cần gì khác. Thái hậu đến.
Bên ngoài liền có tiếng hô, Ỷ Lan một bộ mặt mệt mỏi đi vào bên trong,
An Tư vội đứng lên nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất tối đi loạn choạng ngã về sau, nữ quan phía sau vội đỡ lấy nàng. Ỷ Lan hiền lành nói: "An Tư, con đi nghỉ ngơi một chút đi, cả ngày hôm qua con đã không nghỉ rồi." Đối với An Tư, Ỷ Lan vẫn vô cùng ưa thích, thậm chí có ý muốn đem nàng về làm con dâu đây. Tuy nhiên việc này còn phải cần đến bệ hạ quyết định, dù sao cả vương quốc này đều là của bệ hạ đấy. "Cảm ơn Thái hậu, An Tư không sao, con muốn ở đây chăm sóc bệ hạ." An Tư vậy mà hiếm thấy quyết liệt nói. Ỷ Lan nhìn An Tư thật sâu, bé gái này vậy mà có nét giống nàng đây, bề ngoài nhìn tuy mềm yếu nhưng một khi đã quyết định thì chín châu hai hổ cũng không thể kéo lại được. Ỷ Lan thở dài nói: "Được rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe một chút." "Bệ hạ như thế nào rồi?" An Tư nhìn Lý Anh Tú rồi lại nhìn Ỷ Lan nói: "Bẩm Thái hậu, bệ hạ vừa rồi sốt cao, được thái y cho uống thuốc giờ cũng đã giảm bớt một chút, nhưng thái y nói vẫn chưa qua cơn nguy kịch, nếu ba ngày nữa bệ hạ vẫn chưa tỉnh thực khó có thể nói điều gì." Ỷ Lan ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên cái trán nóng hổi của Lý Anh Tú khẽ thở dài: "Bệ hạ là người được chọn, hẳn sẽ chuyển nguy thành an. Sẽ không có việc gì. Cả vương quốc bây giờ biết bệ hạ lâm bệnh. Hơn một năm qua bệ hạ một tay thành lập vương quốc, đem lại cuộc sống ấm no cho hàng vạn người, được dân chúng tôn xưng là bậc thánh nhân, hiển quân hiếm có. Nghe tin bệ hạ lâm bệnh toàn thể dân chúng đều âm thầm cầu nguyện thần Phật có thể cho bệ hạ thai qua nạn khỏi. Chùa chiến khắp nơi cũng đón tiếp một hồi cuồng triều của dân chúng đến thắp hương cầu nguyện. Còn bản thân Lý Anh Tú, hắn hiện tại cảm thấy mình đang ở bên trong một không gian tối tăm, yên tĩnh. Dù hắn la to như thế nào cũng không hề có một thanh âm nào vọng lại. Chết tiệt, chẳng lẽ ta đã chết, còn đây là âm tào địa phủ sao? Lần trước chết hình như cũng không đi qua nơi này nha. Quả thực là Lý Anh Tú đã chết một lần, lần đó linh hồn hắn trực tiếp bị Phật Dương Dịch và Lạc Long Quân kéo sang dị giới bên này. Có ai không? Lý Anh Tú la to, nhưng vẫn không ai trả lời. Đột nhiên có một tia sáng bừng lên, từ trong bóng tối lại đi ra một người. Lý Anh Tú nhìn kỹ, lại thấy người này cười lên có chút yêu dị, trên trán lại có một con mắt thứ ba. Trần Lịch Tắc. Lý Anh Tú la to. Trần Lịch Tắc không nói một lời liền rút kiếm chém đến. Cứu mạng. Lý Anh Tú hét lên một tiếng liền co giò chạy thẳng, phía sau là Trần Lịch Tắc cầm kiếm đuổi theo không dứt. Trên vùng biển Bắc một đội thuyền buôn khổng lồ đến gần 100 chiếc, tất cả đều là thuyền ba cột buồm, bên dưới lại có đến hàng chục mái chèo, bên trên treo cờ xí của Bợ Dạ Vị Ạ Vương quốc và Hoa Hồng Đen Thương hội. Đứng phía trước mũi tàu xoáy hạm là một thân hình mỏng manh, khoác trên vai một tấm áo lông màu đen, mái tóc dài xõa tung bay trong gió biển. Elina sau gần nửa năm trở về Bờ Dạ Vi Ả một lần nữa dong thuyền ra khơi. Thế nhưng trên xoáy hạm của tàu các thủy thủ lại không phải là thủy thủ của Hoa Hồng Đen Thương hội mà mặc thuần một sắc quân phục hải quân Bờ Dạ Vi Ả, thống lĩnh cũng là một tướng lĩnh hải quân trẻ tuổi. Elina, nàng không nên đứng ở ngoài kẻo trời gió lạnh. Tướng lĩnh hải quân Bờ Dạ Vi Ả một sắc xanh lam hải quân, vô cùng đẹp trai đến sau Elina nói. Elina nghe được lời cũng không lộ biểu tình gì chỉ lạnh nhạt nói. Cô vã lộ tướng quân không cần quan tâm, ta cũng không phải yếu ớt như vậy. Hơn nữa không nên gọi trực tiếp tên của ta, hay gọi ta là phó hội trưởng hoặc quận chúa. Cổ Vạ Lộ nghe vậy cũng đành cười khổ. Hắn theo đuổi Elina đến nay đã 3 năm, nhưng chưa bao giờ được nàng cho một sắc mặt tốt. Lần này may mắn nhiệm vụ của hắn lại được đồng hành với Elina chung một chiếc thuyền, những tưởng có thể cải thiện được tình cảm nhưng mấy ngày qua dù hắn quan tâm đến mức nào Elina vẫn không hề thay đổi sắc mặt, còn cho hắn nếm không ít quả đắng. Cổ Vạ Lộ đi đến bên cạnh Elina cố gắng giữ ra một khoảng cách, hắn biết Elina không thích người khác giới ở quá gần mình. Cổ Vạ Lộ nói: "Quân chúa, thực sự nàng có thể không ra biển trong thời gian này. Một tuần qua không hiểu vì sao các thương đội của Bờ Dạ Vị Ạ, đặc biệt là Hoa Hồng Đen Thương hội ra biển luôn bị tập kích, Bờ Dạ Vị Ạ triều đình xác định người Dễ Ạ Nịp chính là kẻ đứng sau vụ này. Phía Dễ Ạ Nịp tuyên bố cấm biển, cấm toàn bộ tàu thuyền đi qua vùng biển của bọn hắn. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa con đường đi sang phía đông của Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc bị cắt đứt hoàn toàn. Căng thẳng giữa hai cường quốc vùng biển Bắc làm tình hình nơi này nóng hơn bao giờ hết. Nên lần này Hoa Hồng Đen Thương hội kết hợp với Hải quân Bợ Dạ Vị Ạ quyết định dạy cho người Dễ Ạ Nịp một bài học. Không sao, chưa hẳn lần này đã gặp được người Dễ Ạ Nịp, dù là gặp thì ta vẫn phải đi." Elina nhìn về phương xa, trong đôi mắt có chút nhớ nhung. Đã gần nửa năm chưa được gặp mặt hắn, quả thực rất nhớ hắn đấy. Trong đầu nàng chưa hề có phút giây nào ngừng nhớ đến hắn. Cô Vã Lộ nhìn Elina trong lòng có chút khó chịu, hàm ý trong câu nói của nàng là gì đây, tại sao gương mặt băng lạnh đó lại tràn đầy nhu tình đến vậy? "Báo cáo, có đội tàu phía trước chặn đường." Trinh sát trên cột buồm hô vọng xuống dưới. Từ phía xa đường chân trời rõ ràng có thể thấy được những đốm đen đang từ từ kéo đến. Cô Vã Lộ vội kéo ra một chiếc ống nhòm khá dài, ảnh vật bên trong ống nhòm từ từ rõ lại, dẫn đầu tàu treo hình một lá cờ nền đỏ, ở giữa là hình một con rồng đen đang giương cánh. Cô Vã Lộ nói: "Là người Dễ Ạ Nịp. Xem ra quả thực bọn hắn muốn gây chiến với vương quốc." Elina khinh thường nói: "Chỉ với bọn hắn? Xem ra Bợ Dạ Vị Ạ chúng ta nằm yên quá lâu nên mọi người đều tưởng chúng ta dễ bắt nạt đây." Cổ Vạ Lộ cũng gật gù tán đồng. Chờ đợi một chút, Cổ Vạ Lộ liền hô lớn: "Toàn bộ đội tàu chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta sẽ dạy cho đám bắt con Dễ Ạ Nịp đó một bài học.
Nạ Đạp là một tướng lĩnh hải quân Dệ An Ít. Hơn 10 ngày trước từ phía triều đình ra thông báo tập kích bất kỳ tàu thuyền nào của Bợ Dạ Vì Ạ Vương quốc. Chỉ trong vòng 10 ngày bọn hắn đã thực hiện đến 3 phi vụ, cướp được 12 chiếc thuyền hàng. Quốc vương lại rất hào phóng đem một nửa số hàng cướp được ban thưởng cho bọn hắn, càng làm cho đám binh lính trở nên hăng hái, một lòng muốn cướp bóc đến Bợ Dạ Vì Ạ. Bợ Dạ Vì Ạ hải quân rất mạnh, nhưng Dệ An Ít hải quân cũng không kém, bọn hắn chưa từng sợ qua Bợ Dạ Vì Ạ, huống chi là thương thuyền đây. Hôm nay Nạ Đạp lại phục kích ngay tại tuyến đường cũ. Quả nhiên là có đội thuyền đến, chỉ là đội thuyền này lớn hơn rất nhiều mà thôi. Nhìn qua ống nhòm, Nạ Đạp liền biết được đây chính là đội thuyền của Hoa Hồng Đen Thương Hội danh tiếng. Là cục xương khó gặm, nhưng nếu gặm được tuyệt đối chính là cơm ngon canh ngọt. Nạ Đạp hô lớn: "Bọn nhỏ, chuẩn bị cướp bóc thôi." Chương 125: Hải chiến. Phía hạm đội của Bợ Dạ Vì Ạ liền chia ra làm hai phần, thương thuyền được giảm tốc độ thụt lùi về phía sau trong khi các chiến thuyền di chuyển về phía trước, 30 chiến thuyền lập thành một đội hình hai hàng ngang gồm 16 chiến thuyền ba cột buồm ở trung tâm. 14 chiến thuyền nhỏ hơn hộ vệ hai bên cánh. Cổ Vạ Lộ hô lớn: "Xoay ngang lại, pháo thủ chuẩn bị." Thủy thủ phía trên cột cờ liền vung vẩy hai lá cờ vàng và đỏ, các chiến hạm ba cột buồm của Bợ Dạ Vì Ạ lập tức theo hiệu lệnh xoay ngang lại, các pháo thủ đẩy từ phía trong hầm ra từng cỗ pháo lớn, lại là M202 của Đại Việt. Bợ Dạ Vì Ạ là quốc gia hàng hải, ngay từ lúc mua được pháo M202 nỉ cổ lại đế tứ liền nghĩ đến chuyện đem pháo lên chiến hạm. Khác với Đại Việt khả năng đóng tàu biển còn nhiều hạn chế, dẫn đến việc triển khai đưa pháo lên chiến thuyền còn chậm chạp thì những con tàu lớn ba cột buồm của Bợ Dạ Vì Ạ có thể chở từ 8 đến 12 ổ pháo vẫn không thành vấn đề, hơn nữa còn lợi dụng chất lượng thép vô cùng tốt vậy mà đã dẫn đầu chế tạo ra những ổ pháo nhỏ hơn các loại, chỉ là sản lượng không thể nào theo kịp Đại Việt mà thôi. Tướng quân, đám người Bợ Dạ Vì Ạ vậy mà dừng tàu xoay ngang chiến hạm lại. Nạ Đạp vội vã lấy ống nhòm quan sát, quả nhiên chiến hạm của Hoa Hồng Đen Thương Hội vậy mà đồng loạt xoay ngang lại. Bọn hắn muốn chết sao? Quả nhiên nếu người Bợ Dạ Vì Ạ cứ đứng yên như vậy chỉ cần một lần đột kích, 50 chiến hạm của Dệ Ạ Nịp có thể dễ dàng xé tan đội hình của Bợ Dạ Vì Ạ, đổ bộ lên tàu, dựa vào số đông để đánh chiếm các chiến hạm. Bởi hỏa khí chưa xuất hiện, các chiến hạm tác chiến vẫn ở trong phạm vi gần, thường khi giáp la cả sẽ tìm cách bắn tên lửa, đốt chiến hạm của đối phương để hạn chế sự cơ động của đối phương, sau đó lập tức tràn sang đánh nhau trên bong thuyền mãi đến khi chiến hạm bị đánh chìm hoặc bị chiếm đóng. Mũi tàu cũng làm được rắn chắc vô cùng để va chạm. Nếu thuyền Bợ Dạ Vì Ạ xoay ngang như vậy chỉ cần va chạm vào tuyệt đối sẽ bị thiệt hại nặng dẫn đến chìm đắm. Giả thần giả quỷ. Tiếp tục tấn công. Tiếc là bởi vì ống nhòm chất lượng còn quá kém, không thể nhìn rõ ràng, không thấy được trên bong tàu của chiến hạm của Bợ Dạ Vì Ạ đang lộ ra. Nhưng dù có nhìn thấy được thì đã sao, bọn hắn cũng làm gì nhận ra được vũ khí mới là gì. Cổ Vạ Lộ nhìn thấy hạm đội của Dệ Ạ Nịp vẫn giữ nguyên đội hình xông đến không khỏi cười lạnh. Bình thường hạm đội của Bợ Dạ Vì Ạ và Dệ Ạ Nịp đều là đánh ngang nhau. Nhưng hiện tại hắn sẽ cho đám ngốc này biết hải quân Bợ Dạ Vì Ạ đã không phải cùng một cấp độ với bọn hắn rồi. Thương thủ chuẩn bị. Nạp đạn. Hải quân của Bợ Dạ Vì Ạ không những được trang bị pháo M202 còn có cả súng kiếp 202 nữa. Có thể nói những thứ gì hiện đại nhất đều được Bợ Dạ Vì Ạ quốc vương trang bị cho hải quân. Chờ đợi khi hạm đội của Dệ Ạ Nịp còn cách gần 200 mét, Cổ Vạ Lộ có thể thấy rõ ràng được binh sĩ Dệ Ạ Nịp đang ở trên bong tàu vung vẩy vũ khí khiêu khích bọn hắn. Cổ Vạ Lộ trong lòng cười lạnh liền hô lên: "Chuẩn bị ngắm chuẩn bắn vòng cung." Các binh sĩ hải quân sắc xanh quân phục lập tức dương lên súng thực hiện động tác ngắm súng hướng lên trên cao. Mũi tên trên biển ở khoảng cách này sẽ hoàn toàn bị gió thổi bay, ngược lại súng kiếp có động năng lớn hơn ở trong môi trường này lại phù hợp hơn, tuy nhiên cũng phải thực hiện bắn vòng cung để đảm bảo được độ xa của đạn. Bắn, 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 bùm, 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 bùm. Theo tiếng nổ, khói thuốc súng bay ra. Phía Dệ Ạ Nịp chỉ nghe thấy âm thanh nho nhỏ, một cơn mưa đạn liền trút xuống đầu bọn hắn. Cỡ đạn 8 ly mang theo động năng cực lớn xuyên qua giáp vải của binh sĩ Dệ Ạ Nịp quét ra một cái lỗ lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Binh sĩ Dệ Ạ Nịp khủng hoảng, bọn hắn không hề nhìn thấy được cái gì bay đến, đồng bạn trên người liền ngã xuống, chiến hạm cũng bị đục ra từng lỗ tròn. Nạ Đạp trợn trừng mắt. Hắn là tướng lĩnh đánh hàng chục trận hải chiến, còn chưa gặp phải trường hợp nào như thế này. Cung thủ chuẩn bị bắn trả. Đội 2 điểm trợ. Lập tức cung thủ Dệ Ạ Nịp ra trước bong tàu, dương cung lắp tên, đội thứ 2 cầm theo thuẫn bài đi lên phía trước che chắn. Bên này đội súng kiếp thứ 2 của Bợ Dạ Vì Ạ cũng đã tiến lên vị trí. Bắn. Bùm, bùm, bùm. Lần này vẫn là những âm thanh nhỏ xíu đó theo tiếng gió vọng lại, nhưng khoảng cách xa, cộng thêm Dệ Ạ Nịp có phòng bị ngược lại thiệt hại cũng không có mấy, nhưng càng gây nên khủng hoảng cho binh sĩ Dệ Ạ Nịp. Bọn hắn ôm đầu nằm sát xuống sàn tàu, không biết thứ gì đang tấn công bọn họ. Bản thân Nạ Đạp cũng được cần vệ bảo vệ chặt chẽ sau một lớp khiên thuẫn. Elina thông qua kính viễn vọng quan sát đối phương vô cùng hài lòng nói: "Bắn tốt lắm. Bọn hắn đã bị chúng ta dọa sợ rồi." Gương mặt nàng lại hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nàng tự hào chứ, đây chính là vũ khí của Đại Việt, quê hương của người nàng thương mến chế tạo ra đã để thăng sức mạnh của Hải quân Bợ Dạ Vì Ạ lên một tầm cao mới.
Cô Vã Lộ nhìn thấy Helena vui vẻ như vậy trong lòng cũng cao hứng nói. Màn hay còn ở phía sau đây. Pháo thủ chuẩn bị. Bán. Ầm, 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 ầm. Vào đến hơn 100 mét nạ đạp vừa muốn phát lệnh tấn công lại nghe phía đối diện có tiếng nổ còn vang dội hơn khi nãy trong lòng liền có dự cảm không hay. Rầm, rầm, rầm. Một tiếng nổ vang lên, thân thuyền như rung chuyển, xác người bị xé tung ra thành từng mảnh, máu thịt tung tóe khắp nơi, thân chiến hạm bị đục ra một lỗ lớn. Tướng quân, chiến hạm bị thủng rồi. Binh sĩ Dệ Ạ Nịp hoảng sợ hô lên. Là thân phạt, là thân phạt. Người bị thương, máu thịt vương vãi khắp nơi mà bọn hắn vẫn không biết là bị thứ gì phản công. Gần 200 ổ pháo đồng loạt khai hỏa, tuy độ chính xác không ra sao, nhưng một khi chiến hạm bị trúng đạn tuyệt đối là bị tàn nát. Phải biết đây chính là đạn pháo 200 ly đây. Chiến hạm bị trúng đạn ngay lập tức thân thuyền bị đục ra một lỗ lớn, thậm chí xuyên thủng cả qua mạn bên kia của chiến hạm. Nạ đạp chạy xuống dưới hầm tàu đã thấy dưới hầm bị đục ra một lỗ lớn, thuyền phu bị trúng đạn pháo nằm la liệt, nước biển từ bên ngoài theo lỗ thủng tràn vào. Binh sĩ chật vật chạy lại nói: "Tướng quân, thân chiến hạm bị thủng, không thể cứu chữa rồi, nước đang tràn vào chẳng mấy chốc sẽ chìm thôi." Nạ đạp nghe vậy sắc mặt liền biến trắng, soái hạm bị bắn chìm hắn biết điều này đồng nghĩa với chuyện gì. Nhưng thời điểm trước mắt không cho phép hắn do dự. Đại thế đã mất, trận này không thể đánh tiếp. Lệnh cho toàn bộ thủy thủ, di tản cả tàu, hạm đội rút lui lại. Di tản khỏi tàu. Di tản khỏi tàu. Thủy thủ vội vã thả thuyền nhỏ xuống dưới biển chen lấn nhau rời khỏi tàu, chen lấn đến độ lật cả tàu, thuyền con chưa chứa đủ chỗ liền vội vã rời đi. Nếu thấy cảnh này Lý Anh Tú tuyệt đối sẽ liên tưởng đến bộ phim bom tấn, đình đám tỷ tạng ít. Theo ống nhòm Cổ Vã Lộ quan sát được toàn bộ liền vui mừng hô lên. Chúng ta bắn trúng xoáy hạm của chúng, quân địch đã tan vỡ. Toàn quân tấn công. Tấn công. Mười mấy khinh hạm hai bên lúc này lộ ra răng nanh của chúng, bọn hắn chính là khoái thuyền truy đuổi chính là kỹ năng số một cánh buồm căng ra sống đến hạm đội của Dệ Ạ Nịp vẫn còn đang hỗn loạn. Pháo thủ, bắn. Ầm, ầm, ầm. Lại thêm một lần tai họa chút xuống đầu hạm đội Dệ Ạ Nịp, các chiến hạm liên tục bị trúng đạn, phá hủy, khói lửa thắm lên khắp nơi. Có một thuyền con xui xẻo bị trúng một viên đạn tháo, chỉ thấy thân thể người bay lên không trung, thuyền con cũng bị xé ra thành mấy mảnh, toàn bộ người trên thuyền đều bị tử vong. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đấu trí của Dệ Ạ Nịp hoàn toàn bị mất sạch, thuyền bỏ trốn liền bỏ trốn, không trốn kịp liền đầu hàng, lần này bọn hắn hoàn toàn bị người Bờ Dạ Vị Ạ đánh cho hoảng sợ rồi. Đến chiều chiến cuộc liền kết thúc, máu đỏ loang ra mặt biển hấp dẫn đến một bầy cá mập đến dọn dẹp sạch sẽ mặt biển. Các binh sĩ Dệ Ạ Nịp đều bị áp tải lên tàu. Dù sao quy tắc kỵ sĩ ảnh hưởng không cho phép bọn hắn ngược đãi tù binh. Bẩm quân chúa, tướng quân, lần này chúng ta phá hủy được 5 chiến hạm của địch, bắt sống 2 tàu và 400 tù binh. Bản thân chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi. Phó tướng vui vẻ báo cáo chiến báo. Đây là lần đầu tiên hải quân bọn họ đối đầu với Dệ Ạ Nịp đạt được chiến công vẻ vang như vậy, tất cả đều là nhờ những ổ pháo này. Cô Vạ Lộ vui vẻ nói. Quân chúa, mục tiêu lần này xem như đã đạt được, chúng ta nên quay về. Elina lại lắc đầu nói. Các ngươi cứ đi về trước, ta còn cần đi đến Đại Việt một chuyến. Chương 126, truyền thụ. Đến Đại Việt. Cô Vạ Lộ sửng sốt, đây không phải là lộ trình mà bọn hắn muốn đi. Vốn lần này nhiệm vụ đi ra cũng chỉ để đánh rằng mặt người Dệ Ạ Nịp đồng thời thử nghiệm vũ khí mới mà thôi, không ngờ lúc này quận chúa lại muốn đi Đại Việt. Elina gật đầu nói. Đại Việt có việc ta cần làm, các ngươi cứ trở về báo cáo với quốc vương, ta có thể một mình đi đến Đại Việt. Cổ Vạ Lộ có chút không yên nói. Không thể để mặc sự an nguy của quận chúa. Ta sẽ để phó tướng dẫn theo tù binh về, còn ta sẽ hộ tống quận chúa đi Đại Việt. Thấy Cổ Vạ Lộ quyết liệt, Elina cũng không miễn cưỡng, dù sao đối với nàng Cổ Vạ Lộ có đi theo hay không cũng không quan trọng mấy. Cổ Vạ Lộ rất nhanh phân nhiệm vụ xuống, một số chiến hạm hải quân đem theo tù binh trở về Bờ Dạ Vị Ạ, còn lại hạm đội tiếp tục đi đến Đại Việt. Quay trở về Đại Việt, kinh thành Thăng Long, điện Long Thụy, bên trong điện đang là một bầu không khí khủng hoảng, ngoại trừ Ỷ Lan, An Tư còn có 3 vị phụ chính đại thần, bên giường bệnh Tuệ Tĩnh đặt tay lên bắt mạch cho Lý Anh Tú, đôi mi nhíu chặt lại. Từ ngày hôm qua bệ hạ đã lên cơn sốt, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó không rõ như là mắc ngộng, nhưng dù có lay động cũng vẫn mê mang không tỉnh lại. Tuệ Tĩnh đại sư, bệ hạ như thế nào? Ỷ Lan lo lắng hỏi. Tuệ Tĩnh lắc đầu nói. Thực sự cả cuộc đời của Bần Tăng chưa hề gặp một trường hợp nào lạ lùng như bệ hạ. Sốt cao, tuy nhiên mạch đập lại khá bình thường, các cơ quan cũng hoạt động rất bình thường. Bần Tăng thực sự không có cách, chỉ mong Đức Phật phù hộ bệ hạ có thể hóa nguy thành an tỉnh lại mà thôi. Nghe đến Tuệ Tĩnh cũng bó tay, Ỷ Lan và An Tư liền khủng hoảng. Bệ hạ còn chưa có con nối dõi, hoàng thất cũng không có ai, nếu có mệnh hệ gì thì Đại Việt phải làm như thế nào đây? Cũng không hẳn là không có cách. Lúc này Phạm Công Bân bỗng nói. Ỷ Lan vội nói. Phạm Thái Y mời nói. Phạm Công Bân có chút suy nghĩ nói. Thần cảm thấy hiện tại chỉ có thể trông đợi vào ý chí của bệ hạ. Tuy nhiên thần nghe nói tuy người hôn mê nhưng ý thức vẫn còn, chúng ta cố gắng bên cạnh nói chuyện, động viên bệ hạ có thể giúp bệ hạ tỉnh lại. Tuệ Tĩnh vuốt vuốt chòm râu có điều suy nghĩ nói. Điều này Bần Tăng cũng từng nghe qua,
cách của Phạm Thái Y có thể thử xem. Trong khi mọi người lo lắng còn Lý Anh Tú thì sao? Nhân vật chính của câu chuyện này vẫn còn một mực bị Trần Lịch Tắc đuổi giết đây. Bỗng nhiên Lý Anh Tú chân vậy mà vướng vào nhau liền té sấp xuống, Trần Lịch Tắc từ từ tiến đến, nét mặt vô cảm, ba con mắt lạnh lùng nhìn hắn, đồ đao đưa lên, cao chém xuống. Lý Anh Tú nhắm chặt mắt lại hô lớn. Cứu mạng với. Một lúc lâu sau Lý Anh Tú vẫn chưa hề nghe thấy động tĩnh gì, mở mắt ra liền thấy Trần Lịch Tắc đứng im ở đó, vẫn giữ nguyên động tác chém xuống nhưng lại bất động như bị không gian cô đọng lại vậy. Lý Anh Tú vội lùi xa xa ra giữ khoảng cách, vỗ ngực nói. Hú hồn cái đầu còn nguyên. Tất nhiên là còn nguyên rồi, ngươi đang ở trong không gian tinh thần làm sao có thể bị chém rụng đầu. Tuy nhiên nếu không có ta khẳng định ngươi chắc chắn chết. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ phía sau làm Lý Anh Tú giật mình. Hù chết bà bảo, lại là ngươi sao? Người thanh niên đứng trước mặt Lý Anh Tú lại vô cùng trẻ tuổi, đẹp trai, mặc một bộ áo khoác tím viền vàng, hắn chính là đồng bọn của Lạc Long Quân đưa Lý Anh Tú đến đây lục đạo thần phật. Nhìn thấy bộ dạng của Lý Anh Tú, Phật Dương cũng bật cười nói. Tất nhiên là ta, nếu không phải có ta hẳn ngươi đã bị chém chết rồi. Lý Anh Tú cũng hiểu nếu không phải có Phật Dương thì mình đã đầu thai đi gặp Lạc Long Quân lần nữa rồi. Đột nhiên hắn đổi giọng nói. Nha, ta nói lục đạo thần, sao ngài lại biết ta bị nguy hiểm lại đến đây cứu ta? Phật Dương buồn bực nói. Ngu ngốc, ta một mực tồn tại một tia thần thức trong thức hải của ngươi, nên nhớ linh hồn của ngươi chính là do ta kéo sang thế giới này đây. Lý Anh Tú tỏ vẻ kinh dị, hai tay chè ngực nói. Yêu. Vậy chẳng lẽ khi ta tắm rửa ngài cũng nhìn thấy ta? Ta nói ngài là thần nhưng cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của ta nha. Còn nữa, ta là thằng nam, ta thích nữ nhân, là nữ nhân, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Phần nghe hắn lại nhải liền tung ra một cước đá bay Lý Anh Tú ra xa mấy mét. Tên này vì sao ban đầu không phát hiện hắn lại nói nhiều, lại còn vô sỉ đến như vậy chứ? Lý Anh Tú xoa xoa mông đứng lên nói. Lục đạo thần, người xưa có câu quân tử động khẩu không động thủ, ngài lại không dùng miệng đã dùng đến tay chân, quá không phải là quân tử đi. Phân liếc mắt thản nhiên nói. Ta chưa từng nói ta là quân tử. À, cái này đúng. Lý Anh Tú cạn lời rồi. Hắn vội chuyển chủ để nói. Lục đạo thần làm sao ta có thể thoát ra khỏi chỗ này đây? Ngài có thể đem ta ra khỏi nơi này không? Phân lắc đầu nói. Mỗi con người đều có số mạng và sứ mệnh riêng của bản thân mình mà không ai có thể thay đổi. Số mệnh đã sắp đặt đây là kiếp nạn của ngươi và ngươi phải tự mình vượt qua. Lý Anh Tú không hiểu nói. Vượt qua? Ta còn không biết mình bị làm sao đây, làm sao có thể vượt qua được. Phân chỉ về phía Trần Lịch Tắc nói. Đánh bại hắn ngươi tự nhiên có thể thoát ra khỏi thức hải này. Lý Anh Tú cười khổ nói. Lục đạo thần, ta nói ngài đùa ta đúng không? Trần Lịch Tắc tuy nói là kẻ phản quốc nhưng không thể không công nhận hắn cũng là tinh anh của Trần gia, được truyền thụ võ nghệ từ nhỏ, còn ta chỉ học được mấy chiêu mèo cào thôi, làm sao có thể đánh bại được hắn? Phân chán nản vỗ chán nói. Bởi vậy ta nói ngươi sống trong thời loạn thế lại không chăm chỉ học võ nghệ chỉ lo đua đòi tán gái. Đến đây. Dù gì ta cũng là vua được không, đâu cần thiết phải tự mình xông vào chiến trường làm gì. Lý Anh Tú vừa lẩm bẩm vừa đến gần trong tay Phật Dư liền xuất hiện ra một quyển sách dày cộp thuận tiện liền vung tay đập xuống đầu Lý Anh Tú. Rầm. Lý Anh Tú hét thảm một tiếng liền ngã bệnh xuống đất, quyển sách trong tay Phật Dư tan biến mà trong đầu của Lý Anh Tú cũng tồn tại thêm không ít thứ gì đó. Lý Anh Tú hai tay xoa đầu tỏ vẻ đáng thương nói. Lục đạo thần, ngài cũng quá bạo lực đi. Phật Dư một bộ mặt không nếm xỉa tới nói. Chưa nghe câu nhét sách vào đầu sao? Đó là cách nhanh nhất để truyền thụ tri thức cho ngươi. Quả nhiên Lý Anh Tú cảm thấy được trong đầu mình lại có một số kiến thức mới, lại là một bộ kiếm thuật đây, hắn cảm thấy từng chiếu, từng thức của kiếm pháp này rất quen thuộc như in trong đầu hắn, chỉ là cơ thể lại có chút không quen thuộc, không thuận lợi điều phối theo động tác suy nghĩ trong đầu. Phật nói, đây là một bộ kiếm thuật ta nhặt được của một tên quý tộc ở một vị diện khác. Tuy nói không quá thích hợp cho chiến trận nhưng lại phù hợp với ngươi lúc này. Ta biết ngươi lười nhất thời ra nhưng sống tại thời loạn thế bản thân cũng phải có vũ lực nhất định. Hộ vệ nhiều lúc cũng không thể bảo vệ ngươi chu toàn. Còn nữa, lo mà kiếm người vợ, sinh ra nhiều hậu đại, việt tộc tại nơi này hoàn toàn đặt vào tay ngươi. Đừng để Lạc Long Quân phải thất vọng. Nói rồi liền tan biến đi. Lý Anh Tú liền gọi với theo. Ta muốn luyện tập nhưng vũ khí của ta đâu này? Từ trong hư không liền vọng lại âm thanh. Đây là thức hải của ngươi, ngươi không biết tự tưởng tượng ra hay sao đồ ngu? Ta mới không ngu đây. Lý Anh Tú lầu đầu nhưng không khỏi không công nhận Phật nói rất có lý, tại sao hắn không nghĩ ra sớm đây này? Lý Anh Tú chợt thấy sau lưng mình lạnh lạnh, khẽ quay đầu nhìn lại Trần Lịch Tắc vậy mà đã cử động được rồi. Mà nó, Lục Đạo Thần, ngươi chơi ta còn chưa kịp luyện võ nghệ đây. Vừa nghĩ đến đây, Trần Lịch Tắc đã cầm kiếm lao tới, Lý Anh Tú vội bỏ chạy hô lớn. Có ai không? Cứu mạng. Chương 127, truy hỏi. Lý Anh Tú đã hôn mê đến ngày thứ 10, đội quân Viễn Trinh đã trở về đến Thăng Long, khác với những lần trước, quân Viễn Trinh trở về một cách âm thầm, lặng lẽ. Toàn bộ dân chúng Đại Việt không ai biết tháng trước triều đình đã cử quân đội đi Viễn Trinh. Cũng không ai biết bọn họ trở về. Lê Phụng Hiểu dẫn theo bộ tướng được triệu kiến vào điện Minh Nguyệt, bên trong điện tất cả nhân vật cộng cán của triều đình Đại Việt đã có mặt,
ở chủ vị Thái hậu Ỷ Lan ngồi sau một lớp màn che mỏng điều hành triều đình. Chúng thần bái kiến Thái hậu. Các tướng đi vào liền hành lễ. Ỷ Lan gật đầu nói: "Các tướng quân đã vất vả. Ta thay mặt bệ hạ cùng toàn dân Đại Việt cảm tạ sự cố gắng của các tướng quân." Lê Phụng Hiểu thủ sủng nhược kinh bội nói: "Phụng sự Đại Việt là trách nhiệm của bọn thần." Ỷ Lan hài lòng quay sang Lữ Gia nói: "Lữ Thái sư, mời Thái sư tuyên chỉ đi." "Vâng, thưa Thái hậu." Lữ Gia liền bước ra khỏi hàng cầm một tờ thánh chỉ nói đọc to: "Thuận Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết: Các tướng có công xuất binh viễn chinh đem lại thắng lợi cho Đại Việt, trừng phạt địch nhân. Nay phong thống soái Lê Phụng Hiểu làm Dương Sơn bá, ban thưởng 50 quan tiền, 10 tấm lụa. Phong Phạm Ngũ Lão làm Đường Hào hầu. Phong chức điện tiền trung lang tướng, ban thưởng 30 quan tiền, 7 tấm lụa. Phong Trần Nhật Duật làm Chiêu Văn hầu, ban thưởng. Phong Trần Quốc Toản làm Hoài Văn hầu, ban thưởng. Phong Nguyễn Cảnh Chân làm Thanh Trương hầu, ban thưởng." Cuối cùng Lữ Gia nhìn Vũ Hải, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khen ngợi nói: "Phong Vũ Hải làm Ngự Lâm đề hạt, ban thưởng 10 quan tiền, 5 tấm lụa." Lữ Gia đọc xong tất cả các tướng đồng loạt nói: "Chúng thần tạ ơn bệ hạ." Những người khác tước vị cũng chỉ tăng lên thêm một cấp mà thôi, riêng Vũ Hải từ một viên khinh kỵ trinh sát trực tiếp được đề bạc lên làm tướng quân, đủ cho thấy sự coi trọng của triều đình đối với Vũ Hải. Chúng tướng nhìn nhau một lát, cuối cùng vẫn là người có chức vị lớn nhất Lê Phụng Hiểu lên tiếng nói: "Bẩm Thái hậu, thần có chút nghi vấn mong Thái hậu giải đáp. Không biết bệ hạ vì sao không làm triều? Dân gian nói bệ hạ bị ốm nặng có đúng hay không?" Ỷ Lan nhìn một bộ thành thục của Lê Phụng Hiểu, trong này cũng không có người ngoài, đành thở dài nói: "Không giấu Lê Khanh, bệ hạ thực sự không phải bị bệnh mà là bị hành thích. 20 phân cách chạy ngang 15. Bịch. Lý Anh Tú lần nữa ngã ra, trên người hắn đã có rất nhiều thương tích, thần hồn lại bị nhạt đi không ít, hắn biết nếu cứ như thế này hắn sẽ dần dần tan biến, mà ngoài kia cơ thể hắn cũng sẽ chết đi. Không biết thời gian trải qua đã bao lâu, hắn không biết mình đã giao thủ với Trần Lịch Tắc bao nhiêu lần, nhưng một lần, lại một lần bị đánh bay ra, lại không ít lần bị chém vào đầu. Bộ kiếm thuật của Phật Dư giao lại cho Lý Anh Tú là một bộ kiếm thuật lấy nhanh và xảo hai chữ làm đầu. Lý Anh Tú liền tưởng tượng ra cho mình một thanh liễu kiếm để sử dụng. Nhưng kiếm pháp của Trần Lịch Tắc đến từ Trần gia cương mãnh, thế công mạnh mẽ, liễu kiếm dù tinh xảo, dẻo dai nhưng lại không đủ sự chắc chắn để đón đỡ đòn đánh của Trần Lịch Tắc. Mỗi lần Trần Lịch Tắc lao đê, Lý Anh Tú liền không đủ nhanh để tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Nhưng đại lực của bộ kiếm Trần Lịch Tắc mang đến liền đánh may Lý Anh Tú, không những vậy còn chém hắn không ít thương tích. Lý Anh Tú thở hổn hển, trong đầu dáng nhớ lại các động tác trong đầu. Đúng là hắn đã diễn ra đúng như động tác, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác không phù hợp lắm. Kiếm thuật là trực tiếp đánh vào hắn trong đầu, không thể có chuyện hắn diễn luyện ra sai chiêu thức, nếu cảm thấy không phù hợp thì điều đó chỉ là do vũ khí không phù hợp. Đúng, là vũ khí. Kiếm thuật là nhanh và xảo, nhưng liễu kiếm cơ hồ chỉ đạt được chữ xảo, kỹ thuật sử dụng cực khó, đòi hỏi thiên phú cao, trong khi hơn nữa lại hạn chế đòn chém mà kiếm thuật đem lại. Nhìn Trần Lịch Tắc đang dần từ từ tiếp cận Lý Anh Tú, trong lòng cũng lạnh lùng. Liêu kiếm liền biến thành một thanh trường kiếm tiếp tục xông lên. Ngày thứ 10 kể từ khi bệ hạ bị hành thích. Tuy rằng cơn sốt đã lui nhưng Lý Anh Tú vẫn tiếp tục hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. An Tư đã túc trực bên cạnh Lý Anh Tú đầy đủ 10 ngày. Thân thể một mực héo hon, gầy mòn. Nàng liên tục nói chuyện với bệ hạ, mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhìn nàng một mực như vậy tiếp tục đi xuống, Ỷ Lan cùng quần thần cũng không đành lòng, nhưng dù là nói gì nàng cũng không nghe. An Tư, bệ hạ đã có ai ra chăm sóc, con hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Ỷ Lan tiếp tục khuyên đủ nói, nàng quả thực xem An Tư như con gái ruột, cũng một lòng tác hợp nàng cùng với bệ hạ. Quả thực mà nói người có dâu như thế này nàng cũng rất ưa thích đây. Tiếc là đến bây giờ bệ hạ tuy ưa thích An Tư nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì là lập nàng làm phi tần cả. Bẩm Thái hậu, thần không sao, vẫn có thể tiếp tục chăm sóc bệ hạ. An Tư nhợt nhạt nói, nụ cười của nàng lại có vẻ miễn cưỡng nhưng đôi mắt tràn đầy vẻ quyết liệt, đó làm Ỷ Lan biết dù mình có khuyên thế nào cũng không thể, đành phân phó cho ngự thiện phòng làm một số thức ăn. Lát sau Ỷ Lan mang một chén cháo đến nói, ở bên cạnh bệ hạ cũng được nhưng cũng phải ăn một chút. Bệ hạ nói người là sắt cơm là thép, bệ hạ mà biết con thế này cũng sẽ đau lòng đi. An Tư nghe vậy nghĩ một chút cũng liền nhận lấy chén cháo nói, tạ ơn Thái hậu. Ỷ Lan nhìn Lý Anh Tú vẫn nằm hôn mê không khỏi thở dài nói, Phạm Thái Y nói chúng ta kiên trì kêu gọi sẽ giúp bệ hạ sớm tỉnh lại. Nhưng đã 10 ngày, ai ra thực sự lo lắng. An Tư thả chén cháo xuống cũng thở dài, lại nghĩ một lúc lại nói, có lẽ người bệ hạ cần cũng không phải chúng ta. Ỷ Lan có chút không hiểu hỏi. Ý của con là? An Tư buồn bã nói. Bệ hạ bên ngoài có ưa thích một người con gái. Có lẽ lúc này bệ hạ cần đến nàng đây. Ỷ Lan nghĩ, dường như đúng là như vậy, Lý Anh Tú còn khoe với nàng bộ quần áo mới cho nàng mua đây. Ỷ Lan hỏi. Con có biết nàng là ai không? An Tư lắc đầu. Thần không biết, nhưng hẳn là Trần Thư biết. Ỷ Lan liền gọi. Người đâu, gọi Trần Thư đến gặp ta. Lát sau Trần Thư một bộ quần áo thái học sinh bước vào trước mặt hai người cung kính nói. Bái kiến Thái hậu. Ỷ Lan liền hỏi. Miễn lễ. Trần Khanh, bệ hạ bên ngoài dân gian có quen một cô nương đúng không?
Trần Thư mặt hơi biểu lộ nhan sắc một chút nhưng cũng đành nói. Bẩm Thái Hậu đúng vậy. Vậy khanh có biết là ai không? Trần Thư do dự một chút liền nói. Bẩm Thái Hậu, bệ hạ không cho thần tiết lộ cho bất cứ ai. Ỷ Lan nhìn Trần Tư liền cũng biết hắn là nói thật, liền cố gắng khuyên nhủ. Trần Thư, hẳn ngươi biết tình hình của bệ hạ cũng không lạc quan. Phạm Thái Y nói cần phải có người đánh thức bệ hạ. Ai ra cùng An Tư liên tục nói chuyện nhưng cũng không có tác dụng. Nghĩ nàng hẳn là người bệ hạ vô cùng yêu quý, đến đánh thức bệ hạ chắc sẽ có tác dụng. Khanh cũng muốn bệ hạ mau chóng tỉnh lại đúng hay không? Trần Thư nghĩ lại, thần sắc do dự nói. Bẩm Thái Hậu nhưng bệ hạ cũng không tỏ rõ thân phận của mình đối với nàng. Thần sợ việc bại lộ ra bệ hạ sẽ trách tội. Ỷ Lan tỏ vẻ kỳ lạ hỏi. Cuối cùng nàng ấy là ai bệ hạ lại phải giấu giếm như vậy, trong thiên hạ chả lẽ lại có người không muốn làm nữ nhân của bệ hạ hay sao? Khanh phải nói thật với ai ra, khi đó mới có thể tìm phương án giải quyết. Cuối cùng Trần Thư cũng quyết định nói, dù sau này bệ hạ có trách phạt hắn cũng đành chịu. Bẩm Thái Hậu, nàng là quận chúa của Bờ Dạ Vi Ạ Vương quốc, phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen Thương hội Helena. Chương 128, gặp mặt. Quận chúa, phó hội trưởng. Ỷ Lan ngẫm nghĩ một chút liền nói, có phải là con gái của thân vương Bờ Dạ Vi Ạ đã từng sang đi sứ Đại Việt ta? Lần trước Ỷ Lan đã từng gặp qua các sứ thần, Bờ Dạ Vi Ạ là một vương quốc lớn, trọng điểm quan tâm của Đại Việt nên Ỷ Lan cũng có lưu ý một chút. Đối với con gái của thân vương Bờ Dạ Vi Ạ nàng cũng coi nhớ một chút, hình như nàng còn rất xinh đẹp đây. Trần Thư gật đầu nói, bẩm Thái Hậu, chính là nàng ấy. Tốt lắm, ai ra muốn mời nàng ta vào cung gặp mặt bệ hạ một chuyến, khanh có thể đi thông báo chứ? Trần Thư nghe vậy tỏ vẻ khó khăn nói, bẩm Thái Hậu, bệ hạ đã rất cố gắng để giấu giếm thân phận của mình, nếu như chuyện này lộ ra có bất chắc gì với tình cảm hai người thần quả thực không gánh nổi trách nhiệm. Ỷ Lan một mực lo lắng gấp gáp nói, nhưng không thể để bệ hạ cứ một mực nằm như vậy được. Ỷ Lan lo lắng chính là sự an nguy của Lý Anh Tú, những điều khác nàng cũng không cân nhắc vào, dù sao đối với Đại Việt bệ hạ mới là quan trọng nhất. An Tư lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói, bẩm Thái Hậu, Helena nàng hẳn không thông thuộc trong cung, chúng ta chỉ cần thay đổi một chút, dặn dò người bên cạnh không tiết lộ ra thì nàng có lẽ cũng không nhận ra được thân phận của bệ hạ. Ỷ Lan ngẫm nghĩ lại lời nói của An Tư cũng rất có lý. Dù rằng hoàng cung dưới sự trị vì của Lý Anh Tú đã cắt giảm rất nhiều thủ tục cũng như các công trình kiến trúc nhưng không phải một người ngoại quốc như Helena có thể một sớm một chiều hiểu được, chỉ cần lừa dối nàng qua một lần này liền tốt, còn việc bệ hạ tán gái như thế nào liền giao cho bệ hạ rồi. Ỷ Lan gật đầu nói, được rồi, việc này cứ theo ý của con sắp xếp đi. Thăng Long, trụ sở của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Helena đến đây đã được 2 ngày, nhưng người nàng muốn gặp vẫn biệt vô âm tín. Dù đã gửi đi thư nhưng một mực không có phản hồi. Chẳng lẽ hắn đã đi ra khỏi kinh thành? Đứng trên lầu các nhìn xuống đường phố Thăng Long sầm uất, Helena không khỏi nghĩ ngợi. Một thời gian dài không gặp mặt nhau nàng quả thực rất nhớ hắn, dù bị nhiều người truy cầu qua nhưng không ai đem đến cho nàng cảm giác ấm áp, an toàn đến vậy, hắn lại rất thông minh, có nhiều kiến giải độc đáo. Đối với nàng hắn như một quyển sách bách khoa toàn thư không gì không biết vậy. Sự ấm áp, thông thái đó từ từ cuốn hút nàng cho đến khi nàng rơi vào lưới tình lúc nào không hay, cho đến khi trên đỉnh núi của Khai Quốc Tự, nàng trao cho hắn nụ hôn đầu tiên xác nhận quan hệ giữa hai người. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ đỏ mặt lên. Quân chúa! Chợt có tiếng gõ cửa phía bên ngoài, Cổ Vạ Lộ một bộ quần áo hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội bước vào. Bởi lúc này đến dựa trên danh nghĩa của Thương Hội nên hắn cũng thay đi quân phục của Hải Quân Đen theo binh lính cũng một mực đóng giả hộ vệ Thương Hội tiến vào Đại Việt. Không biết có phải mối quan hệ của Bờ Dạ Vi Ạ với Đại Việt rất tốt hay không mà bọn hắn vào Đại Việt lại rất dễ dàng, cũng không bị kiểm tra quá nhiều như những thương hội khác. Đến với Đại Việt, Cổ Vạ Lộ đối với sự phồn vinh của quốc gia này hoàn toàn không thể ngờ tới. Đại Việt hiện tại so với Đại Việt khi Helena trở về khác nhau một trời một vực, vị thế được nâng cao, dân số ngày càng trở nên đông đúc, kinh tế cũng phát triển, trải khắp quốc nội lấy tập đoàn thương mại Đại Việt làm đầu khai phá ra hàng loạt các ngành kinh tế mới thu hút không chỉ thương nhân trong nước mà còn cả các thương nhân ngoại quốc. Hạn chế lớn nhất chính là căn cơ Đại Việt còn quá mỏng, thành trì đối ngoại mở ra thương mại cũng chỉ ở An Bang và Thăng Long, mật độ dân số bên trong thành thị cũng còn chưa phải là quá cao, tuy nhiên ngược lại cơ sở vật chất lại tốt vô cùng, nhìn con đường gạch xây từ An Bang đến Thăng Long Cổ Vạ Lộ thực sự đỏ mắt, đến Bờ Dạ Vi Ạ Vương. Dê quốc quốc lộ con đường cũng không được sạch sẽ, khang trang đến như vậy. Cổ Vạ Lộ tướng quân tìm ta có việc. Helena cũng không xoay người lại nói. Cổ Vạ Lộ liền nói. Bẩm quân chúa, bên dưới có một người tên là Trần Thư xin gặp. Helena nhận biết Trần Thư chính là người hay đi bên cạnh Lý Anh Tú, trong đôi mắt liền tràn lên sự vui vẻ nói. Gọi hắn vào. Cổ Vạ Lộ kỳ quái, một người nam nhân lại có thể để quận chúa vui vẻ đến như vậy. Thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều liền đi xuống đích thân dẫn Trần Thư lên phòng. Trần Thư nhìn Cổ Vạ Lộ mắt to trừng mắt nhỏ, hắn không hiểu vì sao tên cận vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội lại tỏ vẻ địch ý đối với mình đến vậy. Ngược lại Cổ Vạ Lộ cũng đánh giá Trần Thư, một người tầm thường, ngoại trừ nhìn vẻ vũ lực rất mạnh ra liền không có gì khác lại có thể được quận chúa yêu thích. Hai người bước vào phòng, Helena vừa thấy Trần Thư cũng không ngại Cổ Vạ Lộ ở đây liền hỏi. Trần Thư,
Lý công tử bảo ngươi đến gặp ta sao? Hắn hiện đang ở nơi nào?
Cô Vã Lộ đối với quận chúa nói tiếng Việt cũng không ngạc nhiên chút nào, dù sao hệ Lina nổi danh thông minh đấy, học được tiếng bản ngữ cũng là điều tất nhiên, chỉ là hắn vô cùng hối hận tại sao trong khoảng thời gian qua không trau dồi tiếng Việt một chút liền có thể nghe hiểu được hai người nói gì rồi. Trần Thư nhìn hệ Lina dáng vẻ liền có chút lo lắng nói.
Bẩm tiểu thư, thực ra cũng không phải công tử phái ta đến. Thực sự công tử của ta bị đâm đã hôn mê mấy ngày.
Cái gì? Hắn hiện tại như thế nào?
Sắc mặt hệ Lina bỗng tái nhợt đi, con tim nàng như thắt lại một cái.
Hắn xảy ra chuyện.
Hắn thực sự xảy ra chuyện, dự cảm của nàng đã chính xác.
Quân chúa, ngài không sao chứ?
Thấy sắc mặt hệ Lina tái nhợt Cổ Vạ Lộ vội vã hỏi.
Nhưng hệ Lina không trả lời, một mực nhìn Trần Thư.
Trần Thư lúc này nói.
Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng một mực chưa tỉnh lại.
Lần này ta đến mời tiểu thư đi gặp công tử nhà ta một chuyến.
Hệ Lina liền gật đầu nói.
Tốt, dẫn đường, ta lập tức đi cùng với ngươi.
Thấy hệ Lina định theo Trần Thư, Cổ Vạ Lộ liền cản lại nói.
Phó hội trưởng, ngài định đi nơi nào?
Hệ Lina nói.
Đi thăm một người, ngươi cứ ở lại thương hội chờ đợi.
Thế nhưng Cổ Vạ Lộ làm sao có thể đồng ý?
Không được, nơi này đất lạ, thần phải bảo vệ phó hội trưởng.
Hệ Lina lúc này cũng vội vàng không để ý đến hắn liền nói.
Tuy ngươi vậy.
Một chiếc xe ngựa lập tức rời khỏi hoa hồng đen thương hội chạy thẳng đến hoàng cung.
Đến trước tử cấm thành Trần Thư liền đưa ra lệnh bài, cấm quân rất dễ dàng thả ba người vào bên trong.
Hệ Lina đã từng vào hoàng cung, cũng biết nơi đây chính là nhà của thừa mệnh hoàng đế liền hỏi.
Trần Thư, Lý công tử làm sao có thể ở bên trong hoàng cung?
Trần Thư mặt không biết sắc liền nói.
Bẩm tiểu thư công tử nhà ta là thiếu úy, thống lĩnh cấm quân bảo vệ bệ hạ nên được đặc cách ở bên trong cung.
Hệ Lina a một tiếng không biết là hiểu hay không nhưng cũng không hỏi nữa. Trong lòng chợt nhớ đến lúc Lý Anh Tú nói cấm quân trong này đều là đàn em của hắn đây.
Trần Thư dẫn theo hai người đi một đường vòng đến điện Long Thụy đến nơi liền bị cấm quân cản lại.
Trần Thư tỏ vẻ khó khăn nói.
Bẩm tiểu thư, ta chỉ được lệnh mời tiểu thư, viên cận vệ này xin chờ ở ngoài.
Lần này Trần Thư dùng chính là tiếng bản địa Cổ Vạ Lộ liền nghe hiểu, hắn lập tức phẫn nộ nói.
Ta là cận vệ của phó hội trưởng, làm sao có thể để phó hội trưởng đi vào đó một mình.
Cổ Vạ Lộ.
Hệ Lý Nạ gắt lên một tiếng liền làm Cổ Vạ Lộ im miệng. Khí thế nữ vương bàn bạc phóng ra làm hắn lạnh cả sống lưng.
Trần Thư thấy vậy cũng âm thầm nuốt nước miếng.
Nữ nhân bệ hạ nhìn trùng làm sao có thể bình thường đây.
Hệ Lý Nạ nói.
Ta tự đi vào, ngươi chờ tại đây.
Dứt lời liền đi vào phía trong, Trần Thư cũng không đi vào mà đứng bên ngoài cùng với Cổ Vạ Lộ, việc bên trong không đến lượt hắn xen vào.
Hệ Lý Nạ bước vào bên trong phòng liền thấy được Lý Anh Tú nằm trên giường, bên cạnh giường lại là một cô gái dung mạo thức tha, dáng người hiểu điệu dù sắc mặt có chút mỏi mệt, nhưng lại càng làm cho người ta thương tiếc.
An Tư cũng phát hiện Elina đến, nàng cũng đánh giá cô gái mà bệ hạ thương mến này, dung mạo xinh đẹp, bừng bừng anh khí.
Hai nàng nhìn nhau, một người là công chúa kiếp trước, một người là quận chúa một nước lớn, không khí bỗng nhiên cô đọc lại, khí thế của hai người không khỏi ngày một dâng lên không thua kém chút nào.
Chương 129, tỉnh lại.
Hai đôi mắt đẹp nhìn nhau nhưng không khí trong phòng lúc này không đẹp đẽ một chút nào cả, ngược lại còn khá căng thẳng. Cuối cùng An Tư bỗng nở nụ cười nói.
Chào Elina tiểu thư.
Ta là nghi quan An Tư phụ trách chăm sóc thiếu úy đại nhân.
Nụ cười của nàng làm không khí như quả bóng hơi xì ra ngoài, mọi người đều thống nhất che giấu thân phận của Lý Anh Tú là thiếu úy nên nàng nói vậy cũng không có vấn đề gì.
Thấy đối phương lễ độ như vậy hệ Lý Nạ cũng buông bỏ khí chàng trở về là một cô gái bình dị mỉm cười nói.
Chào An Tư tiểu thư, ta là hệ Lý Nạ, là bằng hữu của Lý Công Tử.
Nói rồi nàng đến gần bên cạnh giường của Lý Anh Tú lo lắng hỏi.
Lý Công Tử thương thế có nặng lắm không?
An Tư đôi mắt cũng nhìn theo có vẻ dựa buồn nói.
Đã qua cơn nguy hiểm nhưng một mực không tỉnh lại.
Thái y nói có người quan trọng nói chuyện với thiếu úy đại nhân ngài ấy sẽ thức tỉnh sớm hơn nên chúng ta quyết định đi mời tiểu thư, mong tiểu thư thứ lỗi.
Hệ Lý Nạ nghe đến chữ người quan trọng hai gò má liền khẽ đỏ lên, chẳng lẽ mối quan hệ của bọn hắn đều bị mọi người biết, nhất định là Trần Thư đã tiết lộ đi.
Nàng khẽ nói,
không có gì, là bằng hữu của hắn đáng ra ta nên biết để đi thăm hắn sớm hơn mới phải.
An Tư nhìn thấy Hệ Lý Nạ quan tâm đến bệ hạ cảm thấy mình ở đây không phù hợp lắm liền nói.
Bệ hạ hiện tại làm phiền tiểu thư, ta đi ra ngoài một chút.
Hệ Lý Nạ gật đầu nói.
An Tư tiểu thư cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn.
An Tư đi ra ngoài rồi Lý Anh Tú liền ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay khẽ sờ lên trán hắn một chút.
So với lúc trước hắn lại gầy gò đi không ít, sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Nhìn hắn như vậy trái tim của nàng lại thấy quặn đau.
Yêu nhau nhưng không gặp mặt một thời gian dài như vậy, chỉ có thể liên lạc qua những bức thư, hắn vẫn ân cần quan tâm nàng qua từng câu chữ, dù nội dung thư của hắn rất ngắn nhưng nàng cảm nhận được bên trong đó là tình cảm dạt dào của người con trai này.
Nàng đã mong chờ lần gặp lại này như thế nào, vậy mà lúc thấy hắn lại bất tỉnh, nằm yên trên giường bệnh.
Anh Tú, tỉnh, ta đã đến gặp chàng rồi đây.
Hệ Lý Nạ ghé bên thai Lý Anh Tú khẽ thủ thỉ, một giọt nước mắt lăn dài trên má, đã bao lâu rồi nàng không khóc, hiện tại nàng lại đổ lệ vì người nam nhân này.
Dầm.
Bên trong thứ hải Lý Anh Tú lần nữa bị đánh văng ra ngoài, trên người hắn vết thương chồng chất, thần hồn cũng trở nên nhạt nhòa, phía bên kia Trần Ích Tắc trên người cũng có nhiều vết thương nhưng so với Lý Anh Tú lại nhẹ hơn không ít. Lý Anh Tú cảm thấy tay chân mình trở nên vô lực, thậm chí trường kiếm cũng đã tan ra đi, hắn không còn đủ ý chí để duy trì được hình dáng của thanh kiếm. Nhìn Trần Ích Tắc vẫn một bộ dáng lạnh lùng cầm bội kiếm từ từ đi đến. Lý Anh Tú không khỏi cười khổ. Lần này có lẽ không thể vượt qua được kiếp nạn này rồi. Nhưng hắn thực sự không cam lòng. Kiếp trước hắn đã bất lực với cuộc sống thực tế, được Lạc Long Quân đưa sang dị giới bên này trao cho trọng trách cực đại, nhưng hắn lại lần nữa bất lực với thử thách. Hắn không cam lòng, hắn vẫn còn muốn xây dựng Đại Việt, còn muốn nhìn thấy người con gái hắn yêu, Elina, A Tư, còn có cả mẹ nuôi Ỷ Lan của hắn. Anh Tú, ta đến gặp chàng rồi đây. Tỉnh lại, chàng có nghe ta nói không? Là ai? Là giọng nói của Elina, nàng ở đâu? Lý Anh Tú rao rác ngó quanh, không gian vẫn đen đằng đẵng, chỉ có hắn và Trần Đích Tắc, nhưng giọng nói của nàng vẫn không ngừng vang vọng. Tú Lang, tỉnh lại, chàng đã hứa 3 năm sau sẽ đến cưới ta mà. Ta không cho phép chàng nằm im như thế. Đúng, 3 năm, hắn đã từng hứa với nàng như vậy, 3 năm, chỉ cần 3 năm hắn tin tưởng mình có thể gây dựng một đế chế không thua kém gì Bờ Dạ Vị Ả Vương Quốc, lúc đó hắn có thể vẻ vang cưới nàng trở về Đại Việt. Hắn không thể chết, không thể chết. Mẹ nó, ta không thể chết được. Lý Anh Tú gầm lên một tiếng, trong tay lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm lao thẳng đến Trần Ích Tắc. Trần Ích Tắc vẫn như cũ vun lên trường kiếm. Khí thế hung mãnh lao đến tấn công. Nhưng lần này khác biệt, Lý Anh Tú thần hồn nhợt nhạt nhưng ý chí mạnh mẽ, một bộ kiếm pháp nhuần nhuyễn phát ra. Trần Ích Tắc công đến Lý Anh Tú dùng sống đao nhẹ nhàng gạt phăng đi đường kiếm, ngay lập tức phản lại một đòn thứ hai vào cổ tay của Trần Ích Tắc. Một đòn này vừa nhanh vừa xảo diệu khiến Trần Ích Tắc không kịp phản ứng. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ vì đau đớn mà buông bỏ trường kiếm, tuy nhiên Trần Ích Tắc lại chỉ là thần hồn nên ngoại trừ vết thương và thần hồn nhạt đi cũng không gây được hiệu quả gì lớn. Lý Anh Tú biết ở trạng thái này chỉ có 2 sự lựa chọn. Một là đánh tiêu hao cho đến khi thần hồn đối phương tan vỡ trước, thứ hai là chém được thủ cấp của đối thủ. Với tình hình như vậy Lý Anh Tú cũng chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai. Trong đầu Lý Anh Tú âm thầm tưởng tượng, trường kiếm của trong tay Lý Anh Tú cũng dần dần biến đổi. Lưỡi kiếm trở nên dài, 2 lưỡi sắc lẹm, mũi nhọn có thể đâm, ở thân kiếm lại có 1 danh máu, tại tay cầm kiếm còn có 1 vòng giữ kiếm. Đây chính là một thanh trường kiếm sở Bạ Dùn. Đến, ta cùng ngươi một đòn sinh tử. Phía bên ngoài hễ Lý Nạ liên tục ghé vào hai Lý Anh Tú thủ thị. Phía ngoài cửa An Tư trở về nhưng nhìn thấy vậy cũng không làm phiền mà đứng đợi chờ phía ngoài, trong lòng có chút không nói ra lời được. Đột nhiên bàn tay Lý Anh Tú đang được Elina nắm chặt đột nhiên khẽ động. Elina cảm nhận được chuyển động liền thẳng người dậy, không ngừng gọi. Anh Tú, chàng tỉnh đúng không? An Tư đứng bên ngoài nghe vậy nhưng cũng cố gắng kiềm nén cảm xúc muốn đi vào bên trong. Lúc này Lý Anh Tú từ từ mở mắt ra, bởi đã lâu không thấy ánh sáng nên đôi mắt không kịp thích ứng khẽ nheo lại. Từ từ một gương mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt hắn, Elina. Người mà hắn hằng mong nhớ, chính là nàng. Anh Tú, chàng đã tỉnh lại. Elina vui mừng ôm lấy hắn, Lý Anh Tú chỉ cảm nhận được một hương thơm ngát bay vào mũi, đôi bàn tay yếu ớt chậm rãi vô lên lưng nàng, môi mấp máy một chút khẽ nói. Cảm ơn nàng đã kéo ta trở lại. Đứng bên ngoài An Tư nước mắt không tự chủ liền trào ra, bệ hạ tỉnh nàng rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao trái tim nhói lên một nhịp, lệ lại không ngừng chảy xuống, nàng khẽ quay người đi. Nàng yêu thích bệ hạ, nhưng không thể thổ lộ tình cảm đó. Nàng chỉ có thể âm thầm đứng phía sau nhìn hai người bọn họ ấm áp bên cạnh nhau. Vị trí đó nàng không thể chen vào được. Đúng vậy, chỉ cần bệ hạ hạnh phúc, nàng sẵn sàng trả giá tất cả, không mong chờ gì hơn, chỉ cần được nhìn thấy bệ hạ thôi, như vậy nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Chương 130, tuyên chiến. Bên trong phòng Lý Anh Tú ôm lấy Elina im lặng hồi lâu, nghe tiếng khóc nàng nức nở. Hắn khẽ vuốt vuốt tóc nàng, quả thực hắn cảm thấy rất hạnh phúc, khi hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất chính âm thanh của nàng đã kêu gọi hắn trở lại. Lý Anh Tú có thể cảm giác được thân thể mềm mại của giai nhân run rẩy, ngửi được hương thơm tự nhiên phát ra từ cơ thể của đối phương, nếu có thể hắn muốn khoảng khắc này được dừng lại mãi. Thế nhưng chỉ được một lúc hắn mới biết được hưởng thụ hương diễm không phải dễ dàng, còn cần phải có sức khỏe mới được. Elina nàng đệ ta có chút ngạt thở. Lý Anh Tú khó khăn nói. Phải biết hắn là bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, lâu ngày không được ăn uống kỹ càng thân thể suy yếu, mặc dù Elina là nữ nhi nhưng dáng người cao, nặng ít nhất cũng phải gần 50 cân. Đè lên người hắn hồi lâu như vậy quả thực Lý Anh Tú không hưởng thụ nổi. Đáng ghét. Elina nghe tình nhân nói vậy gương mặt thường đỏ vội vàng ngồi dậy. Đôi mắt đen sâu lắng thâm tình nhìn lấy Lý Anh Tú, giọng nàng quan tâm hỏi. Chàng còn thấy khó chịu chỗ nào không? Lý Anh Tú mỉm cười cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng đặt lên tim mình nói. Chỉ cần có nàng ở đây, dù vết thương có đau đớn thì vẫn là thoải mái. Lèo mép. Có phải lúc ta không ở đây chàng cũng dùng miệng lưỡi như vậy để tán tỉnh cô gái khác? Elina rút tay lại liếc mắt nhìn hắn nói. Lý Anh Tú liền cười xòa giơ tay lên. Thế có trời đất, ta không có tán tỉnh bất cứ cô gái nào. Ta chỉ nhớ mỗi mình nàng đấy. Ba Hoa, ta cũng không có tin. Elina lại hiếm thấy bộ dáng con gái hờn dỗi.
Nhìn nàng như vậy Lý Anh Tú lại cảm thấy như ăn đường mật, chỉ trước mặt hắn nàng mới có thể thể hiện ra dáng vẻ như vậy, bình thường tại Hoa Hồng Đen Thương Hội làm gì có ai dám xúc phạm đến nàng đâu.
Thiếu úy đại nhân, Phạm Thái úy cầu kiến. Bên ngoài vang lên tiếng của A Tư, hóa ra nàng khi thấy Lý Anh Tú tỉnh đã đi Thái úy viện thông chi cho Phạm Công Bân. Phạm Công Bân nghe nói bệ hạ tỉnh lại liền ba chân bốn cẳng chạy đến, trên đường cũng được An Tư thông báo tình hình bên trong, nên khi bước vào đầu tiên thấy hệ Lì Nạ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ có chút tò mò về vị nương nương tương lai này mà thôi. Bái kiến thiếu úy đại nhân. Phạm Công Bân tuổi cao lại chạy đường xa nên dù có chút điều chỉnh nhưng cũng có chút thở gấp. Vào theo phía sau lại là Trần Thư và Cổ Vạ Lộ. Nhìn thấy bệ hạ thức tỉnh, Trần Thư trên gương mặt viết rõ hai chữ kích động, quả nhiên vẫn là hệ Lì Nạ tiểu thư có trọng lượng đối với bệ hạ đây. Cô Vạ Lộ lại đánh giá Lý Anh Tú, nhìn bộ dáng vừa mới khóc, ánh mắt ngọt ngào của Elina nhìn người nam nhân này, trong lòng Cô Vạ Lộ bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên quận chúa đã có người yêu thích trong lòng, chuyến đi Đại Việt này không phải là ngẫu nhiên. Phạm Công Bân đến bắt mạch cho Lý Anh Tú một chút, lại một lần nữa kiểm tra vết thương liền nói: "Thiếu úy đại nhân đã không có việc gì, cố gắng điều dưỡng tầm nửa tháng sau sẽ hoàn toàn khôi phục." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Phạm thái y vất vả rồi." Phạm Công Bân liền bội nói: "Thiếu úy đại nhân quá lời, đây là trách nhiệm của hạ quan." Đùa nhau à, an lộc của vua phải làm việc cho vua, may mắn hắn biết bệ hạ là người phóng khoáng không có một chút giá đỡ, nếu như kiếp trước gặp một quân vương khác nói như vậy Phạm Công Bân có ngày chết vì truy tìm. Người ta nói gần vua như gần cọp, bị vua quá sủng ái ngày chết của ngươi tuyệt đối cách không xa. Thái hậu giá lâm. Bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo, từ bên ngoài ỷ Lan nhanh chân bước vào, nhìn bên trong đông người vậy cũng có chút bất ngờ, bất quá là người trải qua không biết bao nhiêu sóng gió ỷ Lan lập tức điều chỉnh lại trạng thái của mình nói: "Lý Khanh đã tỉnh rồi sao?" Bái kiến thái hậu. Mọi người vội rối rít túi chào. Elina cũng liếc mắt nghi ngờ, một vị quan bị thương lại được thái hậu đến thăm hỏi, điều này có chút bất thường đây. Lý Anh Tú nhìn mẹ nuôi của mình như vậy cũng nhếch môi cười nói: "Bẩm thái hậu thần đã không có việc gì." Ỷ Lan hỏi Phạm Công Bân một chút xác nhận Lý Anh Tú không có vấn đề gì lớn cũng triệt để yên tâm. Lúc này nàng mới quay sang Elina hỏi: "Không biết vị cô nương này là?" "Bẩm thái hậu, tiểu nữ là phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen Thương Hội Elina, là bằng hữu của Lý thiếu úy." Elina vội nói. Nàng không hiểu sao ánh mắt của thái hậu nhìn nàng lại có chút lạ lạ. Ỷ Lan a một tiếng, hẳn là bằng hữu. Thái hậu cũng không ở lại lâu, dù sao nàng vẫn còn đang nhất chính, bề bộn nhiều việc đây. Tuy Lý Anh Tú đã tỉnh lại nhưng 10 ngày nửa tháng mới có thể bình phục, trong khoảng thời gian đó cũng không thể để hắn lao tâm lao lực được. "Phó hội trưởng đại nhân, hiện tại đã đến lúc trở lại, chúng ta còn có một cuộc hẹn quan trọng." Elina ở lại với Lý Anh Tú đến chiều, Cổ Vạ Lộ liền nói. Elina không muốn đi nhưng đúng là chiều nay nàng có một cuộc gặp mặt với đối tác quan trọng, không thể bỏ lỡ. Elina nói: "Anh Tú, ta chiều nay có việc một chút, hôm sau ta sẽ đến thăm chàng." Lý Anh Tú gật đầu nói: "Không sao, tại đây có người chiếu cố ta rất tốt." "Trần Thư, đem vật đến." Trần Thư lập tức liền đem đến một tấm lệnh bài màu vàng. Lý Anh Tú đặt lệnh bài vào trong tay Elina nói: "Có vật này nàng có thể tự do ra vào Tử Cấm Thành." "Anh Tú, vật này quá quan trọng ta không thể nhận." Mặc dù không hiểu quy tắc tại Đại Việt nhưng Elina hiểu có thể tự do ra vào nhà của một vị quốc vương là quyền lợi lớn như thế nào. Lý Anh Tú nói: "Không quý trọng, nó nằm trong quyền hạn của ta, với lại nàng cũng chỉ có thể đến nơi này mà thôi, đi đến điện khác còn cần phải có lệnh bài khác đấy." Trần Thư trong lòng tỏ vẻ khinh bỉ. Lại còn nói là không quý trọng, lệnh bài này chính là có thể tự do ra vào hoàng cung, dù là đi đến Càn Nguyên Điện cũng tuyệt đối không có vấn đề gì, không những vậy nó còn có thể điều động điện tiền quân đây. Bệ hạ tuyệt đối chính là xem vị người yêu này như người nhà mình rồi. "Được rồi, vậy ta liền nhận lấy." Trong khi đó tại kinh thành của Dễ Ả Nị Vương quốc, quốc vương Vìn Hẻm Đệ Tam sắc mặt trắng xanh nhìn chiến báo sắc mặt tái xanh. Hạm đội của Dễ Ả Nị Vương quốc vậy mà bị thương thuyền của Hoa Hồng Đen đánh bại, nó như một cái tát thẳng vào lệnh cấm biển của Dễ Ả Nị vậy. "Lũ vô dụng, một lũ vô dụng, chiến hạm gấp đôi lại không thể bắt lại được một chi thương đội, lại còn bị đánh cho tan tác, hỏi thử ta nuôi các ngươi để làm gì?" Quốc vương bất giận. Cả triều đình Dễ Ả Nịt nghe quốc vương nổi cơn thịnh nộ liền hoảng hốt. Chỉ có hai người còn đứng ở trên điện mà thôi. Hai người này là Thomas công tước và Mạc Dầu công tước, hai vị đại công đứng đầu 12 công tước của Dễ Ả Nịt đế quốc được mệnh danh là cánh tay trái và cánh tay phải của quốc vương. Dễ Ả Nịt vẫn nằm trong chế độ quân chủ phân quyền, dẫn đầu là gia tộc quốc vương Vìn Hẻm và 12 vị đại công chiếm lĩnh phần lớn đất đai của vương quốc. Bên dưới 12 vị đại công là hội đồng quý tộc của vương quốc. Tại mỗi đất phong của mình các công tước có quyền lực phong tước cho những phong thần của mình đến cấp độ tử tước. Đó gọi là phong thần gia tộc, mà những người được quốc vương Bỉn Hẻm phong tức gọi là phong thần quý tộc. Bình thường các vị quý tộc đều ở lãnh địa của chính mình, chỉ có hai vị đại công được quốc vương phong thành cánh tay của quốc vương và 100 vị quý tộc được chọn vào hội đồng quý tộc thì mới có thể tham dự vào triều đình. Chờ cả điện im lặng một hồi, Thomas mới mở ra mí mắt nói: "Bẩm quốc vương bệ hạ, đây là hành động khinh nhờ với vương quốc, nếu chúng ta không có phản ứng quốc thể tuyệt đối sẽ bị mất sạch."
Dễ Ả Nịt và Bờ Dạ Vị Ả đối đầu với nhau không chỉ ngày một ngày hai, ở vùng biển Bắc người người đều biết, lần này bị đánh thảm như vậy nếu Dễ Ả Nịt không có sự phản công đích đáng mặt mũi tuyệt đối sẽ bị mất sạch. Bẩm quốc vương, chúng thần cũng cho rằng như vậy. Các quý tộc phía dưới liền bày tỏ sự ủng hộ. Vịn Hèm Đệ Tam đương nhiên cũng tán đồng với ý kiến này liền nói. Phái ra tuyên bố ngoại giao đối với Bờ Dạ Vị Ả vương quốc phải giao ra thủ phạm, nếu không Dễ Ả Nịt sẽ tuyên chiến với Bờ Dạ Vị Ả. 25. Do cả ngày chỉ rỗi mỗi 3 tiếng đồng hồ ban đêm nên thường mình đăng chương vào lúc 11h30 tối. Chương 131, Đại Việt chuẩn bị. Ý tứ của Lữ gia cả cơ mật viện đều rõ ràng, tuy nhiên để thực hiện điều đó không phải dễ dàng. Dù sao Đại Việt vẫn còn nhỏ yếu trong khi quan hệ của Bợ Dạ Vị Ạ với Đại Việt cũng dính líu đến rất nhiều lĩnh vực. Lý Anh Tú suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói. Trước tiên ám bộ tiếp tục quan sát thế cục, có chuyển biến trực tiếp báo lên cho chấm. Thế cuộc biến hóa nhưng Đại Việt tuyệt đối phải hai tay chuẩn bị. Hiện tại tình hình lương thực trước mắt sung túc chấm muốn tăng thêm 5 vạn nhân khẩu trên toàn quốc. Toàn bộ đại thần kinh ngạc, một lúc triệu hoán đến 5 vạn nhân khẩu số lương thực phải tiêu hao không phải là nhỏ, hộ bộ tính toán một chút một lúc rút ra 25 vạn đơn vị lương thực quốc khố tiêu hao thậm chí chỉ còn 1/4, chưa kể đến số dân triệu hoán đến còn chưa thể sinh ra lợi tức thời còn phải chờ đợi một thời gian. Bẩm bệ hạ, hiện tại lương thực trong quốc khố tuy đủ để tăng nhân khẩu nhưng lại không đủ để duy trì, mong bệ hạ suy xét. Mạc Hiển Tích làm hộ bộ thị lang tính toán rất nhanh liền trình đấu. Thế nhưng Lý Anh Tú đã quyết định nói, thời kỳ phi thường bắt buộc phải dùng thủ đoạn phi thường. Để tập đoàn thương mại đi thu mua lương thực trong dân gian, cũng có thể thu mua ở nước ngoài, cấm chỉ các hành vi xuất khẩu lương thực ra khỏi biên giới, hộ bộ phải toàn lực hỗ trợ tập đoàn thương mại hoàn thành nhiệm vụ. Thần tuân lệnh. Thấy ý bệ hạ đã quyết, Thạch Tiến cùng Mạc Hiển Tích cũng đành thôi. Lý Anh Tú lại quay sang Phạm Tu hỏi, hiện tại nước ta có bao nhiêu binh lực? Thực sự Lý Anh Tú cũng không rõ ràng hiện tại mình có bao nhiêu binh lính dưới trướng nữa. Phạm Tu liền nói, bẩm bệ hạ, nước ta hiện tại gồm có cấm quân, điện tiền, ngự lâm, 2.000 người, hải đông quân 1.500 người, thần sách quân 1.500 người, bắc hải thủy sư 1.200 người, thánh dự quân 1.000 người, cộng thêm các thành quản có khoảng 8.000 người, 2.000 dân phu, lực lượng dự bị khoảng 20.000 người. Chỉ vỏn vẹn gần nửa năm kể từ cuộc chiến tranh với Dạo, thực lực của Đại Việt đã tăng lên khá nhiều không chỉ về số lượng mà còn về chất lượng, thực lực tăng lên không chỉ bội phần. Lý Anh Tú hài lòng lại hỏi, Trương Thánh Quân đã tổ chức lên hay chưa? Phạm Tú nói, bẩm bệ hạ đã tổ kiến hoàn tất, chỉ chờ người lãnh đạo. Lý Anh Tú vẫn còn nhớ Trương Thánh Quân chính là muốn để Trần Quốc Toàn chỉ huy đây, nhưng Trần Quốc Toàn cùng Trần Thư Hiện vẫn còn học tập tại diễn võ trường đây. Lý Anh Tú nói, bao giờ khóa đầu tiên của diễn võ trường tốt nghiệp? Bẩm bệ hạ còn 2 ngày nữa. Tốt, vậy 2 ngày sau đem bọn hắn đến gặp chấm. Đối với đợt học viên đầu tiên này Lý Anh Tú còn rất mong chờ đây. Lý Anh Tú lại nói, binh bộ lên kế hoạch chấm muốn tuyển mộ thêm 3.000 binh sĩ, các khanh lên kế hoạch nộp lên cho chấm. Lần này binh bộ kinh ngạc mà hộ bộ lại cười khổ, Đại Việt qua đợt này chắc nghèo kiết xác, nhưng ý bệ hạ đã quyết bọn hắn cũng đành phải cố gắng hơn mà thôi. Ý tưởng của Lý Anh Tú rất đơn giản, mặc kệ thời cuộc thế nào, nhanh chóng tăng cường thực lực cho chính mình đó mới là vương đạo, chỉ cần Đại Việt có trị số quân sự hùng mạnh, hắn không cần thiết phải sợ bất kỳ kẻ nào. Ngay trong ngày hôm đó Đại Việt tiếp đón một số lượng dân cư tăng lên với tốc độ chóng mặt, các quan phủ khắp nơi gửi tấu chương về Thăng Long yêu cầu viện trợ lương thực, nông cụ, châu cày. Triều đình trung ương cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trong kho dự bị, bộ máy nhà nước hoạt động hết công suất để 5 vạn người có thể mau chóng an cư lạc nghiệp. Đến buổi sáng Trần Khánh Dư quan phục chỉnh tề đi vào điện Long An. Lý Anh Tú bởi sức khỏe chưa khôi phục nên cũng không thường xuyên thượng triều mà làm viện tại điện Long An, chỉ những việc hệ trọng thì mới đưa đến nơi này. Kể từ khi Trần Khánh Dư chấp trưởng chức chủ tịch tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt, Trần Khánh Dư rất ít vào triều nhưng không dám ai xem thường hắn bởi vì sức ảnh hưởng của tập đoàn đối với nền kinh tế là vô cùng lớn. Tuy nói hắn là chủ tịch nhưng ai cũng biết sau lưng tập đoàn này chính là thừa mệnh hoàng đế, nói cách khác Trần Khánh Dư chính là thánh quyến. Bái kiến bệ hạ. Thấy Trần Khánh Dư, Lý Anh Tú cũng không vòng vo liền nói. Miễn lễ. Khanh hẳn cũng đã nhận được tin tức về Bợ Dạ Vị Ạ và Dễ Ả Nịt, những chuyện khác chấm cùng cơ mật viện đã bàn thảo xong. Chấm chỉ muốn hỏi khanh ý kiến về mối quan hệ của Đại Việt ta và Bợ Dạ Vị Ạ. Trần Khánh Dư không ngờ bệ hạ lại hỏi hắn như thế liền trầm ngâm suy nghĩ. Lý Anh Tú cũng không thúc hối liền để hắn chậm rãi suy nghĩ đi. Lát sau Trần Khanh Dư nói, bẩm bệ hạ Bợ Dạ Vị Ạ đối với Đại Việt có mối quan hệ rất mật thiết, đơn cử hơn một nửa đơn đặt hàng của Đại Việt chính là xuất phát từ Bợ Dạ Vị Ạ, Đại Việt phụ thuộc khá nhiều vào thị trường của Bợ Dạ Vị Ạ khiến đôi khi chúng ta bị động dưới những biến cố của vùng Bắc Hải. Ngừng một chút Trần Khánh Dư hít một hơi sâu nói, bởi vì vậy thần xin bệ hạ cho phép tập đoàn có thể hướng mục tiêu đến vùng Viễn Đông. Lý Anh Tú nghe vậy liền hứng thú hỏi, tại sao khanh lại không chọn xứ Gồn Lần và lại chọn vùng phía Đông? Hiện tại muốn đi về phía Đông có hai con đường. Đường biển đi từ An Bang hoặc Giác Long có thể đi về phía đông nhưng bọn họ vẫn chưa có hải đồ, đồng thời năng lực đi biển cũng còn rất nhiều hạn chế. Con đường thứ hai là đi qua Phủ Tân Bình đến xứ Gồn Lần sau đó đi qua Đông Tấn Hoàng Triều để đến Viễn Đông.
Đây Trần Khánh Dư rõ ràng là chọn phương án thứ hai. Trần Khánh Dư bình tĩnh nói. Bẩm bệ hạ, thần đã do thám khá kỹ, hiện tại tình hình lương thực của Đại Việt ta khó khăn, trong khi những nước vùng phía Tây rất khó đáp ứng được nhu cầu lương thực của Đại Việt, chỉ có thể đi về phía Đông. Hơn nửa vùng phía Đông xét về sự giàu có thì hơn hẳn phía Tây. Cuối cùng chính là vì sách lược của Đại Việt thần hẳn không cần phải nói nhiều. Chính sách của Đại Việt là cái gì? Đại Việt hiện tại không vội vã đi mở mang bờ cõi, phải biết tử vong rừng rậm rộng lớn Đại Việt còn chưa khai thác hết, dân số còn chưa lấp đầy, dù có thêm đất đai cũng không có người ở, tuy nhiên không phải vì vậy mà Đại Việt không nghĩ đến chuyện đó. Lý Anh Tú hiện tại chính là duy trì sách lược xa thân gần đánh, trong trường hợp này xung đột tương lai giữa Đại Việt và Tây Gốt là điều tất yếu, Đông Tấn ngược lại vẫn còn có thể hòa hảo một thời gian. Nghe đến đây Lý Anh Tú hài lòng nói. Tốt, chấm chuẩn tấu, khanh cứ việc thoải mái phát huy. Ngày mai sẽ có một phần quốc thư chấm ban cho khanh để đi đến đặt quan hệ ngoại giao với nước khác. Thần tạ ơn bệ hạ. Lúc này Viên Bách Hộ đi vào bẩm báo nói. Bẩm bệ hạ, Elina tiểu thư đã vào Tử Cấm Thành, hiện đang trên đường đến cung Long Thụy. Lý Anh Tú nghe vậy liền vội vã nói. Tốt, cứ như vậy, hiện tại chấm có việc, khanh cứ lui trước. Nói rồi liền vội vã đi về phía sau điện. Trần Khánh Dư dở khóc dở cười hỏi Viên Bách Hộ. Elina tiểu thư là ai lại làm cho bệ hạ vội vã đến vậy? Viên Bách Hộ ngó quanh thấy không có ai mới nhỏ giọng nói. Trần đại nhân cẩn thận, nàng có thể chính là tương lai nương nương đấy. Trần Khánh Dư a một tiếng, bệ hạ vẫn chưa lập thất, hậu cung vẫn còn bỏ ngỏ, nay xuất hiện bên người một vị giai nhân khả năng sẽ là chính cung đây, thảo nào lại vội vã đến vậy. 15 phút sau Elina đã đến điện Long Thụy liền thấy được Lý Anh Tú ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, sắc mặt đỏ dần dần, trên đầu lấm tấm mồ hôi liền hoảng hốt nói. Anh Tú, chàng không phải lại bị phát sốt chứ? Lý Anh Tú ha ha cười có chút thở dốc, hắn vừa rồi chính là vội vã thay quần áo chạy từ điện Long An sang điện Long Thụy lại bảo không mệt đi. Không phải, chỉ là trời có chút nóng mà thôi. Elina trắng mắt nhìn ra phía bên ngoài. Nha, sắc trời mùa thu vô cùng mát mẻ, có nóng đến như vậy sao? Chương 132, lễ tốt nghiệp, 1. Cũng giống như bình thường Elina chỉ có thể ở bên cạnh hắn bầu bạn một chút vào buổi sáng sau đó liền trở về bận rộn với thương hội đi. Nàng nói rằng hôm sau sẽ đi đến xứ Giác Long, sẽ không thể nào gặp hắn một thời gian. Lý Anh Tú trong lòng tiếc nuối nhưng biết nàng có không gian riêng nên cũng an ủi một chút mà thôi. Sau khi hệ Lý Nạ trở về, Lý Anh Tú lại từ điện Long Thụy đi sang điện Long An. Không biết có phải vì hệ thống ảnh hưởng hay không mà thể trạng của Lý Anh Tú cực kỳ tốt, theo Phạm Thái Y chuẩn đoán phải đến 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục nhưng chỉ cần qua mấy ngày Lý Anh Tú đã cảm thấy mình khỏe trở lại, chỉ là nếu vận động quá mạnh vết thương sẽ trở nên đau nhức mà thôi. Đến điện Long An tại ngự thư phòng binh bộ thượng thư Phạm Tu, binh bộ thị lang Lê Phụng Hiểu còn có cả công bộ thượng thư Cao Lỗ và lễ bộ thượng thư Lê Văn Hưu đã chờ sẵn tại đó. Thấy Lý Anh Tú đi vào cả bốn người liền không người hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Lý Anh Tú ngồi vào chỗ liền hỏi. Lần này chấm gọi ba khanh đến là muốn thảo luận về buổi lễ tốt nghiệp cho các học viên diễn võ trường ngày mai. Phạm Tu kỳ lạ hỏi. Bẩm bệ hạ, thần đã gửi kế hoạch lễ tốt nghiệp sang lễ bộ rồi. Lý Anh Tú nói. Đúng vậy, chấm đã đọc được nhưng chưa được hài lòng lắm nên muốn sửa chữa một chút. Phạm Tu cùng Lê Phụng Hiểu nghiêm sắc mặt. Mọi sự vụ của diễn võ trường đều do hai người bọn họ giải quyết, bệ hạ nói không hài lòng ắt hẳn có vấn đề. Lý Anh Tú nói. Đầu tiên chính là trang phục đi. Chấm không hài lòng với trang phục này nên muốn thay đổi một chút. Lý Anh Tú ra hiệu Viên Bách Hộ liền đem xuống cho Lê Văn Hưu một tờ giấy bên trong vẽ một bộ y phục màu đen làm chủ đạo, bên trong là áo giao lĩnh màu trắng, thân dưới nhu quần màu đỏ, bên ngoài trường sam màu đen cổ chéo xẻ thành tấm vạt, hai bên vai thêu chỉ bạc hình một con rồng vắt ngang đuôi từ phía ngực phải vòng qua cổ đến tận ngực trái là đầu rồng, đại lưng khổ lớn làm bằng da có khóa hình tiêu đồ, mũ thay vì là mũ đinh tự thì sửa lại làm mũ phốc đầu cũng cùng màu đen, giày cổ cao cũng đen nốt. Tại cổ tay và hai vai đều có giáp vai và ống bảo vệ bằng da. Ngoài ra bên cạnh còn có vẽ hình một thanh kiếm kỳ lạ chính là kiếm sở bạ dùn. Nhìn bộ y phục mới này, bốn vị đại thần đồng loạt hít một hơi, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ, quá ngầu. Ban đầu lễ bộ dự định để cho học viên tốt nghiệp vẫn mặc y phục học viên, sau đó Lý Anh Tú mới ban cho bọn họ quên giáp nhưng Lý Anh Tú nghĩ đối với bọn học viên thời khắc tốt nghiệp là thời khắc quan trọng, nhìn những học viên đàn anh được khoác lên mình bộ quần áo đẹp trai, ngầu như vậy chính là động lực cho chúng ra sức học tập. Chờ các vị đại thần xem qua Lý Anh Tú mới nói. Ngày mai tốt nghiệp có 72 vị học viên, lễ bộ có thể hoàn thành hay không? Việc lo quần áo, y phục lễ nghi của triều đình chính là do lễ bộ phụ trách đấy. Lê Văn Hưu nói. Bẩm bệ hạ, nếu triệu tập toàn bộ nhân lực lại tin tưởng sẽ hoàn thành được. Chỉ là phần thanh kiếm cần phải hỏi công bộ rồi. Thấy Lê Văn Hưu đá quả bóng sang cho mình Cao Lỗ cũng cam đoan nói. Bẩm bệ hạ thần sẽ hoàn thành trước sáng mai. Chỉ là thưa bệ hạ, kiếm này thân kiếm quá nhỏ, nếu dùng sắt của Đại Việt sẽ dễ bị gãy. Thần kiến nghị sử dụng thép vợ dạ vì ạ. Riêng đối với hiệu suất của lò rèn thì Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Lý Anh Tú nói. Chuẩn tấu, tất cả phải dùng vật liệu tốt cho chấm. Hơn nữa dặn dò công tượng cố gắng nắm giữ kỹ thuật rèn loại kiếm này, tương lai sẽ còn phải làm nhiều.
Sở Pạ Dùn là thanh kiếm tượng trưng cho sự quý phái, thiết kế không những đẹp đẽ, nó còn là một món lợi khí, Lý Anh Tú muốn phổ biến nó trong giới quý tộc nữa đây. Lấy được sự cam đoan của hai vị đại thần, Lý Anh Tú nói tiếp. Thứ hai chính là phần lễ. Đối với lễ nghi nhiều như vậy trông rất không hài lòng. Làm theo quy củ lại có rất nhiều phần lễ, Lý Anh Tú cảm thấy những lễ nghi như vậy vô cùng vô bổ, lại phiền phức. Phạm Tu cùng Lê Văn Hưu cười khổ, biết vị hoàng đế này không theo lễ giáo đành phải chờ đợi Lý Anh Tú nói tiếp. Chấp ước lượng phần lễ chỉ cần vài phần thế này. Đầu tiên là trao cờ, hát quốc ca, thứ hai là tuyên thệ, thứ ba là trao kiếm, thứ tư là chấm phát biểu, thứ sáu là diêu binh và kết thúc. Cứ như vậy. Trong đây có bản kế hoạch chi tiết các khanh về tự triển khai. Nói rồi liền giao xuống một cuốn sổ con cho các vị đại thần tự xử đi. Ban đầu Lý Anh Tú còn muốn thiết kế loại quân phục kiểu hiện đại, tổ chức một buổi lễ long trọng, nhưng bởi vì nguyên vật liệu không cho phép và thời gian gấp gáp nên Lý Anh Tú cũng đành thôi, đơn giản hóa lại mọi thứ. Bốn vị đại thần nhìn vào bản kế hoạch trong lòng cười khổ không thôi, bởi vì bệ hạ tùy hứng đêm nay đám học viên tội nghiệp chắc chắn sẽ không ngủ ngon rồi. Nhưng thôi kệ, ai bảo người ta là hoàng đế đây. Đến chiều tối Lý Anh Tú đang định đi nghỉ ngơi một chút liền có thư hỏa tốc cấp báo. Viên kỵ sĩ cầm theo cờ vàng bước vào điện nói: "Bẩm bệ hạ, Giác Long tuyên phủ sứ nói đã đóng thành công một loại chiến hạm mới, mong bệ hạ có thể đến ngự lãm." Lý Anh Tú trong lòng kinh hỉ, lâu nay hắn chính là để các cụ tàu ở Giác Long nghiên cứu loại thuyền long cốt, suốt gần một năm cuối cùng cũng đã chế tạo hoàn tất rồi sao? Lý Anh Tú nói: "Tốt lắm, trở về thông báo với tuyên phủ sứ ba ngày sau chấm sẽ trực tiếp đến sứ Giác Long xem xét." "Tuân lệnh bệ hạ." 15 phân cách chạy ngang qua 18. Diễn võ trường. Hôm nay ngày 5 tháng 9 thừa mệnh năm thứ 2 đối với đám học viên diễn võ trường là một ngày rất trọng đại. Hôm nay khóa thứ nhất của trường gồm 72 người chính thức tốt nghiệp, cá chép vượt long môn, chính thức đi vào quan lộ của cuộc đời mình. Phải biết con cái quý tộc vào trường lăng lộn một cái cũng có thể ra một cái chức quan phó vệ úy, trước mắt hậu duệ quý tộc vẫn chưa có, nhưng khóa đầu tiên của trường đều là những binh sĩ có quân công trong người, chức quan tuyệt đối sẽ không nằm ở tránh bát phẩm. Mới 7 giờ sáng, ở quảng trường của diễn võ trường đã tập hợp đầy đủ mấy trăm học viên, giáo quan của diễn võ trường. Bọn hắn được xếp thành các khối vương mức chỉnh tề trước sân đối diện với cột cờ. Đứng đầu các đội hình phương khối là một khối khác biệt với quần áo học viên là màu đen và đỏ, đội mũ linh tự, đam người này mặc toàn thân màu đen, đội mũ phốc đầu, chân đi hia vô cùng ngoài vệ. Quá đẹp trai. Quá ngầu. Ta cũng muốn tốt nghiệp. Cút, ngươi vào trường mới được một tuần mà đòi tốt nghiệp. Không ai đánh thuế giấc mơ được không? Trái ngược với sự xôn xao, ồn ào của các học viên khác, 72 học viên tốt nghiệp vẫn một mực im lặng, như những cây phi lao đứng thẳng tắp, khí thế bàn bạc. Tĩnh lặng như rừng, vững chãi như núi. Bệ hạ giá lâm. Theo tiếng hô vang lên, trên điểm tướng đài dưới sự hộ vệ của ngự tiền quân và các quan đại thần, hiệu trưởng và hiệu phó diễn võ trưởng Lý Anh Tú thân mặc hoàng bào, đội mũ thông thiên đi lên điểm tướng đài. Kính chào đồng chí tổng tư lệnh. Hàng trăm học viên, giáo quan phía dưới đồng thanh hô lên như sấm dậy. Dù không phải là lần đầu tiên nhưng đứng trước hàng trăm người được đồng loạt túi chào như vậy, lòng Lý Anh Tú lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Còn các quan đại thần thì cười khổ. Bệ hạ quả nhiên không giống người thường, lúc nào cũng gây ra sự bất ngờ. Chu Văn An quay sang Lê Văn Hưu hỏi nhỏ. Lê đại nhân, đồng chí bệ hạ đã giải thích, còn tổng tư lệnh là gì? Lê Văn Hưu quay lại nói nhỏ. Ngày hôm qua bệ hạ nói tổng tư lệnh là chức vụ chỉ huy toàn bộ quân đội, lực lượng vũ trang toàn quốc. Bệ hạ chính là nói từ hôm nay bệ hạ chính là tổng tư lệnh của toàn quân đây. Chu Văn An nghe vậy a một tiếng nói. Bệ hạ là chân mệnh thiên tử đương nhiên nắm giữ quyền chỉ huy toàn bộ quân đội, danh xưng này cũng không sai. Chỉ là tổng tư lệnh không hiểu sao nghe cứ lạ lạ. Tất cả miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Chương 133, lễ tốt nghiệp, 2. Mặc kệ quần thần đang đen mặt, Lý Anh Tú lại vô cùng hào hứng đây, phải biết rằng trước đó duyệt binh hắn cũng không được binh lính cúi chào đây, tất cả mọi nghi lễ đều do Phạm Tu chủ trì, hiện tại cuối cùng hắn cũng được ra sân khấu rồi. Lý Anh Tú bước lên trước một bước nói. Các đồng chí vất vả. Vì nhân dân phục vụ. Tu dạ. Mấy trăm học viên bên dưới đồng thanh hô lên. Lý Anh Tú gật đầu hài lòng. Miệng cười toét lên đã muốn đến mang thai. Lý Anh Tú nói. Tốt lắm, vậy trước tiên hãy để cho hiệu trưởng các ngươi chủ trì buổi lễ đi. Nói rồi liền nhường lại vị trí cho Phạm Tu. Nghi thức đầu tiên trong mọi buổi lễ vẫn là lễ chào cờ. Một đội túc vệ diễu hành theo điều nhạc từ từ mang theo Long Tinh Kỳ đi về phía trụ cờ. Cả quảng trường im phăng phát chỉ có tiếng nhạc quay hùng, tiếng dậm chân đồng loạt của đội danh dự hộ tống quốc kỳ đi lên phía trước. Lát sau mọi thứ đã vào vị trí, Phạm Tu hô lớn. Nhìn cờ, chào. Soạn. Tất cả học viên cùng lúc đưa tay phải mình lên, bàn tay khép, ngón trỏ đặt đến đuôi chân mày, đôi mắt hướng thẳng về phía Long Tinh Kỳ đang được kéo lên. Cha ông đã cho chúng ta những vũ khí mạnh mẽ. Chúng ta đã mang lời thề với Tổ quốc. Và chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất. Hiến dâng cả mạng sống cho đất mẹ trường tồn. Không làm phai màu lá quân kỳ đỏ thắm. Không phụ lòng đất nước kỳ vọng vào chúng ta. Những lời thần thánh, thăng long ở phía sau lưng. Chúng ta lại nhớ về những thời kỳ hùng vương dựng nước. Tiếng hát quốc ca vai vệ như dội vào lồng ngực của mỗi người.
nhất là mỗi học viên khóa tốt nghiệp, dù là mỗi buổi sáng thứ hai chào cờ giai điệu này lại vang lên, nhưng lần này chính là lần cuối cùng bọn hắn chào cờ tại chính sân trường diễn võ. Kể từ hôm nay, sau buổi lễ này bọn hắn chính thức đi vào quân đội phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phục tùng bệ hạ như lời của các giáo quan hằng ngày hay nói. Thôi. Soạn. Theo lệnh của Phạm Tu, các học viên đồng loạt bỏ tay xuống, nhưng ai cũng nhìn về phía điểm tướng đài với ánh mắt nóng rực, sĩ khí cao ngất. Trong lòng bọn hắn tự hào mình là con cháu Lạc Hồng, tự hào là con dân Đại Việt, tự hào sau hôm nay bọn hắn chính là những quân nhân chân chính của Đại Việt. Tiếp theo Phạm Tu tiếp tục phát biểu về cảm nghĩ quá trình giảng dạy, cảm khái về các học viên, ai cũng chú ý lắng nghe. Phạm Tu cũng không giấu được cảm xúc nói. Các hải tử, qua hôm nay các ngươi sẽ chính thức là những quan quân cấp cao của Đại Việt, ta hy vọng các ngươi có thể giữ vững bản tâm, hết lòng phụng sự bệ hạ, phục vụ Tổ quốc, như vậy mới xứng đáng là học sinh của ta, là học viên của diễn võ trường này. Lão tướng quân đã ngoài 70 tuổi kinh qua biết bao nhiêu trận mạc, vậy mà lúc này khi phát biểu trước những học sinh của mình lại không kiềm được rơi lệ. Tại thế giới này Phạm Tu không có gia đình, không có người thân, những học viên này có thể nói vừa là học sinh, vừa là con trai của Phạm Tu mang theo nguyện vọng và ý chí của vị tướng đã già. Các quan viên phía sau cũng tràn đầy xúc động, bọn họ hiểu tình cảnh của Phạm Tu, cũng là tình cảnh của một số vị quan có tuổi. Nhưng quan văn còn có thể phục vụ trong triều đình lâu dài, võ tướng như Phạm Tu đây. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Ở đời người sống đến 70 tuổi đã là hiếm, 70 tuổi còn cưỡi ngựa xa trường như Phạm Tu lại càng hiếm, nhưng dù vậy cũng không thể chối bỏ được vấn đề Phạm Tu đã di. Bên dưới đám học viên cũng mắt đỏ hoe, từng lời, từng chữ của hiệu trưởng nói đều khắc ghi trong tâm khảm bọn họ. Trần Quốc Toàn lúc này hô lớn. Ghi nhớ lời dạy của hiệu trưởng. Các học viên khác cũng lập tức hô lên. Ghi nhớ lời dạy của hiệu trưởng. Ghi nhớ. Phạm Tu nghe vậy đôi mắt liền đỏ lên vội lui xuống nhường lại cho Lê Phụng Hiểu tiếp tục điều hành đi. Lý Anh Tú nhìn vị lao tướng an ủi nói. Lao tướng quân đừng sầu cảm, bọn hắn nhất định sẽ làm theo lời dạy của Khanh, là một người lính tốt của Đại Việt. Phạm Tu lau lau đi khóe mắt, khẽ cười nói. Bọn nhóc đó chính là niềm tự hào của thần. Đến phần tiếp theo là phần tuyên thệ của học viên. Đại diện cho lứa học viên này là Trần Thư, người có chức vị cao nhất cũng là người thân cận với bệ hạ nhất. Trần Thư bước lên bục đọc to. Chúng thần, quân nhân của quân đội Đại Việt, lấy danh dự của một quân nhân Đại Việt, xin thể dưới long tinh kỷ vinh quang của đất nước. Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Đại Việt dưới sự lãnh đạo của Thừa Mệnh Hoàng đế, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Đại Việt thành một quốc gia hùng mạnh, dân tộc độc lập, nhân dân ấm no, hạnh phúc. 71 học viên khóa tốt nghiệp đồng loạt giơ tay phải lên cao hô lớn. Xin thề. 2. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành một cách tuyệt đối, nhanh chóng, chính xác. Xin thề. 3. Không ngừng nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết, bền bỉ, thắng không tiêu, bại không nản. Dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề. 4. Ra sức học tập, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội hùng mạnh, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu. Xin thề. 5. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân làm theo các chính sách của bệ hạ, tuân thủ pháp luật của Đại Việt. Xin thề. 6. Luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân đội, bí mật quốc gia. Nếu bị địch bắt dù phải chịu cực hình tàn khốc đến thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với bệ hạ, không bao giờ phản bội xứng khai. Xin thề. 7. Đoàn kết với nhau như ruột thịt, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí. Xin thề. 8. Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, không để rơi vào tay quân thủ. Luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công, không tham ô, lãng phí. Xin thề. 9. Khi tiếp xúc nhân dân làm đúng 3 điều nên, kính trọng nhân dân, giúp đỡ nhân dân, tôn trọng nhân dân. Và 3 điều răn, không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân. Để gây dựng lòng tin cậy của nhân dân, thực hiện quân dân một ý chí. Xin thề. 10. Giữ vững truyền thống tốt đẹp và truyền thống quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta, luôn tự phê bình và phê bình, không làm bất cứ điều gì gây hại đến danh dự quân đội và quốc thể. Xin thề. Xin thề. Xin thề. Liên tiếp mỗi tiếng xin thề vang lên là mỗi lời hứa của mỗi binh sĩ đối với bệ hạ, đối với nhân dân, đối với Đại Việt. Lời thề ngắn gọn, dễ hiểu nhưng thể hiện sự quyết tâm cao độ với danh dự của một người quân nhân. Các vị đại thần nghe được trong lòng cũng không ngừng trào lên tinh thần dân tộc, lòng tự hào dân tộc. Chu Văn An khẽ nói, có một cỗ quân đội như thế này Đại Việt ta còn sợ chi cường địch. Lê Văn Hưu cũng gật đầu đồng ý nói, tự cổ chí kim Đức Minh quân thương quân, yêu dân không phải là hiếm nhưng để gắng kết được sức mạnh của cả nước, cả quân, cả dân như bệ hạ thì chỉ có một mà thôi. Tiếp theo Lý Anh Tú biết chính mình sẽ phải ra đài. Hắn nãy giờ đã bị sĩ khí của các học viên lôi kéo đến sục sôi. Lý Anh Tú hô to. Các đồng chí học viên. Vâng, đồng chí tổng tư lệnh. Các học viên vẫn đồng thanh hô lên. Lý Anh Tú hài lòng nói to.
ta chỉ muốn nói một điều mà thôi. Ta, thừa mệnh hoàng đế, tổng tư lệnh quân đội Đại Việt, ta tự hào về các ngươi, nhân dân tự hào về các ngươi, Đại Việt tự hào về các ngươi. Tu dạ, tu dạ, tu dạ. Các học viên hô lớn mọi hồi dài, chờ đợi mọi thứ lắng xuống, Lý Anh Tú mới nói tiếp. Chính vì vậy ta mong muốn các ngươi hãy xứng đáng tư cách là một người quân nhân Đại Việt, hãy nhớ đến 10 lời thề ngày hôm nay. Ta tuyên bố kể từ giờ phút này các ngươi chính thức tốt nghiệp diễn võ trường, trở thành một quân nhân chân chính của Đại Việt ta. 16. Hồi tối thức đêm cổ vũ cho Chelsea mà thua nhục nhã quá. Đau lòng tới giờ. Chương 134, lễ tốt nghiệp, 3. Lý Anh Tú phát biểu kết thúc, Lê Phụng Hiếu liền lên dẫn dắt tiếp tục buổi lễ. Một hồi sau liền đến phần cuối cùng, lần lượt từng học viên sẽ đi lên điểm tướng đài để được bệ hạ trao kiếm. Đó chính là một phần thưởng danh dự, vinh quang đối với mỗi học sinh tốt nghiệp. Là lớp trưởng, học viên ưu tú của khóa đầu tiên, Trần Thư vinh dự là người đầu tiên bước lên điểm tướng đài. Trần Thư từng bước đi lên, trong lòng tràn đầy kích động, hắn là người thân cận với bệ hạ nhất, tâm tư của bệ hạ hắn cũng hiểu rõ nhất, bệ hạ muốn để bạc hắn nhưng bởi vì hắn năng lực không đủ, nên mới để hắn vào học trường diễn võ. Một thời gian dài không thể phục vụ bên cạnh bệ hạ, Trần Thư cuối cùng cũng không phụ lòng bệ hạ, tốt nghiệp xuất sắc khóa học này. Lý Anh Tú nhìn thấy thông tin của Trần Thư liền thấy có sự thay đổi. Trần Thư, xuất thân bách hộ thiên tử quân, vũ lực mạnh mẽ, trung thành cảnh cảnh. Tư chất, SS, kỹ năng, cận vệ, SS, huấn luyện cận vệ, S. Cận vệ, người sở hữu kỹ năng này tâm tư cẩn thận, kín đáo, có tính cảnh rất cao, khi bảo vệ chủ nhân vũ lực càng tăng lên một bậc. Huấn luyện cận vệ, có khả năng huấn luyện cận vệ để bảo vệ chủ nhân của mình. Nhìn thấy vậy Lý Anh Tú vô cùng kinh ngạc, phải biết trước khi vào trường diễn võ Trần Thư bất quá chỉ là một võ sĩ tam lưu, hiện tại vũ lực của hắn tuyệt đối là nhất lưu, bản thân lại còn mang hai kỹ năng, quả thực không thua một số vị danh nhân triệu hoán, đủ thấy Trần Thư thực sự rất cố gắng. Trần Thư đi lên trước mặt Lý Anh Tú liền quỳ một chân xuống nói: "Thần Trần Thư không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trong diễn võ trường." Lý Anh Tú vô vô vai hắn xúc động nói: "Tốt, tốt, chấm không hề nhìn lầm người." Dù sao Trần Thư vẫn là người thân cận nhất với Lý Anh Tú. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Trần Thư mãi mãi chỉ là bất nhập lưu võ tướng đi. Lý Anh Tú cầm lấy một thanh sở bạ rủn, võ kiếm một màu đen tuyển, tay cầm kiếm được mạ vàng, tại đốc kiếm còn có một viên bảo thạch màu lam, ngay phần thân kiếm và đốc kiếm lại nạm vàng hình một con ngai tệ. Lý Anh Tú trao kiếm cho Trần Thư nói: "Thanh kiếm này chấm ban cho ngươi, là chứng tỏ ngươi đã tốt nghiệp diễn võ trường, nhìn nó hay nhớ đến lời thề của ngươi, tinh trung báo quốc." Trần Thư hai tay nhận kiếm đưa lên qua đầu hô lớn: